Chương 1666 phấn chấn không thôi Chu gia, chương 1666 phấn chấn không thôi Chu gia. Tĩnh Nhan tổ mẫu, khi nào có bản sự này, có thể đem Trần Tiền Bối lừa gạt đến trong nhà tới. Chu Hưng Định bắt đầu kích động hưng phấn lên, chỗ nào còn nhìn không ra, đây là Chu gia vận may tới. Nếu không phải hiểu rõ Chu Tĩnh Nhan là người, thật đúng là tưởng rằng tộc nhân hồ nháo, chê bừa với mình. Mà cùng Chu Tĩnh Nhan chênh lệch một cái chữ lót, thuộc về bối phận hơi thấp, Chu Hưng Định xưng hô Chu Tĩnh Nhan, phải gọi một tiếng tổ mẫu. Chu Hưng Định không dám trì hoãn, lập tức triệu tập gia tộc mấy vị khác cao tầng, cấp tốc thương nghị tiếp đãi công việc, sợ sẽ chậm trễ Trần Thanh Vân. Sau đó không lâu, Chu Dư Trị hạ tộc trong đại điện. Chu Hưng Định, Chu Hưng Vượng, Chu Mạnh Long các loại 6 vị gia tộc cao tầng, giờ phút này đều là lộ ra cung kính, hoặc là cười bồi chi sắc, ánh mắt đều tụ tập tại Trần Thanh Vân trên thân. Tại bước vào cái này Chu gia đại điện sau, Trần Thanh Vân bị coi là khách quý, còn kém được mời lên vị trí tộc trưởng an vị. Chu Tĩnh Nhan thì là có chút túi đầu, ngoan ngoãn đứng tại Trần Thanh Vân sau lưng, cũng không có an vị. Chu Hưng Định mấy người đều là rất có nhãn lực hình, thấy một lần Chu Tĩnh Nhan cử động này, đoán được nguyên do trong đó. Mấy người không chỉ có không có mở miệng, mời Chu Tĩnh Nhan vị trưởng bối này an vị ý tứ, nhao nhao mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Tiền bối có thể quang lâm hàn xá, thật là khiến ta Chu gia bồng tất sinh huy. Chu Hưng Định lần nữa một mực cung kính hô, mấy người còn lại cũng đều nhiều lần khách sáo mở miệng, trong lời nói tràn đầy tôn kính, nhìn lên chi ý lời nói như vậy, đã là lần thứ hai. Lúc trước Trần Thanh Vân rơi vào cái này Chu gia lúc, Chu Hưng Định tự thân lên trước nên đó lúc, liền nói qua một lần. Những này Chu gia cao tầng, thật sự là muốn nhiệt tình một chút, hảo hảo chiêu đãi Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt, quét Chu Hưng Định mấy người một chút, mở miệng nói, bản tọa ý đồ đến rất đơn giản, là vì đồ đệ Chu Tĩnh Nhan mà đến. Nghe chút đồ đệ cái này một từ, Chu Hưng Định mấy người lập tức thần sắc sững sờ, sau đó từng cái hai mặt nhìn nhau. Đồ đệ, Tĩnh Nhan chẳng lẽ đã bái tiền bối vi sư? Chu Hưng Vượng ánh mắt sáng rõ, một mặt ngạc nhiên đứng người lên nói ra. Trần Thanh Vân cũng không có giải thích thêm ý tứ, ngược lại là Chu Tĩnh Nhan chủ động tiến lên một bước, nâng lên đầu, một mặt vẻ trịnh trọng mở miệng. Tộc trưởng, Tĩnh Nhan đã bái nhập Trần Tiền Bối môn hạ, đi theo tiền bối tu hành. Vừa mới nói xong, Chu Tĩnh Nhan liền nhìn một chút Trần Thanh Vân, thần sắc cung kính nói ra: "Sư phụ hôm nay tới đây, chính là vì ta, thậm chí Chu gia ra mặt, ý tại che chở chúng ta." Nghe chút lời ấy, Chu Hưng Vượng, Chu Hưng Định mấy người lập tức thần sắc chấn động. Nhà mình hậu bối, bái nhập linh vực đại lục thứ nhất hợp thể kỳ tu sĩ môn hạ, trở thành một tên đệ tử, đây chính là thiên đại phúc duyên a. Bao nhiêu người cầu còn không được, tha thiết ước mơ cơ duyên lớn. Mấy người trong lòng phấn chấn không thôi, ước gì gặp được chuyện tốt như vậy, lại nơi nào sẽ lắc đầu cự tuyệt. Chu Hưng Định thân là tộc trưởng, lúc này cũng là có vẻ hơi nói năng lộn xộn đứng lên, liên tục gật đầu. "Tốt, tốt." Thừa Mông tiền bối hậu ái, nhận lấy Tĩnh Nhan làm đồ đệ. Từ trên bối phận tới nói, Chu Tĩnh Nhan hay là tại trận những này Chu gia tu sĩ trưởng bối, thuộc về gia tộc Nguyên lão. Cái này Chu Tĩnh Nhan bái sư Trần Thanh Vân, hiện tại tuyệt đối chính là toàn bộ Chu gia mệnh mạch cùng phúc duyên chỗ. Trần Thanh Vân không có quá nhiều ngôn ngữ, cùng những này Chu gia cao tầng thương lượng chỉ chốc lát sau, Chu Tĩnh Nhan liền chủ động là Trần Thanh Vân tranh thủ một chỗ thời gian nghỉ ngơi. Chu Hưng Định nhìn mặt mà nói chuyện, phái người an bài Trần Thanh Vân tại Chu gia ở tạm xuống tới, an bài tốt nhất độc phủ. Chu Tĩnh Nhan thì là chủ động đi theo tại Trần Thanh Vân bên người, tùy thời nghe theo phân phó. Định Phong Sơn, linh mạch nồng nặc nhất chi địa, còn kém Chu Hưng Định đem động phủ của mình ngừng lại. Trần Thanh Vân ở tạm ở chỗ này một gian thượng thừa động phủ, ngoài động phủ an bài mấy vị luyện khí kỳ nữ tu mỹ mạo, tùy thời nghe theo bất cứ phân phó nào. Trần Thanh Vân ngồi một mình ở trong động phủ, lấy thần thức đối với toàn bộ Chu gia quét sạch một vòng, đem toàn bộ Định Phong Sơn gió thổi cỏ lay nắm giữ toàn bộ. Dựa theo Chu Tĩnh Nhan, thậm chí Chu Hưng Định mấy người lúc trước giảng thuật, cái kia Minh Hạc Thánh Tổ trước đó vài ngày giáng lâm Chu gia, là Chu Tĩnh Nhan mà khi đến, cho Chu gia một cái cân nhắc khác thời gian. Đó chính là trong vòng nửa năm, Chu Tĩnh Nhan đáp ứng trở thành thị thiếp, phụ dưỡng tại trái phải, nguyện ý tại sau này tự nguyện cung cấp trường sinh vật ủy. Đây là đối với Chu gia tới nói, duy nhất có thể còn sống lựa chọn. Nếu không, không để ý đem Chu gia từ trên vùng đại địa này xóa đi. Chính là bởi vì cố kỵ Chu Tĩnh Nhan sẽ làm ra cái gì quá khích tiến hành, ảnh hưởng thu hoạch trường sinh vật ủy, Minh Hạc Thánh Tổ thật đúng là không thật mạnh hành động tay, bắt đi Chu Tĩnh Nhan. Tự nguyện dâng ra trường sinh phượng tủy mới có kỳ hiệu, hạn chế này để Minh Hạc Thánh Tổ căn bản không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước thu lấy Chu Tĩnh Nhan là thị thiếp. Cái này đến phía sau lại lấy thủ đoạn không ngừng ảnh hưởng Chu Tĩnh Nhan tâm trí suy nghĩ, cũng liền tự nhiên mà vậy sẽ đạt thành mục đích. Cứ như vậy, Trần Thanh Vân tại Chu gia ở tạm xuống tới, được tôn sùng là khách quý. Mỗi ngày Chu gia đều sẽ phái tới nữ tu mỹ mạo đưa tới một chút chân tàng hy hữu linh quả linh trà, các loại sơn chân hải vị, liên liên làm cam đoan Trần Thanh Vân ở lại hoàn cảnh an tĩnh, động phủ xung quanh gia tộc tử đệ đều bị tạm thời đẩy ra, di chuyển đến nơi xa ở tạm. Một chút Chu gia cao tầng lần nữa tụ họp, gọi tới Chu Hưng Định. Một vị tên là trưởng lão mở miệng nói, cơ hội lần này khó được, Trần Tiền Bối như vậy kinh thiên nhân vật đến thăm chúng ta Chu gia, ở chỗ này ở tạm xuống tới. Nếu là chúng ta đem việc này đối ngoại truyền ra, nhất định có thể làm cho chúng ta thu lợi, nhất cử tăng lớn uy thế cùng danh khí. Đề nghị này vừa ra, liền thu được hai vị trưởng lão gật đầu phụ họa. Không sai, ta nhìn có thể. Còn lại Chu Hưng Vượng, Chu Mạnh Long mấy người, thì nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, cũng không có đáp ứng lập tức. Theo ta thấy, việc này vẫn là không ổn. Một đạo rất có thanh âm uy nghiêm vang lên, đến từ Chu Hưng Định. Đề nghị này bị Chu Hưng Định phản đối. Trần Tiên Bối có thể tu hành đến hợp thể kỳ, vốn là rồng phượng trong loài người, tâm tư kín đáo, sao lại nhìn không thấu chúng ta những tiểu tâm tư này? Nếu là thật làm như vậy, ở thời điểm này, lợi dụng Trần Tiền Bối động loại này ý đồ xấu, này sẽ để Trần Tiền Bối như thế nào đối đãi chúng ta? Nếu như các ngươi bị người như vậy lợi dụng, các ngươi sẽ là bực nào tâm tình, lại sẽ lòng sinh bất mãn. Lời này vừa nói ra, lúc trước đề nghị vị trưởng lão kia thần sắc sững sờ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy á khẩu không trả lời được đứng lên. Còn lại mấy vị cao tầng theo bản năng hoán vị suy nghĩ, thay vào Trần Thanh Vân thị giác, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy, đúng là dạng này. Cái này lợi dụng Trần Thanh Vân đến đối ngoại tuyên truyền không chỉ có quá mức tận lực, lộ ra Chu gia rất bỡ đỡ. Mà lại, cử động lần này mang tới ảnh hưởng, cũng sẽ tác dụng đến Trần Thanh Vân trên thân, để Trần Thanh Vân cảm giác mình bị lợi dụng bình thường. Ta nhìn tộc trưởng nói có lý, loại khả năng này sẽ dẫn phát Trần Tiền Bối bất mãn sự tình, chúng ta hay là đừng đi làm. Chu Hưng Vượng vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Chu Hưng Định tiếp tục nói, bây giờ, Tĩnh Nhan tổ mẫu đã trở thành Trần Tiền Bối đệ tử, sau này tin tức này tự nhiên sẽ dần dần truyền ra. Chúng ta bây giờ muốn làm, hay là an phận thủ thường một chút, tuyệt đối không thể tùy ý làm loạn. Nói tới chỗ này, lại không người nguyện ý sử dụng vừa rồi đề nghị, đều quyết định hay là thuận theo tự nhiên, tận lực không đi gây Trần Thanh Vân không cao hứng. Chương 1667 thần thức giao phong, chương 1667 thần thức giao phong, thời gian nhoáng một cái, đến ngày thứ 11. Nguyên bản bình tĩnh Chu gia ngoài sân môn, một đạo hào quang đột nhiên xuất hiện, phát ra một đạo thật dài vượt đôi. Sau đó, hào quang này lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, phi tốc xuyên qua Chu gia hộ tộc trận pháp. Quá trình này, tựa như xuất nhập chính mình hậu hoa viên bình thường thư giãn trí, không nhìn trận pháp trở ngại, xuất hiện ở Định Phong Sơn bên trong. Đợi đến hào quang này có chút trở thành nhạt, hiện lộ ra một vị người mặc trường bào, bộ dáng khuynh hướng trung lão niên nam tử. Nam tử này dáng người lộ ra eo mập thể béo, có một đôi sáng ngời có thần, lại lộ ra có mấy phần cơ linh mắt nhỏ. Người này chính là cái kia Minh Hạc Thánh Tổ, một thân ăn mặc mười phần hoa lệ quý khí, trên trường bào thêu lên bạch hạc bay lượn trong mây đồ án. Hai vai vị trí, bạch lấy từng tầng bạch hạc lông vũ, hình thành dương cánh bình thường hình dạng. Còn có con kia bên trên chỗ mang ép châm gai tóc, chính là hiện ra là trắng hạc bộ đầu tiên hình thái, một thân mặc phong cách có rất rõ ràng bạch hạc đặc thù. Rõ ràng như thế hình tượng, làm cho chung quanh một chút Chu gia tu sĩ, liếc mắt một cái liền nhận ra người đến. Trong đó hai người không dám trì hoãn, lập tức triển khai đưa tin, thông báo trong tộc cao tầng. Cùng một thời gian, ở vào trong động phủ Trần Thanh Vân, cảm giác được ngoại giới xuất hiện dị thường khí tức ba động, trước tiên liền phát hiện Minh Hạc Thánh Tổ đến. Rốt cuộc đã đến. Trần Thanh Vân mở to mắt, trong mắt chợt lóe sáng, thần thức cũng ở thời điểm này lặng yên phóng thích ra. Ngoài động phủ, tại lúc này cũng truyền tới tất sột soạt tiếng bước chân. Sư phụ, Minh Hạc Thánh Tổ cái thằng kia tới. Chu Tĩnh Nhan cái kia dễ nghe hềm thai thanh âm, tại ngoài động phủ truyền tới. Minh Hạc Thánh Tổ lần này xuất hiện, cũng không có giống như là trước kia, gây nên toàn bộ Chu gia như lâm đại địch giống như bạo động. Tương phản, không ít Chu gia tu sĩ nhìn người nọ hiện thân sau, trên mặt ngược lại là lộ ra hưng phấn, vẻ chờ mong. Còn có một số Chu gia tu sĩ thì là lộ ra xem kịch vui ánh mắt. Những này Chu gia tu sĩ sẽ có vẻ mặt như vậy, cũng không phải bởi vì muốn leo lên định bỡ Minh Hạc Thánh Tổ, mà là bởi vì nhao nhao liên tưởng đến Trần Thanh Vân này sẽ liền ở tạm tại gia tộc bên trong. Nay sẽ, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, đối mặt cái này Trần Thanh Vân, cái này Minh Hạc Thánh Tổ thái độ cử chỉ, có phải hay không sẽ còn giống trước đó cường thế như vậy, hùng hổ dọa người. Minh Hạc Thánh Tổ xuất hiện, Chu Hưng Định, Chu Hưng Vượng mấy vị Chu gia cao tầng lập tức tụ tập hiện thân. Tiền Bối lần nữa đến, không có từ xa tiếp đón. Chu Hưng Định làm tộc trưởng, cho dù rất không thích cái này Minh Hạc Thánh Tổ, đánh trong lòng không cao hứng, nhưng vẫn là khách sáo chào hỏi một câu. Minh Hạc Thánh Tổ ánh mắt tùy ý, lướt qua Chu Hưng Định mấy người, ngựa khí trầm giọng nói: "Cho các ngươi Chu gia cân nhắc thời gian đã đến, Chu Tĩnh Nhan cô nàng kia ở đâu?" Chu Hưng Định lần này cũng không có mời cái này Minh Hạc Thánh Tổ ngồi xuống ý tứ, cười đáp lại nói: "Tiền Bối không cần sốt ruột." Minh Hạc Thánh Tổ nghe vậy, nhìn lên những này Chu gia tu sĩ thần thái cử chỉ, rất bén nhạy liền đã nhận ra không thích hợp. Hắn lúc này cũng không để ý tới tuần này Hưng Định, trực tiếp phóng xuất ra thần thức, hóa thành kinh đảo hải lãng bình thường, hướng phía chung quanh liền muốn khuyết tán ra đến. Cỗ thần thức này nhận tận lực tôi động, đã đợi cùng với hợp thể kỳ tu sĩ linh áp, uy thế cường đại. Nay sẽ nhận Minh Hạc Thánh Tổ điều khiển, tinh chuẩn tác dụng tại tất cả Chu gia tu sĩ trên thân, khiến cho toàn bộ lạc là dê đợi làm thịt, cảm giác được tựa như núi cao cử động uy áp. Bất quá, cái này dự đoán hiệu quả còn chưa có xuất hiện. Một đạo khí thế càng mạnh, càng thêm hùng hậu lực lượng thần thức, tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Cỗ này thần thức cường đại đồng dạng hóa thành thủy triều bình thường, cùng cái này Minh Hạc Thánh Tổ thần thức trong nháy mắt tiếp xúc, triển khai mãnh liệt va chạm. Ầm vang ở giữa, rộng lượng thần thức triều dâng quét sạch tứ tán, ở trung triệt tiêu, dẫn tới thiên địa cũng vì đó chấn động, cả kinh không ít Chu gia tu sĩ kinh hô hãi nhiên không thôi. A, cảm giác được xung quanh đột nhiên xuất hiện lạ lẫm thần thức, cường độ thế mà cũng đạt tới hợp thể kỳ, Minh Hạc Thánh Tổ kinh dị một tiếng, một đôi mày trắng chăm chú vậy một cái. Trần Thanh Vân chỉ là hơi lấy thần thức làm đáp lại, cảm giác được Minh Hạc Thánh Tổ cỗ thần thức này cường độ, tâm niệm lần nữa khẽ động. Tại hỗn độn tinh diễm chi lực thôi động bên dưới, càng thêm cô đọng, hùng hậu lực lượng thần thức phóng thích mà ra. Cỗ thần thức này cường đại, đem so với lúc trước mạnh lên hơn 2 lần. Tại Trần Thanh Vân điều khiển bên dưới, hóa thành càng thêm thật lớn thủy triều, đem toàn bộ Chu gia đều che chở đứng lên, chính diện cùng Minh Hạc Thánh Tổ triển khai giao phong. Chỉ nghe lại lần nữa ầm vang một tiếng, thiên địa rung động, liền nhất cử khai tỏ ánh sáng Hạc Thánh Tổ thần thức đều áp chế tan rã. Hừ. Lần này cảm giác được vọt tới thần thức càng mạnh, Minh Hạc Thánh Tổ nhịn không được hừ lạnh lên tiếng, lấy pháp lực tại bên ngoài thân ngưng tụ một tầng hộ thể màn sáng, đem đánh thẳng tới còn sót lại thần thức đều triệt tiêu sạch sẽ. Được, các ngươi thế mà còn mời tới cao thủ. Minh Hạc Thánh Tổ ánh mắt trầm xuống, có chút tức hồn hển trừng Chu Hưng Định, Chu Mạnh Long mấy người một chút. Chu Hưng Định mấy người, lúc này còn chấn kinh tại vừa rồi hai cỗ thần thức giao phong lúc, chỗ bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, chỉ cảm thấy hai chân đều muốn tê dại. Nếu không phải Trần Thanh Vân cố ý che chở, mà khác lấy lực lượng thần thức bảo vệ mấy người đã sớm tại cỗ thần thức này trong giao phong ma diệt thành kiếp hôi. Minh Hạc Thánh Tổ thần sắc trầm xuống, ánh mắt xuyên thấu qua chính còn sót lại thu liễm tầng tầng thần thức, nhìn về hướng Trần Thanh Vân chỗ đạo phủ. Lão phu Minh Hạc Thánh Tổ, là vị đạo hữu nào đại giá quang lâm, sao không đi ra gặp mặt? Đạo thanh âm này vang vọng toàn bộ Định Phong Sơn, càng lại như là lôi âm bình thường, tại tất cả chu gia tu sĩ trong lòng tiếng vọng, chấn nhân tâm phách. Một đạo thanh quang từ trong động phủ bay ra, qua trong giây lát di động mấy trăm trượng khoảng cách, sau đó dừng ở trên không. Theo đạo này màn ánh sáng màu xanh thu liễm, hiện lộ ra một đạo thẳng tắp thon dài, bộ dáng thanh niên thân hình. Trần Thanh Vân đứng lơ lửng trên không, đứng chân ở ngoài sáng Hạc Thánh Tổ đối diện, khoảng cách bất quá vài chục trượng mà thôi. Trần Thanh Vân cái này vừa hiện thân, lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Ngươi là Minh Hạc Thánh Tổ híp híp mắt, cảm giác Trần Thanh Vân hình dạng hết sức quen thuộc. Đợi đến lại cẩn thận một nhìn, lập tức liền nghĩ tới cái gì, lập tức lông mày nhíu lại. Trần Thanh Vân, tốt, lại là ngươi. Trần Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt cùng cái này Minh Hạc Thánh Tổ đối mặt, chỉ thấy người này trên thân khí tức ba động không chút nào thu liễm, lộ ra khí thế hùng hổ. Từ tu vi ba động bên trên, không khó coi ra, đối phương đúng là một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Các hạ còn nhận ra ta, vậy cũng tránh khỏi ta tốn nhiều nước miếng. Trần Thanh Vân thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy không có chút rung động nào chi ý. Minh Hạc Thánh Tổ nghe vậy, lông mày trao cao hơn, trên mặt cũng toát ra mặt trầm như nước chi sắc. Những ngày này đặt chân cái này linh vực đại lục, đối với thế lực cách cục nơi này, có cái nào đỉnh tiêm đại tu sĩ, đây chính là kỹ càng tìm hiểu qua. Trần Thanh Vân danh khí to lớn như thế, lại nơi nào sẽ bỏ sót, thế nhưng là có kỹ càng tin tức cùng chân dung, lưu truyền đến toàn bộ linh vực đại lục. Cũng chính là dạng này, Minh Hạc Thánh Tổ mới có thể một chút nhận ra Trần Thanh Vân, nhìn ra Trần Thanh Vân trên người các hạ mặt thủ. Chương 1668.000 năm đất huyền sâm chương 1668.000 năm đất huyền sâm nghị không ra, lần này giáng lâm Chu gia, gặp được Trần Thanh Vân vị này nhân vật hung ác tại chỗ này chờ đợi. Vừa nghĩ tới Trần Thanh Vân tại biên giới chi chiến bên trong triển lộ thực lực, nhận tứ tượng động tiên, Bách Hoa Phúc Điệu những này uy tín lâu năm bản thổ thế lực kiên kỵ, Minh Hạc Thánh Tổ trong lòng hiện ra một chút do dự. Cũng như thế thần thông tu sĩ đối đầu, chính mình đến tuột cùng có mấy phần thắng. Càng là nghĩ tới đây, Minh Hạc Thánh Tổ sắc mặt liền bắt đầu trở nên âm trầm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Thanh Vân, để phòng đột nhiên xuất thủ. Bầu không khí cứ như vậy trầm tĩnh một hồi, trong không khí kiếm bạc nổ trương khí tức càng phát ra nồng đậm. Không khí này, dẫn tới Chu Hưng Định bọn người căn bản không dám xen vào, thậm chí không dám phát ra một chút xíu tiếng vang. Hừ, đạo hữu sẽ hiện thân ở đây, không biết ý muốn như thế nào. Cho dù đoán được Trần Thanh Vân ý đồ đến mục đích, Minh Hạc Thánh Tổ hay là nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ, cố ý dò hỏi. Đối mặt chắc lần này hỏi, Trần Thanh Vân cũng không cho ra đáp lại, mà là phát ra hỏi lại. Hỏi vấn đề này trước đó, chẳng lẽ các hạ liền không nên trước nói thẳng, chính mình là vì sao mà đến? Nơi này chính là Chu gia địa giới, bản tọa nhớ không lầm, cái này Chu gia trong huyết mạch, nhưng không có ngươi nhân vật này. Minh Hạc Thánh Tổ nghe được lời ấy, trên mặt thần sắc càng thêm trầm xuống, nhưng cũng không như vậy tức giận, trong lúc mơ hồ có một chút tẩn nhẫn. Bầu không khí cứ như vậy trầm mặc một chút sau, Minh Hạc Thánh Tổ đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ha ha, lão phu vì sao mà đến, muốn tới cùng đạo hữu là giống nhau. Không sai, lão phu xác thực không phải cái này Chu gia người, cả đạo hữu ngươi cũng không phải đi. Minh Hạc Thánh Tổ híp mắt cười cười. Lão phu trước đó nghe qua cái này Chu gia, là khắp cả một tộc phổ trên dưới, đều không có một cái nào họ Trần. Như vậy miệng lưỡi bén nhọn đáp lại, còn kém chỉ vào Trần Thanh Vân nói thẳng, nói Trần Thanh Vân cũng là ngoại nhân. Cần gì phải đạo mạo như vậy trang nghiêm, tự xưng là cái gì chính nhân có tử, muốn vì Chu gia ra mặt. Đạo hữu, xem ra ngươi cũng là vì cái kia Chu Tĩnh Nhan mà đến rồi, nếu chúng ta mục tiêu nhất trí, không bằng kết thành hợp tác như thế nào? Hợp tác? Trần Thanh Vân nghe vậy, ngược lại là không nghĩ tới đối phương trong miệng sẽ tung ra một câu nói như vậy. Minh Hạc Thánh Tổ cũng không nguyện ý làm to chuyện, thăng cấp thành đôi phương đánh nhau chém giết cục diện, lập tức gật đầu nói: "Không sai, người ta hợp tác, đồng như lần này tạo hóa." Phía dưới cách đó không xa, Chu Tĩnh Nhan nghe vậy, theo bản năng trong lòng căng thẳng, sau đó nghĩ đến Trần Thanh Vân là người, lại buông lòng xuống. "Hợp tác thì không cần." Nàng chỉ nghe Trần Thanh Vân cao giọng đáp lại, trong giọng nói xen lẫn mấy phần bá đạo. "Đạo hữu khả năng còn có điều không biết, cái này Chu Tĩnh Nhan chính là bản tọa ái đồ. Ngươi treo lên chủ ý của nàng, ta nếu là không ra mặt, việc này một khi truyền đi, ta Trần Mỗ mặt mũi ở đâu, thì như thế nào tại mảnh đại lục này đặt chân? Nàng là đồ đệ của ngươi." Minh Hạc Thánh Tổ thần sắc cứng lại, có chút khó mà tin được. "Nàng khi nào thành đồ đệ của ngươi? Làm sao? Đạo hữu là muốn lãnh giáo một chút bản tọa bản sự, nhìn có phải hay không có năng lực làm sư phụ của nàng?" Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đem bầu không khí đẩy tới điểm đóng băng, làm cho Chu Hưng Định mấy người đều trong lòng khẩn trương lên. Minh Hạc Thánh Tổ tuyệt đối không ngờ rằng điểm này, nguyên bản đối với cầm xuống Chu Tĩnh Nhan nắm chắc phần thắng, lại là nghĩ không ra sẽ xuất hiện Trần Thanh Vân nhân vật như vậy, còn thu Chu Tĩnh Nhan dạng này một vị trúc cơ kỳ tu sĩ làm đồ đệ. Minh Hạc Thánh Tổ sắc mặt bắt đầu trở nên âm tình bất định, ánh mắt thẳng tắp lướt qua Chu Tĩnh Nhan, vừa nhìn về phía Trần Thanh Vân. Đã như vậy, xem ra cô nàng này xác thực cùng bản tọa vô duyên. Cũng được, bản tọa rời đi chính là. Minh Hạc Thánh Tổ vừa mới nói xong, đang chờ quay người rời đi. Hắn cũng không muốn mới tới cái này linh vực đại lục, liền cùng Trần Thanh Vân kết xuống thù hận, đắc tội như thế một vị hợp thể kỳ đỉnh tiêm tu sĩ, trở ngại tại linh vực đại lục bên này phát triển. Chậm, chỉ là còn chưa khởi hành rời đi, cũng chỉ nghe được một cái lạnh lùng chậm chữ, vang vọng tại thiên địa. Minh Hạc Thánh Tổ nghe được đạo này thanh âm lạnh lùng, lại lần nữa sắc mặt trầm xuống, có chút không thích động tác dừng một chút, thẳng tắp nhìn về phía Trần Thanh Vân. Đạo hữu còn có cao kiến gì? Trần Thanh Vân thần sắc trở nên có chút lãnh khốc, trong mắt thần mang phun trào, cả người khí chàng trở nên thịnh khí lăng nhân đứng lên, xa không phải lúc trước ôn hòa bộ dáng. Đạo hữu nói đến là đến, nói đi là đi. Trần Mô nếu là không làm ra chút biểu thị, người ngoài này không biết, còn tưởng rằng là bản tọa hiếp yếu sợ mạnh, bảo hộ không được cái đồ. Trần Thanh Vân lời vừa nói ra, làm cho Chu gia một đám tu sĩ nhao nhao thần sắc đại chấn, chỉ cảm thấy trong lòng hiện ra một đoàn sôi trào không chỉ liệt hỏa. Đám người nhìn về phía Trần Thanh Vân ánh mắt, lúc này trở nên càng nóng nảy hơn sùng kính. Minh Hạc Thánh Tổ tu luyện trên vạn năm, sao lại không rõ trong lời nói hàm nghĩa? Hắn sắc mặt bắt đầu trở nên âm tình bất định, nội tâm do dự lấy hay bỏ một lát, đột nhiên tự mình cười cười, liền cùng ảo thuật giống như. Ha ha ha, đạo hữu nói cũng đúng, là lão phu cân nhắc không chu toàn, để cho ngươi mất uy nghi. Không bằng như vậy đi. Vừa nói, Minh Hạc Thánh Tổ liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái màu bạc bảo hạt. Bảo hạt mở ra sau khi, hiện lộ ra bên trong cất giữ một gốc màu vàng đất, tản ra linh khí linh dược. Linh dược này ước chừng 3 ngón lớn nhỏ, nội ẩn thổ thuộc tính linh vận tinh hoa, mặt ngoài lộ ra thô ráp giàu có hoa văn, nhìn sinh trưởng chất lượng có hơn ngàn năm lâu. Đây là ngàn năm đất huyền sâm, đặt đến thất giai hạ phẩm, là lão phu từ một chỗ hải ngoại linh đảo đoạt được. Lúc trước có nhiều đắc tội, lão phu vô ý mạo phạm. Gốc này bảo dược, liền tặng cùng đạo hữu, bày tỏ ấy nấy đi. Còn không đợi Trần Thanh Vân đáp lại, cái này màu bạc bảo hạt liền nhận pháp lực thôi động, trực tiếp bay về phía Trần Thanh Vân. Ngàn năm đất huyền sâm lấy thất giai linh dược làm bồi thường, thủ bút này cũng là coi là không tệ. Bất quá, ngay tại bảo hạt tiếp cận, lại bị Trần Thanh Vân mở miệng cự tuyệt. Loại này xảo ngôn lệnh sắc thủ đoạn, đạo hữu liền không cần làm bộ làm tịch. Bảo hạt nhận Trần Thanh Vân thôi động, trên không trung chỉ trệ không tiến, ngược lại lại bay ngược đến Minh Hạc Thánh Tổ trước người. Ân, cái này tặng cùng bảo dược nhận lỗi cũng không thành, cái này khiến Minh Hạc Thánh Tổ nụ cười trên mặt bỗng nhiên mà dừng, ánh mắt nặng nề nhìn qua Trần Thanh Vân. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trần Thanh Vân thần sắc không có chút rung động nào, tựa hồ giờ phút này đối mặt cũng không phải là một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ, cũng căn bản không sợ trêu chọc đắc tội, kết xuống thù hận. Loại này không rõ lai lịch linh dược, tất nhiên là sẽ không tùy ý đón lấy, khó mà cam đoan người này đa mưu túc trí, giấu giếm thủ đoạn gì. Ta nhìn không bằng dạng này, ngươi tiếp bản tọa ba chiêu, nếu là ba chiêu đều có thể đón lấy, việc này liền như vậy coi như thôi. Tiếp ngươi ba chiêu. Minh Hạc Thánh Tổ nghe vậy, tức giận trong lòng rốt cục áp chế không nổi, hiện lộ trên mặt. Đạo hữu hay là muốn cùng ta đấu thủ, làm gì như vậy từng bước ép sát? Giữa ngươi và ta, có thể cũng không thủ án. A, xem ra đạo hữu vẫn cảm thấy bản tọa quá mức dễ nói chuyện. Chỉ giáo cho. Trần Thanh Vân không có chút nào lùi bước chi ý, tư thái thần sắc có vẻ hơi cường thế. Lúc trước, nếu không có bản tọa đến chậm một bước, ta cái này hái đồ sẽ phải gặp độc thủ của ngươi, bị ngươi bắt đi. Những tiểu hài tử này đều hiểu đạo lý, chẳng lẽ còn cần bản tọa đến dạy ngươi? Chương 1669 ba chiêu đánh cược. Chương 1669 ba chiêu đánh cược. Minh Hạc Thánh Tổ nghe đến đó, sắc mặt mắt Trần có thể thấy trở nên khó coi, hiện lộ ra tức giận. Cái kia khí tức ba động trên thân cũng rốt cục bắt đầu trở nên bạo động, có nổi trận lôi đình tư thế. Một màn này dẫn tới một đám Chu gia tu sĩ thần sắc căng cứng, thấy được Trần Thanh Vân có thể xa so với theo như đồn đại muốn cường thế bá đạo, tuyệt không phải là ôn nhu hiền hòa người. Cái này Minh Hạc Thánh Tổ đã làm ra nhượng bộ, lấy ra thất giai linh dược ngàn năm đất huyền tham chịu nhận lôi, Trần Thanh Vân nhưng như cũng không chịu bỏ qua. Phần này cử động, ngoài Chu Hưng Định mấy vị Chu gia cao tầng đoán trước, ý thức được cái này sau đó, đoán chừng sẽ có một trận chiến đấu. Minh Hạc Thánh Tổ có thể đáp ứng hay không, đón lấy Trần Thanh Vân ba chiêu, cái này còn chưa thể biết được. Tại đông đảo Chu gia tu sĩ trước mặt, Minh Hạc Thánh Tổ chỉ cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, lại bị Trần Thanh Vân đưa ra như vậy yêu cầu. Đạo hữu, lão phu nhưng không có cùng ngươi động thủ dự định, ngươi làm sao khổ như vậy bức bách? Minh Hạc Thánh Tổ căm tức nhìn Trần Thanh Vân, như cũng lựa chọn khắc chế, muốn Trần Thanh Vân nhượng bộ, đến đây dừng tay. Đối mặt Trần Thanh Vân yêu cầu này, cái này nếu là không đáp ứng, khó tránh khỏi sẽ truyền đi trở thành trò cười. Sẽ cho rằng là chính mình sợ Trần Thanh Vân, kết nối bên dưới ba chiêu dũng khí đều không có. Có thể cái này nếu là đáp ứng, kết cục như thế nào, cái này cũng khó mà cam đoan. Dù sao dựa theo truyền ngôn, cái này Trần Thanh Vân thế nhưng là có thể chính diện chém giết Thiên Yêu Thánh Tổ, diễn sát đại thừa trùng kỳ sinh linh nhân vật hung ác. Trần Thanh Vân sẽ thi triển ra dạng gì chiêu thức, Minh Hạc Thánh Tổ trong lòng nhưng cầm không chừng chủ ý, cũng không muốn mạo hiểm thử một lần. Càng là nghĩ tới đây, Minh Hạc Thánh Tổ liền càng phát ra cảm thấy trong lòng biết quất, hay là thật lâu không có người để cho mình làm như vậy lựa chọn, lộ ra do dự dự. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhận lấy cái này ngàn năm đất huyền tham, giữa ngươi và ta như vậy coi như thôi đi. Lão phu có thể cam đoan, sau này cũng sẽ không làm khó Chu gia, cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức, ngươi cứ biết tốt, đạo hữu, hay là không cần múa mép khua môi. Minh Hạc Thánh Tổ lời nói còn chưa nói xong, liền bị lạnh lùng Trần Thanh Vân đánh gãy. Đạo hữu không đáp ứng Trần Mô yêu cầu này, chẳng lẽ không dám? Trần Thanh Vân đạp không mà đứng, thân thể cũng không di động mảy may, lại cho Minh Hạc Thánh Tổ mang đến một cô áp bách cực mạnh cảm giác. Cảm giác này, tựa như là đối mặt với một đầu thượng cổ manh thu bình thường, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh giết đi lên, bị xé thành mảnh nhỏ. Minh Hạc Thánh Tổ trong mắt tức giận càng đậm, thanh âm cũng biến thành càng thêm trầm thấp đứng lên, mang theo vài phần gầm thét. Đạo hữu hay là không nên ép người quá đáng, thật đem lão phu xem thường. Cái này nói cho cùng, ngươi bây giờ thanh danh hiển hách, tất cả đều là nguồn gốc từ diện sát cái kia Thiên Yêu Thánh Tổ. Nhưng ngươi cũng không nên quên, năm đó tham dự độc thủ, thế nhưng là còn có hai vị khác đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không phải là ngươi đơn đả độc đấu thủ thắng. Nói đến đây, Minh Hạc Thánh Tổ cũng không sợ đắc tội Trần Thanh Vân, trong giọng nói tràn đầy một chút chất vấn. Lấy Lao Phu nhìn, ngươi năm đó chém giết Thiên Yêu Thánh Tổ chỉ là may mắn mà thôi, đổi lại cái khác hợp thể kỳ đồng đạo, cũng chưa chắc không có thực lực này. Thực lực của ngươi, cũng chưa chắc thật sự là cái kia đại thừa kỳ phía dưới người thứ nhất. Lời nói này, dẫn tới Chu Tĩnh Nhan, Chu Hưng Định bọn người thần sắc đột biến, cảm giác cái này Minh Hạc Thánh Tổ là chơi với lửa tự thiêu. Cái này rõ ràng chính là đang chất vấn Trần Thanh Vân thực lực, chỉ thiếu chút nữa là nói nhượng lại Trần Thanh Vân khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu mình một cái, đến tột cùng bao nhiêu cân lượng. Cái này nếu là thật không có thực lực này, coi như không cần động thủ thật, miễn cho ngã trồng vó. Một chút Chu gia tu sĩ bộc phát ra một trận xôn xao, ngay sau đó lại lập tức im miệng, lo lắng đã quay dày đến Trần Thanh Vân cùng Minh Hạc Thánh Tổ. Ha ha ha. Tốt. Nghe được Minh Hạc Thánh Tổ lời ấy, Trần Thanh Vân không những không giận mà còn lấy làm mừng cười cười, ánh mắt sáng rực nhìn xem Minh Hạc Thánh Tổ, trong mắt quang mang càng tăng lên. Nếu đạo hữu đều nói như vậy, đó chính là muốn cùng bản tọa so tài, cũng là hợp bản tọa ý. Trần Thanh Vân tiến lên trước một bước, trên thân tu vi khí tức phóng lên tận trời, nhấc lên quần quần linh áp ba động. Các hạ cùng cái kia Thiên Yêu Thánh Tổ một dạng, đều tự xưng là thánh tổ. Trần Mỗ cũng muốn lĩnh giáo một chút, các hạ bản sự, phải chăng xứng với thánh tổ tên tuổi này. Ngươi, đối mặt Trần Thanh Vân từng bước ép sát, còn như vậy ngôn ngữ, Minh Hạc Thánh Tổ cho dù lại có thể khoan nhượng, lúc này cũng là không chịu nổi tính tình. Đạo hữu không cần như vậy tức giận, chỉ là tiếp ta ba chiêu mà thôi. Trần Thanh Vân vẫn như cũ thần thái tự nhiên, trên mặt mỉm cười, có vẻ hơi phong khinh vân đạm nói ra. Đạo hữu ngày bình thường cùng người luận bàn, chẳng lẽ như vậy cùng người động thủ còn thiếu sao? Chẳng lẽ nói, ngươi thật sợ phải không? Hừ, lão phu từ khi bước vào cái này hợp thể kỳ sau, đã hồi lâu chưa từng cùng người động thủ. Minh Hạc Thánh Tổ đột nhiên thần sắc nhất chuyển, biết được một vị địa động giận không dùng, dứt khoát chuyển thành một mặt vẻ ngưng trọng. Bất quá, ngươi nhất định phải cùng lão phu luận bàn, lão phu thành toàn ngươi cũng chưa hẳn không thể. Đừng nhìn lão phu cùng ngươi chênh lệch một cảnh giới, cái này đối phó hợp thể đỉnh phong tu sĩ, lão phu cũng là có chút bản lãnh, dung ngươi không được coi thường như vậy. Rất tốt, các hạ có như thế lòng tin, vậy chúng ta liền không tốn nhiều nước miếng. Minh Hạc Thánh Tổ không còn ẩn nhẫn, đều triển lộ khí tức trên thân, pháp lực mạnh mẽ ba động đồng dạng phóng lên tận trời, quấy phong vân. Ân, ngươi có thể có điều kiện gì? Lão phu cũng có thể thi triển thần thông chiêu số, pháp khí linh phủ. Tùy ngươi. Trần Thanh Vân nói ngươi một mực toàn lực ứng phó. Tốt. Hai người đạt thành giao dịch, như vậy chọn lựa chiến đấu chi địa, vì để tránh cho tổn hại cái này Định Phong Sơn, song song bay ra Định Phong Sơn phạm vi. Chu Tĩnh Nhan, Chu Hưng Định bọn người Chu gia tu sĩ, có năng lực nhau nhau tế ra pháp khí phi hành. Theo sát hai người bay ra Định Phong Sơn, muốn quan sát trận này luật bản. Cái này hợp thể kỳ giữa các tu sĩ đọ sức, tại bọn hắn những này tu sĩ cấp thấp xem ra, thế nhưng là cả đời cũng khó khăn gặp được gặp một lần. Định Phong Sơn bên ngoài một chỗ trên không dãy núi, Trần Thanh Vân cùng Minh Hạc Thánh Tổ xa xa tương đối, giữa lẫn nhau cách xa nhau khoảng trăm trượng khoảng cách. Bởi vì là người cẩn thận, không mò ra Trần Thanh Vân đến tuột cùng có thứ gì chiêu thức thần thông, Minh Hạc Thánh Tổ không dám chút nào chủ quan, sớm liền đã vận hành lên chủ tu công pháp. Công pháp này tên là Minh Hạc Tiên Quyết, theo pháp lực tôi động xa chuyển, một tầng màu tuyết trắng pháp lực bừng sáng rõ ràng hiện hiện, vờn quanh ở ngoài sáng Hạc Thánh Tổ quân thân. Từ cố này công pháp khí tức cường độ bên trên nhìn, thình lình đã rất tiếp cận hợp thể đỉnh phong chi cảnh. Xác thực như vậy người nói tới, cái này đối phó hợp thể đỉnh phong tu sĩ, đích đích xác xác có chút nắm chắc, sức đánh một trận vẫn phải có. Các hạ thế nhưng lại chuẩn bị xong. Trần Thanh Vân quanh thân hỏa thuộc tính pháp lực vờn quanh, đều nguồn gốc từ cái kia phần tiên tận thế quyết cái này chiêu thứ nhất, liền không có bất luận cái gì đổ nước. Đạo hữu cứ việc phóng ngựa tới chính là. Minh Hạc Thánh Tổ hừ nhẹ đáp lại nói. Lão phu cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tuột cùng có gì cao chiêu. Cái này thứ nhất hợp thể tu sĩ tên tuổi, đến cùng phải hay không chỉ là hư danh. Trần Thanh Vân cũng không nương tay, điều động thể nội phần tiên tấn hỏa liên, rút ra trong đó thai nén phần tiên tấn lửa, lại phối hợp lưu ly kim tổ hỏa đột nhiên phát động thế công. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt cùng liệt hỏa diễm, đột nhiên theo Trần Thanh Vân kết ấn thi triển ở giữa, từ phía sau mãnh liệt mà ra. Chương 1670 kim tổ phượng hoàng, Thương Vân Bạch Hạc chương 1670 kim tổ phượng hoàng, Thương Vân Bạch Hạc phần tiên tấn hỏa liên lực lượng, phối hợp lên lưu ly kim tổ hỏa. Cái này hai cỗ lực lượng lúc này lẫn nhau thuận kim đồng hồ xoay tròn xen lẫn, tạo thành một đạo to lớn chói lọi vòng xoáy hỏa diễm. Đạo hỏa diễm này vòng xoáy cực tốc xoay tròn, tại Trần Thanh Vân sau lưng mở rộng, lan tràn. Chỉ là duy trì một cái chớp mắt ở giữa, liền bắt đầu biến ảo hình thái, ngưng tụ thành một đầu toàn thân xích hồng mạ vàng hai màu xen lẫn, hình thể khổng lồ phượng hoàng. Lấy công pháp chi lực, phối hợp là lưu ly kim tổ hỏa bá đạo cùng liệt. Đầu này kim tổ phượng hoàng ngạo nghễ dương cánh, triển lộ ra hủy thiên diệt địa cái thế thần uy, bắn ra ra to lớn hỏa diễm bóng ma. Đôi kia rộng lớn hai cánh, thậm chí thật dài lông đuôi phía trên, chính rủ xuống từng đạo hỏa diễm dây tóc, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, làm cho hư không một trận mơ hồ và mèo bị thiêu đốt nóng hổi. Kim tổ phượng hoàng mắt thấy Trần Thanh Vân thi triển ra như vậy chiêu thức, cùng theo như đồn đại am hiểu hỏa thuộc tính chiêu thức, chủ tu hắc hỏa linh căn làm chủ, hoàn toàn phù hợp. Cố lộng huyền hư, quả nhiên chỉ là hỏa thuộc tính chiêu thức. Minh Hạc Thánh Tổ trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu đây không phải cái gì am hiểu công pháp kiếm thuật lôi pháp, còn ở vào ngũ hành công kích bên trong. Bất quá, đúng lúc này, chỉ gặp cái kia kim tổ phượng hoàng trên thân hỏa diễm bốc lên, tại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thanh thúy to rõ phượng gãy thời khắc, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Hồn mãnh hung liệt, phần thiên trừ hải, quét ngang hết thảy. Đầu này kim tổ phượng hoàng, theo Trần Thanh Vân chỉ một ngón tay, liền từ Trần Thanh Vân sau lưng vỗ cánh mà lên, lấy không gì sánh được nhẹ nhàng sinh động tư thái lăng không bay ra, lao thẳng tới mà đến. Cái này nhìn như đơn giản bay múa động tác, ẩn chứa khủng bố hỏa thuộc tính lực lượng phát tác, lại lạ như là thiên uy giáng lâm bình thường. Uy thế cỡ này, dẫn tới Minh Hạc Thánh Tổ con ngươi co rụt lại. Ý thức được Trần Thanh Vân thật sự quyết tâm, sợ là muốn một chiêu liền trấn áp chính mình. Minh Hạc Thánh Tổ thần sắc lập tức chuyển biến, hiện lộ ra một bộ trang nghiêm túc mục chi tướng. Hắn kịp thời vận chuyển công pháp, hai tay triển khai, làm ra cái kia như là bạch hạc dương cánh rủ xuống cánh tư thái, hơn ngàn đạo lưu quang màu trắng từ sau lưng hiện hiện. Những lưu quang này hiện ra là một từng mảnh lông vũ màu trắng, xuất hiện chi cấp tốc, như là chính là từ trong hư không tuôn ra, như vậy chặt chẽ tương liên, tầng tầng tổ hợp. Một đôi bạch hạc cánh chim trong chớp mắt ngưng tụ, sau đó lại phi tốc từ hai cánh trôi nối tiếp, hiện ra thân thể kết cấu. Hạc thân, hạc tủ, hạc đuôi các loại, thình lình hiện hóa thành hình. Đồng dạng là trong nháy mắt, liền hiện ra là một đầu hình thể đạt tới vài chục trượng lớn nhỏ, uy phong lẫm lẫm bạch hạc. Hơi đặc biệt chính là, con bạch hạc này quanh thân, hội tụ bao quanh từng đạo mây trắng, dường như từ trên trời cùng khuyết mà đến, ngao du tại mây trắng ở giữa. Chiêu này thức tên là Thương Vân Bạch Hạc, cùng cái kia Kim Tổ Phượng Hoàng mở dạng, đồng dạng là pháp tướng loại thần thông, có thể tùy tiện phát huy ra gì sơn đảo hải cường đại uy năng. Thương Vân Bạch Hạc Kim Tổ Phượng Hoàng vượt ngang hơn 10 trượng hư không, vừa mới tới gần cái này Minh Hạc Thánh Tổ, liền bị bay lên không đánh tới Thương Vân Bạch Hạc hung hăng đón lấy. Song phương trên không trung đụng nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang. Hai cỗ lực lượng tại thời khắc này xung kích lẫn nhau triệt tiêu, đem hư không vỡ ra từng đạo lỗ to lớn, lan tràn xé rách đến ngàn trượng lớn nhỏ. Cái này Thương Vân Bạch Hạc cũng là không tầm thường, tương đương với tự bạo thức công kích, nhất cử đem trọn đầu Kim Tổ Phượng Hoàng kiểm chế nổ tung. Nó chỗ phóng thích ra hủy diệt uy năng, như cuồng phong bạo vũ giống như quét sạch ra, đánh thẳng vào thiên địa. Kim Tổ Phượng Hoàng bị suy yếu 7-8 phần uy năng, hai cánh phần bụng các loại còn lại xuất hiện trạng thái hơi mờ ái, trở nên pháp tắc hỗn loạn bạo động. Tan rã Thương Vân Bạch Hạc thế công sau, Kim Tổ Phượng Hoàng nương tựa theo dư uy chi lực, đối diện khai tỏ ánh sáng Hạc Thánh Tổ bao phủ tại to lớn công kích dưới bóng ma. Minh Hạc Thánh Tổ không dám thất lễ, sớm đã xúc thế mà động, lập tức thi triển lên phòng ngự chiêu thức. Đồng dạng là đông đảo bạch vũ xuất hiện, bạch mang phun trào thời khắc, lần này biến thành từ quanh thân thu nạp hội tụ, tầng tầng lớp lớp. Những này bạch vũ liền đầu đuôi tương liên, hợp thành một cái cơ hồ hình tròn điệu sao kiểu dáng vòng bảo hộ, khai tỏ ánh sáng Hạc Thánh Tổ che chở ở bên trong. Kim Tổ Phượng Hoàng trùng kích tại đạo này điệu sao trên vòng bảo hộ, nổ tung cùng liệt hỏa diễm thần uy triển khai thiêu đốt luyện hóa, sau đó tiến một bước đem hắn bọc lại vờn quanh ở hư. Minh Hạc Thánh Tổ đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, phát huy ra cùng loại với thần hồn một loại công kích. Mạnh mẽ sóng âm quần quần tứ tán, trung điệp trùng kích tại Kim Tổ Phượng Hoàng trên thân. Kim Tổ Phượng Hoàng vốn là chỉ còn lại có bộ phận dư uy, lần này lại gặp như thế sóng âm loại thần thông hung hăng trùng kích, lập tức như là băng tuyết tan rã, chôn vùi tại trong thiên địa. Cái này chiêu thứ nhất, bị Minh Hạc Thánh Tổ thành công hóa giải. Hồi tưởng đến vừa rồi Kim Tổ Phượng Hoàng trỗi triển lộ uy lực, Minh Hạc Thánh Tổ trên mặt trở nên càng ngưng trọng, ý thức được Trần Thanh Vân cái này uy danh, tuyệt không phải là hư danh. Nếu không phải là mình sớm có phòng bị, tuần tự lấy ba loại chiêu thức tầm tầng hóa giải, này sẽ sợ là muốn bị đánh hủy nhục thân, rơi vào một cái nguyên thần xuất khiếu hạ trạng. Thật mạnh, đây chính là hợp thể kỳ tu sĩ chỗ lợi hại sao? Chu Hưng Định, Chu Tĩnh Nhan bọn người mở to hai mắt nhìn, toàn bộ hành trình mắt thấy trận này giao phong. Chỉ gặp cái kia phá vỡ đến phạm vi ngàn trượng vết nứt hư không, này sẽ tự động khép lại phong bế. Giữa thiên địa lưu lại dư uy, liền làm đến đám người một trận tim đập nhanh không thôi. Một kích không có làm sao đối phương, Trần Thanh Vân thần sắc trên mặt vẫn như cũ như thường, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chiêu thứ hai." Minh Hạc Thánh Tổ hơi thở hổn hển một hơi, lập tức có chỗ chuẩn bị, theo bản năng trước thi triển lên phòng ngự chiêu thức. Tại hắn bên ngoài cơ thể, bắt đầu có trận trận lưu quang lưu động, hiển hóa ra từng đạo lông vũ kiểu dáng lẫn nhau tổ hợp. Cũng liền tại cùng một thời gian này, Trần Thanh Vân thế công xuất hiện lần nữa. Lúc này cũng không phải là lần nữa thi triển công pháp, mà là cải thành pháp khí. Trần Thanh Vân đưa tay, trong tay quang mang phun trào, hiện ra ngũ hành sinh diệt châm. Năm thanh phi châm riêng phần mình phóng xuất ra thuộc tính đạo vận, nhận pháp lực thôi động, cùng nhau nổ bắn ra đâm ra. Kim một thủy hỏa thổ. Cái này năm thanh ngũ hành phi châm trên không trung lôi ra sáng chói quy tích, nhìn như muốn phân hóa ra, một giây sau lại đột nhiên hợp năm làm một. Ngũ hành sinh diệt dung hợp là một thể, chỉ là hàn mang lóe lên thời khắc, liền trốn vào trong hư không, biến mất không còn tăm tích, khó mà bắt được tung tích. Vũ hành này sinh diệt châm vừa xuất hiện, liền đưa tới Minh Hạc Thánh Tổ mật thiết chú ý, ánh mắt theo sát kiện pháp khí này mà động. Nay sẽ đột nhiên gặp ngũ hành sinh diệt châm biến mất không thấy gì nữa, phát huy ra không gian pháp tắc hiệu quả, làm cho Minh Hạc Thánh Tổ thần sắc biến đổi. Không gian pháp khí. Còn đến không kịp suy nghĩ, Minh Hạc Thánh Tổ triển khai thần thức cẩn thận căn quét, đột nhiên không cách nào bắt được ngũ hành này sinh diệt châm tung tích. Cái này khiến Minh Hạc Thánh Tổ ý thức được không ổn, vội vàng thôi động bảng bạc pháp lực, tại vốn có trên cơ sở, tại thân thể ngưng kết ra một tầng lưu quang vũ y, tầng này vũ y xuất hiện phi thường cấp tốc, thuộc về thuần phát phòng ngự chiêu thức, khai tỏ ánh sáng Hạc Thánh Tổ toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Cái nhìn này nhìn lại, dường như hóa thành một đầu bạch hạc bình thường, toàn thân lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, hiển thị rõ bất phàm. Cũng liền tại cùng một thời gian này, trong hư không đi ra nhỏ xíu kim loại tiếng xé gió, mang theo lăng lệ hàn ý, một chút hàn mang chợt hiện. Vũ hành sinh diệt châm thoát ra hư không, trên không trung chợt hiện, trực tiếp đối với Minh Hạc Thánh Tổ đâm xuống, lôi ra một đạo gợn sóng không gian mịt mờ. Chương 1671 lôi pháp chấn ép, chương 1671 lôi pháp chấn ép, Minh Hạc Thánh Tổ cũng không có tránh né, tùy ý ngũ hành sinh diệt châm hung hăng đâm vào trên thân, lộ ra một mảnh quang mang trước mắt. Đợi đến dư uy tiêu tán, chỉ gặp một cái này, cũng không có xuất hiện xuyên qua thấy máu hiệu quả, thanh âm cũng không rõ ràng. Ngũ hành sinh diệt châm như vậy như quỷ mị xuất hiện, bạo thứ phía dưới, thế mà bị tầng này lưu quang vũ y một mực chặn lại, không cách nào lại tiến thêm. Tây kim bao hàm phong mang cùng cực hạn lực xuyên qua, tại bị tầng này vũ y phòng ngự ngăn cản được sau, bạo phát ra chói mắt hình vòng tròn ngũ hành năng lượng. Một màn này làm cho Trần Thanh Vân thần sắc cứng lại, hơi kinh ngạc tại cái này Minh Hạc Thánh Tổ bản sự. Bực này vũ y phòng ngự chiêu thức, nhìn như đơn giản, không có đủ cái gì phòng ngự hiệu quả, nhưng lại có thể chống lại ngũ hành sinh diệt châm, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Ngũ hành này sinh diệt châm, thế nhưng là có phá giáp hiệu quả, lúc này lại là không có đạt hiệu quả. Minh Hạc Thánh Tổ buông lỏng thở ra một hơi, trong mắt hiện lộ ra vẻ hưng phấn, thôi động lưu quang vũ y đem sức phòng ngự hội tụ đến một chỗ, đều che ở trước ngực khu vực. Lưu quang này vũ y lực phòng ngự một tăng cường, càng thêm để ngũ hành sinh diệt châm nhận ngăn cản, uy lực bị suy yếu chín thành nhiều, chỗ bộc phát ra ngũ hành lực lượng cũng theo đó ảm đạm. Ngũ hành sinh diệt châm bị ngăn trở, cho dù cực lớn thôi động cường độ, đồng dạng khó mà công phá đối phương phòng ngự, Trần Thanh Vân đành phải đem nó triệu hồi. Đạo Hưu còn có chiêu gì thức, xử hết ra đi, còn có một chiêu cuối cùng. Đạo Hưu cũng không nên chơi xấu. Minh Hạc Thánh Tổ nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có lộ ra đến cỡ nào cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Thanh Vân, lướt qua cái kia lơ lửng tại Trần Thanh Vân lòng bàn tay ngũ hành sinh diệt châm. Ý thức được ngũ hành này công kích, tựa hồ đối với Minh Hạc Thánh Tổ tầng kia vũ y phòng ngự không được bao lớn hiệu quả, Trần Thanh Vân gọn gàng dứt khoát thu hồi ngũ hành sinh diệt châm, cải biến sách lược. Một đóa mây đen từ trong tay bay ra, lên như diều gặp gió đến thiên khung sau mở rộng ra đến, mở rộng làm một đạo to lớn lôi vân màu đen, trở nên che khuất bầu trời đứng lên. Minh Hạc Thánh Tổ ánh mắt khẽ động, ngước đầu nhìn lên lấy che đậy thiên khung mây đen, chỉ gặp trong tầng mây bắt đầu có lôi quang lập lòe, dự dụng ra cuồng bạo hung mãnh lôi đỉnh. Thiên địa tại thời khắc này vì đó tối sầm lại, chuyển thành đêm tối bình thường. Trung quanh thiên địa thổi lên mãnh liệt nghẹn ngào tiếng gió, phối hợp đen kịt bầu trời, dường như có ngày tận thế tới. Lôi pháp. Minh Hạc Thánh Tổ âm thầm kinh hãi. Cái này Trần Thanh Vân trong tay nội tình phong phú, ngoại trừ nắm giữ lấy cường đại hỏa thuộc tính chiêu thức, còn có không gian pháp khí bên ngoài, thế mà còn có được như thế cao minh lôi thuộc tính pháp khí. Chỉ gặp nên pháp khí triển lộ khí tức ba động, làm cho bốn bề thiên địa trở nên gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Không khó coi ra, cái này rõ ràng là một kiện cực phẩm tạo hóa linh bảo. Mà tự thân tu hành chủ công pháp, mặc dù đối với chống cự thuộc tính ngũ hành công kích, có thể đưa đến một chút suy yếu khắc chế hiệu quả, cũng tỉ như trên người bây giờ ngưng kết lưu quang vũ y, nhưng đôi này bên trên lôi thuộc tính công kích, vẫn là như thế cấp bậc tạo hóa linh bảo. Vậy coi như có chút treo. Các hạ thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng, một chiêu cuối cùng này, bản tọa sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Trần Thanh Vân lạnh lùng mở miệng, thần sát trước ngưng thần tư thái, chuyển thành lãnh gốc. Cùng một thời gian, đỉnh đầu hồn thiên lôi vân mặc dù cũng không có lại mở rộng, chỉ là che đậy phương viên trăm dặm, phạm vi nhỏ bé. Nhưng trong tầng mây dựng dụng ra lôi đỉnh vĩ lực, đã đạt đến đỉnh phong, tùy thời đều có thể nghiêng xuống, phát huy ra hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải khủng bố công kích. Cái này đúc lại sau tạo hóa linh bảo, uy thế so lúc trước càng mạnh mẽ hơn. Cái này đã đáp ứng Trần Thanh Vân, nay sẽ nếu là lầm trận bỏ chạy, làm ra đổi ý tiến hành, sợ là sẽ phải dẫn tới Trần Thanh Vân lửa giận, còn chưa nhất định chạy. Xuất phát từ kiên kỵ, Minh Hạc Thánh Tổ chỉ có thể cưỡng ép cắn răng, kiên trì đáp lại nói: "Đạo hữu cứ việc xuất thủ, nhưng chớ có khinh thường lão phu." Có đối phương câu nói này, Trần Thanh Vân liền càng thêm không chút kiên kỵ, lấy pháp lực thôi động hồn thiên lôi vân, câu thông lên trong đó tung hoành sen lẫn cuồng bạo lôi đỉnh. Ầm ầm, to lớn biết hai tiếng sấm bỗng nhiên vang vọng đất trời, tiếng sấm liên tiếp nổ vang. Nương theo lấy lôi quang liên tiếp lập lòe, chiếu rọi thiên địa, khuyết đại ra ánh sáng màu bạc. Hơn 10 đạo cỡ thùng nước, dài đến trăm trượng lôi đỉnh xé rách tầng mây, lan tràn ở trên vòng trời. Những lôi đỉnh này chói lóa mắt, dường như từng đạo màu bạc vết rách bầu trời bình thường, muốn đem phương này thiên khung xé nát. Bực này tiếng sấm nổ thế, làm cho Chu Tĩnh Nhàn, Chu Hưng Định bọn người tâm thần anh minh, nhận lớn lao rung động. Bởi vì lấy tu sĩ ngũ giác hơi một cảm giác, bọn hắn ngay tại đấy lòng bắt đầu sinh ra to lớn sợ hãi, hai chân đều muốn phát run, chân đứng không vững cùng. Nay sẽ, tựa hồ là đặt mình vào tại trong biển sét vô tận bình thường, trở thành vô số lôi đỉnh mục tiêu công kích. Hồn thiên lôi vân bực này đỉnh cấp thất giai linh bảo, mang cực hạn cảm giác áp bách, tại những này tu sĩ cấp thấp trước mặt phát huy đến tối đại hóa, thậm chí làm cho một chút luyện khí kỳ tu sĩ trong lòng rất là rung động, dưới chân như nhũn ra, cố nén không có bị dọa đến quỳ ngồi phịch ở Minh Hạc Thánh Tổ con ngươi co rụt lại, trong mắt phản chiếu ra đầy trời lôi quang chiếu rọi thương khung, lập lòe ra chói mắt sáng chói lôi quang màu bạc. Đỉnh đầu có thể là gặp khu vực, đều bị đạo này đen nghịt mây đen bao phủ, cực hạn lôi thuộc tính pháp tắc lực lượng tràn ngập thiên địa. Cái này dẫn tới toàn thân lông tóc, thậm chí quần áo đều có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được có lôi điện sinh sôi, tùy thời đều muốn bộc phát. Không tốt. Giờ khắc này, Minh Hạc Thánh Tổ đột nhiên có chút hối hận, bạn không nên đáp ứng Trần Thanh Vân yêu cầu này. Nếu là biết được còn có như thế lôi thuộc tính pháp khí, liền xem như tổn hao nhiều mặt mũi, quay người chạy trốn, cũng tốt so đối mặt bực này pháp khí tốt hơn quá nhiều. Hiện tại hối hận, sớm đã thì đã trễ. Nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh vang, lôi vân trung lôi quang lập lòe, bộc phát ra sáng chói lôi đỉnh hạt. 13 đạo cỡ thùng nước, hiện ra ngân xả giống như hồn tiên lôi đỉnh, đột nhiên từ trong lôi vân đánh rớt. Những lôi đỉnh này uy lực phát huy đến đỉnh phong, lấy xé rách hư không, vỡ nát sơn nhạc chi thế, đều bổ về phía Minh Hạc Thánh Tổ. Minh Hạc Thánh Tổ cảm giác được nguy cơ sinh tử, toàn thân lông mao dựng đứng, chính nếm thử tránh né, một giây sau cũng cảm giác tự thân phảng phất lâm vào vũng bùn. Một đạo vô hình lôi âm, tính cả lấy lôi đỉnh trong chớp mắt đánh rớt, phong tỏa không gian xung quanh, cũng đem tự thân một mực bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, giữa thiên địa lôi đỉnh lại lần nữa nổ vang, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, nhấc lên cuồng liệt hùng mãnh lôi bạo chi lực, mãnh liệt hướng về phía tứ phương, phát lên phạm vi nhỏ lôi hải. Minh Hạc Thánh Tổ cho dù đang thi triển đột quang, cố gắng tiến hành tránh né, nhưng vẫn là bị hồn thiên lôi đỉnh kiềm chế hiệu quả ảnh hưởng tới tốc độ, bị sáu đạo lôi đỉnh ngạnh sinh sinh đánh trúng. Trên người hắn lưu quang vụ y, bị bực này lôi đỉnh công kích cường thế bổ ra, như là pha lê giống như phá thành mảnh nhỏ. Lôi đình mang theo dư vi lực lượng, tính cả lấy lôi ầm công kích, cùng mãnh tác dụng đến trong cơ thể của hắn, đem toàn bộ nhục thân bổ đến vỡ nát. Cái kia lưu lại thần hồn cùng nguyên thần, thì là tao ngộ hồn thiên lôi âm trùng kích chấn ép, đồng dạng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. À, chỉ là trong lúc mơ hồ nghe được một tiếng hét thảm, Minh Hạc Thánh Tổ thần hồn như vậy cho bụi. Trong đó nguyên thần cũng gặp cảnh như nhau trọng thương, tại đất buồn tan rã, trong nháy mắt này hóa thành cho bụi tứ tán ra. Chương 1672 Thái Ức chia hết kiếm quyết chương 1672 Thái Ức chia hết kiếm quyết hồn thiên lôi vân loại này thất giai đỉnh cấp pháp khí, phối hợp Trần Thanh Vân hùng hậu pháp lực thôi động, thực hiện nhục thân, thần hồn, nguyên thần tam trọng đả kích. Cái này Minh Hạc Thánh Tổ trung quy là hợp thể hậu kỳ cảnh giới, một thân bản sự, tại danh xưng sát phạt cường hãn lôi thuộc tính công kích trước mặt, rất rõ ràng ở vào thế yếu. Cái này cuối cùng dẫn đến, vị này đến từ trung vực đại lục hợp thể kỳ tu sĩ, tại đối mặt Trần Thanh Vân cái này chiêu thứ ba lúc, không thể chọi cứng xuống tới, bị hồn tiên lôi đỉnh tại chỗ diệt sát. Chỉ có một viên nhẫn chữ vật, bị Trần Thanh Vân cố ý che chở, tránh đi hủy diệt vận mệnh, chậm rãi từ không trung đồng bền rơi xuống. Trần Thanh Vân lấy thần thức đối với xung quanh triển khai cẩn thận quét qua, xác định cái này Minh Hạc Thánh Tổ đã triệt để hình thần câu diện, lại không bất luận cái gì cho tàn lại cháy khả năng. Trần Thanh Vân lúc này mới vây tay, đem chiếc nhẫn chữ vật này bỏ vào trong túi, ánh mắt trong lúc lơ đãng, lại lướt qua nơi xa còn tại quan chiến Chu Hưng Định, Chu Tĩnh Nhan bọn người. Những này Chu gia tu sĩ, lúc này từng cái mở to hai mắt nhìn, trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn động. Bọn hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng oanh minh cũng ngớt, nhận lấy cực lớn thị giác cùng giác quan trùng kích, trong thời gian ngắn không có cách nào lấy lại tinh thần. Hồn Thiên Lôi Vân có thể phát huy ra uy lực, một kích mà thôi, liền diệt sát Minh Hạc Thánh Tổ, đem đối phương chém thành kiếp cho. Lực lượng kinh khủng như vậy, thực sự để bọn hắn những người này cảm thấy chấn động vô cùng, có nhịn không được hít vào lên khí lạnh, phát ra tiếng kinh hô. T. Tốt. Thật mạnh a. Chơi ạ, cái này diệt sát cái kia Minh Hạc Thánh Tổ. Tốt. Thật là lợi hại a. Một chút Chu gia nữ tu sĩ, lúc này ngước đầu nhìn lên lấy Trần Thanh Vân thân ảnh, trong mắt dị sắc liên tục, tràn đầy thần tình ngưỡng mộ. Chu gia tử phụ tu sĩ cường đại, liền để trong lòng các nàng có mộ cường chi ý dưới mắt thấy Trần Thanh Vân phát huy ra thực lực như thế, cảm giác liền cùng chân tiên dáng thế không hề khác gì nhau. Trong lòng các nàng nhận lấy rung động thật lớn, rất nhanh lại ý thức được, chính mình cùng Trần Thanh Vân căn bản cũng không tại một cái phương diện, lộ ra quá mức xa vời. Trên bầu trời, hồn thiên lôi vân dần dần thu liễm uy thế, theo Trần Thanh Vân thôi động, thu nạp thành lớn chừng bàn tay, để thiên quang một lần nữa vẩy xuống đại địa. Thiên địa khôi phục sáng tỏ, lộ ra tinh không bản lý, gió nhẹ cũng theo đó xuất hiện, hiển lộ ra một mảnh trời trong gió nhẹ chi cảnh. Trần Thanh Vân thu hồi hồn thiên lôi vân, cũng không cái gì thanh lý chiến trường suy nghĩ, thân hình hơi động một chút, hướng phía định phong trong núi bay đi. Chu Hưng Định các loại Chu gia tu sĩ thấy vậy, lập tức đuổi theo Trần Thanh Vân bước chân, về tới định phong trong núi. Chu gia đại điện. Trần Thanh Vân bị như chúng tinh phục nguyện, ngồi ngay ngắn ở khách quý vị trí bên trên, nhận từng đạo lửa nóng, ánh mắt kính ngưỡng nhìn chăm chú. Chu Hưng Định trước tiên mở miệng, hướng phía Trần Thanh Vân cảm kích nói, tiền bối thủ đoạn thông thiên, thật là làm vãn bối bội phục. Bây giờ, cái này Minh Hạc Thánh Tổ bị trừ bỏ, chẳng khác gì là triệt để vì ta Chu gia hóa giải nguy cơ. Vãn bối đại biểu Chu gia, đa tạ tiền bối đại ân. Chu Hưng Định vừa mới nói xong, còn lại Chu Mạnh Long, Chu Hưng Vượng bọn người lập tức học theo, đi theo Chu Hưng Định cùng một chỗ quỳ xuống lại. Trần Thanh Vân cũng không ngăn lại, tùy ý những này Chu gia tu sĩ quỳ lạy đội ơn sau, mới nhàn nhạt mở miệng, đứng lên đi. Là. Chu Hưng Định lên tiếng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, còn lại Chu gia tu sĩ cũng đều một lần nữa đứng người lên. Minh Hạc Thánh Tổ này treo chọc đã trừ, hôm nay tin tức này, các ngươi đều có thể truyền bá ra ngoài. Cái này từ nay về sau, nghĩ đến ít có tu sĩ còn dám đánh Chu Tĩnh Nhan chủ ý. Tốt, toàn bằng tiền bối phân phó, đa tạ tiền bối làm biệt thủ, tí hộ Tĩnh Nhan, phù hộ ta Chu gia. Chu Hưng Định trọng trọng gật đầu nói. Lần này chém giết Minh Hạc Thánh Tổ, vốn là Trần Thanh Vân bản ý, cũng không có đối đầu phương còn sống rời đi ý nghĩ. Dạng này một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ, trải qua hôm nay dạng này kết tân đoán, lên xung đột. Mặc kệ đối phương có được hay không mang thủ, Trần Thanh Vân đều không muốn thả hổ về rừng, lưu lại thai hoàng ẩm. Bất luận là vì Chu gia tương lai cân nhắc, hay là vì Trần gia suy nghĩ, chém giết cái này Minh Hạc Thánh Tổ là kết quả tốt nhất. Nếu là đối phương sau này không giữ thể diện, đối với Chu gia cùng Trần gia xuất thủ, Trần Thanh Vân tự nhận là không cách nào bao giờ cũng cung cấp che chở. Trực tiếp chạm thảo trừ căn, hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Lúc trước ba chiêu kia, Trần Thanh Vân chính là có diện sát Minh Hạc Thánh Tổ dự định, cho nên từ chiêu thứ nhất bắt đầu liền không có đổ nước. Chỉ là, có chút ngoài dự liệu chính là, cái này Minh Hạc Thánh Tổ xác thực có chút tài năng, không chỉ có thể ngăn cản được Kim Tổ Phượng Hoàng công kích. Tại đối mặt chiêu thứ hai ngũ hành sinh diệt châm lúc, thế mà còn có thể thành thạo yêu luyện, nhất cử ngăn cản xuống tới. Cái này đến từ trung vực đại lục hợp thể hậu kỳ tu sĩ, luận thực lực cùng nội tình, tựa hồ phải mạnh hơn linh vực đại lục bên này tu sĩ cùng giai. Về phần diệt tiên kiếm, bát hoang, cửu u những này áp đáy hòm thủ đoạn, thì là không có hiển lộ. Mà bằng vào đúc lại sau hồn thiên lôi vân, chém giết cái này Minh Hạc Thánh Tổ, đã hoàn toàn đầy đủ. Bản tọa như là đã thu Chu Tĩnh Nhan làm đồ đệ, các ngươi Chu gia, theo thời nhận trên quan hệ tới nói, tự nhiên cũng sẽ nhận bản tọa phù hộ. Nhưng hôm nay chỉ là tình huống đặc thù, đổi lại bình thường, bản tọa sẽ không dễ dàng xuất thủ, các ngươi cũng cần tự giải quyết cho tốt. Là, tiền bối nói cực phải, chúng ta ổn thỏa nghiêm tại kiểm chế bản thân, sẽ không cho tiền bối thêm phiền phức. Chu Hưng Định thần sắc đại hỉ, vẫn không quên là Chu Tĩnh Nhan mở miệng nói ra. Tĩnh Nhan những năm này bị chúng ta che chở yêu mến, đây là lần thứ nhất bái làm thầy, sau này nàng nếu là có cái gì không thể làm chỗ, mong rằng tiền bối nhiều hơn đảm đương. Tại Chu gia đại điện dừng lại một lát sau, Trần Thanh Vân lựa chọn tại Chu gia ở tạm mấy ngày. Cứ như vậy, một bên có thể làm cho Chu Tĩnh Nhan thu thập bọc hành lý, cùng gia tộc giao tiếp một việc thích hợp, sau này đi theo tiến về Vân Loan Sơn tu hành. Một bên thì là thuận tiện kiểm kê Minh Hạc Thánh Tổ lưu lại thân gia bảo vật, có thứ gì tài nguyên. Minh Hạc Thánh Tổ nhẫn chữ vật bị mở ra sau, trong đó cất giữ linh thạch liền để Trần Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, lại đã đạt tới hơn 260 ức. Những linh thạch này giá trị đã đủ để mua một kiện cực phẩm tạo hóa linh bảo. Linh phủ, trận pháp, linh dược loại này cất giữ thì là đúng quy đúng củ, cũng không có cái gì để Trần Thanh Vân động tâm. Pháp khí phương diện có hai kiện tạo hóa linh bảo, một kiện là trung phẩm cấp bậc Hạc Vũ bảo phiến, một kiện là thượng phẩm cấp bậc phi kiếm màu bạc. Các loại đọc qua công pháp một loại lúc xuất hiện công pháp từ kim đan kỳ đến hợp thể kỳ không đợi, đều có ưu thế điểm sáng. Tỷ như Minh Hạc Thánh Tổ chủ tu công pháp Minh Hạc Tiên Quyết, công pháp này đạt tới hợp thể cấp bậc, chính là hiếm thấy quang thuộc tính công pháp. Lúc trước Minh Hạc Thánh Tổ thi triển Thương Vân Bạch Hạc, rủ xuống che chở che đậy, lưu quang vũ ý, cái này ba loại chiêu thức đều là xuất từ môn công pháp này. Nên công pháp tập tu hành, phòng ngự, công kích, thân pháp, sóng âm cùng biến hóa làm một thể, chú trọng linh động phiêu dẫn, biến hóa đa dạng. Khuyết điểm lớn nhất ở chỗ, cũng không am hiểu sát phạt, đối với người tu hành ngộ tính yêu cầu tương đối cao. Quang thuộc tính hợp thể kỳ công pháp, đây cũng là hiếm thấy. Chỉ tiếc, ta cũng không có như thế linh căn. Trần Thanh Vân đối với môn công pháp này có chút hứng thú, đơn giản lật xem một chút. Ngoài ra, còn có một môn công pháp đưa tới Trần Thanh Vân cực kỳ hứng thú. Khi nhìn đến công pháp danh tự lúc, Trần Thanh Vân đã cảm thấy có chút bất phàm. Thái Ất Chia Hết Kiếm Quyết. Chương 1673 thiệp mời, chương 1673 thiệp mời, môn này Thái Ất Chia Hết Kiếm Quyết rõ ràng là một môn đại thừa kỳ công pháp, có thể tu luyện ra một loại cường thế vô địch quần quần kiếm ý đang thi triển lúc, càng là có thể phân hóa ra ngàn vạn quang kiếm tiến hành tổ hợp, phân tán, bày trận các loại công phạt chiêu thức. Trần Thanh Vân thần sắc ngưng lại, cẩn thận đọc qua, phát hiện khi tu luyện tới hợp thể kỳ lúc, còn có thể tại thể nội luyện chế ra bản mệnh linh bảo. Thái Ất Chia Hết Kiếm, bản mệnh linh bảo. Trần Thanh Vân một tay sờ lên cằm, nhịn không được tự lẩm bẩm đứng lên. Tu sĩ đạt tới kim đan kỳ sau, sử dụng pháp bảo xưng là bản mệnh pháp bảo, một bộ phận có thể biến ảo lớn nhỏ hình thái, thu nạp đến thể nội. Bản mệnh linh bảo, cái này kỳ thật cùng bản mệnh pháp bảo cùng loại, đều là trong pháp khí một loại. Chỗ này bị bản mệnh linh bảo Thái Ất Chia Hết Kiếm, thuộc về thất giai pháp khí, cần lấy cỡ nào chủng thất giai hi hữu vật liệu chế tạo luyện chế. Luyện chế bảo vật này, đầu tiên nhất định phải có vững chắc luyện khí cơ sở. Nếu như là giao cho ngoại nhân luyện chế, bảo vật này hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, khó mà phối hợp công pháp phát huy ra đỉnh cấp hiệu quả. Mà cái này Thái Ất Chia Hết Kiếm, lại có thể thông qua không ngừng bồi dưỡng cường hóa, từng bước tăng lên uy lực cùng phẩm giai. Muốn tấn thăng đến bát giai đại đạo chí bảo cấp độ, cũng không phải việc khó gì. Mặt khác, Thái Ất Chia Hết Kiếm không chỉ là nhưng làm pháp khí sử dụng, cũng có thể phối hợp môn công pháp này thi triển ra nhiều loại chiêu thức thần thông, tăng phúc công pháp uy năng. Tỷ như tu luyện tới hậu kỳ, có thể bố trí ra cường đại vô địch Thái Ất Chia Hết Kiếm trận, tại trong trận khiến cho kiếm quang sinh sôi không ngừng, tự thành tuần hoàn. Đơn giản tới nói, cái này Thái Ất Chia Hết Kiếm có chút cùng loại với Thiên Diệu Thượng Nhân Vạn Hóa Về Với Bụi Đất Kiếm. Hai loại pháp khí tại rất nhiều chiêu thức trên có liên hệ chỗ, đều là thuộc về biến hóa khó lường, hư thực giao nhau, cực kỳ sát phạt pháp khí. Tăng thêm có công pháp làm phụ trợ, khiến cho công kích, phòng ngự, độ linh hoạt tăng lên rất nhiều, là một môn khá tốt đại thừa kỳ công pháp. Mỗi lần xuất thủ, thế mà trời đất xui khiến thu hoạch một môn đại thừa kỳ công pháp, cái này khiến Trần Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, khóe miệng toát ra một vòng ý cười. Cái này Minh Hạc Thánh Tổ, thật đúng là cái đưa bảo đồng tử. Liên quan tới môn công pháp này, vì sao trước đó không có nhìn thấy Minh Hạc Thánh Tổ thi triển qua, điều này khiến cho Trần Thanh Vân suy nghĩ. Cái này theo lý mà nói, ý gì theo Minh Hạc Thánh Tổ thực lực tu vi, nếu là tu luyện công pháp này có cái đo đếm trăm năm thời gian, nghĩ đến cũng có thể phát huy ra bộ phận uy lực, thi triển một chút chiêu thức mới đối. Nhưng từ đầu đến đuôi, Minh Hạc Thánh Tổ thi triển chiêu thức đều là xuất từ cái kia Minh Hạc Tiên Quyết. Mang theo sự nghi ngờ này, Trần Thanh Vân lại lật duyệt một chút Minh Hạc Tiên Quyết, sau đó lại đối chiếu Minh Hạc Thánh Tổ cất giữ đông đảo gia sản, các loại tài nguyên, mấy ngàn phần điện tịch sách vở, không lâu sau liền có đáp án. Người này tựa hồ là quang thuộc tính linh căn, có được như vậy khan hiếm linh căn, lại không hiểu cái gì con đường luyện khí. Nhìn như vậy đến, cũng không tính tốn thời gian nhiều tu hành cái này Thái Ất Chia Hết Kiếm Quyết, mà là khiếm khuyết phương diện này thiên phú. Hai môn công pháp này vừa so sánh, mỗi người mỗi vẻ, nhưng muốn nói môn nào thích hợp nhất Minh Hạc Thánh Tổ. Hiển nhiên, cái này Minh Hạc Tiên Quyết đứng núi chịu sào, không có gì thích hợp bằng. Những này cất giữ bên trong, liên quan tới luyện khí vật tư và máy móc, thư tịch chuyển thừa khối này ít càng thêm ít. Rất dễ dàng nhìn ra, cái này Minh Hạc Thánh Tổ hoặc là không hiểu con đường luyện khí, không có cái thiên phú này, hoặc là chính là tạo nghệ còn thấp, trong thời gian ngắn, còn không có luyện chế ra Thái Ất Chia Hết Kiếm năng lực. Trần Thanh Vân suy đoán này cũng xác thực đoán được đốt. Cũng không phải là Minh Hạc Thánh Tổ không muốn xâm nhập tu hành Thái Ất Chia Hết Kiếm Quyết, mà là tự thân khuyết thiếu thiên phú luyện khí, học tập hiệu quả chậm chạp. Muốn đạt tới tự hành luyện chế ra Thái Ất Chia Hết Kiếm cảnh giới, vậy nhưng có chút khó khăn. Còn có càng quan trọng hơn một chút, Trần Thanh Vân cũng không có ngờ tới. Đó chính là môn công pháp này, chính là Minh Hạc Thánh Tổ tại một trận ân oán trong xung đột, chém giết một vị Thái Ất Tiên Cung dòng chính truyền thừa giả đoạt được. Hắn tại kiểm kê chiến lợi phẩm, phát hiện môn công pháp này lúc, ngờ tới chính mình triệt để đắc tội Thái Ất Tiên Cung, ở trung vực đại lục chỉ sợ lại khó có đất dung thân. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, quyết định cuối cùng thoát đi trung vực đại lục, dừng chân đại lục khác mai danh nhận tích. Cũng chính là chờ đến cái này linh vực đại lục không lâu, tiềm tu cái này Thái Ất Chia Hết Kiếm Quyết sau một thời gian ngắn, lại cơ duyên xảo hợp đi tới Lan trong quốc cảnh, chém giết một vị Chu gia cao tầng. cũng chính là tại đối với tên này Chu gia cao tầng thi triển siêu hồn luyện phách, biết được Chu Tĩnh Nhan thể chất đặc thù, trong lòng lập tức bắt đầu sinh ra ý đồ xấu. Chỉ cần mình cố gắng tiềm tu mấy trăm năm, tiến giai đến hợp thể đỉnh phong sau, lại thu được trường sinh gió tùy hiệp trợ, trùng kích đại thừa kỳ liền có hy vọng. Cái này muốn cuối cùng bước vào đại thừa kỳ, tự nhiên có thể không sợ Thái Ức Tiên cùng truy sát, trời đất bao la, cái nào chỗ không thể đi. Nhưng nhìn tính và tính, lại là không ngờ rằng, cái này còn không có tại linh vực đại lục đứng vững gót chân, trở thành một phái lão tổ. Kết quả lại là, nhất cử trêu chọc phải Trần Thanh Vân tôn này hung ác gấp dạng. Cuối cùng cái này một thân gia sản, cũng theo đó đã rơi vào Trần Thanh Vân hầu bao. Chu Tĩnh Nhan cũng bởi vậy chó ngáp phải rồi, trở thành Trần Thanh Vân đồ đệ. Trần Thanh Vân sờ lên cầm suy nghĩ một lát, cuối cùng đem môn công pháp này thiết hạ một cấm chế tiến hành bảo hộ, hảo hảo thu vào nhận chữ vật. Cuối cùng, lại cẩn thận kiểm kê một phen, ở ngoài sáng hạc thánh tổ đông đảo cất giữ bên trong, Trần Thanh Vân còn phát hiện một tấm thiệp mời. Tấm thiệp mời này hiển lộ là xanh nhạt, kim song sắc, mặt ngoài bày ra cấm chế bảo hộ, nội ẩn lấy đặc thù sóng linh khí. Toàn bộ trên trang địa vẽ lấy một đầu đi phong lẫm liệt, sinh động như thật, giống như phải bay ra trang bìa kỳ lân. Trên trang bìa hiển lộ thiệp mời màu vàng hai chữ, cũng không thụ cấm chế che lấp, lộ ra vô cùng rõ ràng có thể thấy được. Chỉ là trong đó văn tự nội dung thì là tạm thời không cách nào nhìn thấy, bị một nguồn lực lượng chỗ che đậy, cần lấy thần niệm tiến hành đọc đến. Thiệp mời. Trần Thanh Vân không khỏi thần sắc khẽ động, thiệp mời gặp qua không ít, nhưng là giống như là trong tay phần này dạng này, lại phi thường hiếm thấy. Trần Thanh Vân xuất phát từ hiếu kỳ, phóng xuất ra một sợi thần niệm, tại tiếp xúc đến tấm thiệp mời này lúc, thần niệm tự động xuyên qua cấm chế. Một trận vàng nóng ánh hào quang hiện lộ, chiếu rọi ra, một vầng mặt trời ở trong hào quang từ từ bay lên. Trần Thanh Vân cảm giác được từng đạo kỳ lân hót vang thanh âm, trong thần niệm truyền đến một đầu thủy thú kỳ lân ngay tại đám mây ngao du, hướng phía chính mình đạp không mà đến hình ảnh. Loại cảm giác này, tựa như thân lâm kỳ cảnh, đặt mình vào tại đám mây tiên cảnh bình thường, trở thành trung tâm thiên địa. Ngay sau đó, liền có 6 cái cứng cấp cổ truyện văn chữ hiện lộ. Cung thỉnh nói bạn phát giá. Cổ truyện văn này chữ lúc xuất hiện, đương theo lấy một đạo linh hoạt kỳ ảo mờ mịt nam tử thanh âm, có chút trung khí mười phần. Sau đó, chính là có hơn 100 cái cổ truyện văn chữ có thứ tự hiện lộ, đồng dạng là lấy đọc chậm hình thức, chậm rãi tại Trần Thanh Vân trong đầu vang lên. Trần Thanh Vân thần sắc hơi động, cẩn thận nghe chút, chỉ là một hồi, liền trong lòng bình tĩnh. Tấm thiệp mời này, chính là một vị tên là Kỳ Lân thượng nhân tu sĩ Châu Nghị ra viết, phát ra. Chương 1674 Lang gia lễ yến, chương 1674 Lang gia lễ yến, vị này Kỳ Lân thượng nhân, lấy tấm thiệp mời này thành mời các phương hợp thể kỳ, còn có cực kỳ cá biệt đại thừa kỳ tu sĩ tề tụ một đường, tham dự một trận lễ yến, cùng chứng kiến vô lượng đại đạo. Trận này lễ yến, tên là Lang gia lễ yến, tổ chức địa điểm ở trung vực đại lục Kỳ Lân trong tiến cảnh. Nếu như chỉ là bình thường lễ yến, Trần Thanh Vân nhưng không có mảy may hứng thú. Nhưng cái này Lang gia lễ yến nhưng không so bình thường, không chỉ có bao nhiêu phương hợp thể kỳ tu sĩ, cực kỳ cá biệt đại thừa kỳ tu sĩ tham dự. Mà lại, lễ này đến nội dung cũng không phải là chỉ có thưởng thức ca múa, thưởng trà luận đạo đơn giản như vậy. Trận này Lang gia lễ yến bên trong cũng sẽ tổ chức dịch vật chế độ, để đông đảo người tham dự trao đổi bảo vật. Phe tổ chức Kỳ Lân thượng nhân cũng sẽ xuất ra một chút bảo vật chia sẻ cho người tham dự, cho dù không tham dự dịch vật trao đổi, cũng có thể thu hoạch được tài nguyên tạo hóa. Đợi đến xem hết toàn bộ thiệp mời nội dung, Trần Thanh Vân trong mắt quang mang phun trào, trong lòng bắt đầu sinh ra to lớn hứng thú. Lang gia lễ yến, Kỳ Lân thượng nhân. Hợp thể kỳ giữa các tu sĩ dịch vật hội giao dịch, chính mình tham gia qua mấy lần, cũng coi như trong lòng nắm chắc. Có thể giống như là Lang gia lễ yến loại này, có phe tổ chức đưa tặng tài nguyên, còn có đại thừa kỳ tu sĩ tham dự, cái này nhưng vẫn là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất gặp. Mà đáng nhắc tới chính là, cái này tham gia lễ yến, rất nhiều cần tự chuẩn bị một chút lễ vật. Có thể vị này Kỳ Lân thượng nhân, tại thiệp mời bên trong minh xác biểu thị, cái này chuẩn bị lễ cũng không câu loại hình giá trị. Bất luận là tục vật, một ngọn cây quả cỏ, lại hoặc là công pháp địa tịch, tu hành tâm đắc, kỳ chân, cổ bảo đều có thể. Lễ vật không tại quý giá, chủ yếu là nặng tại đạo nghị. Còn có chính là để Trần Thanh Vân hơi chú ý một chút. Đó chính là tấm thiệp mời này bên trong, cũng không có ghi rõ cụ thể là mời ai, cũng không có viết lên Minh Hạc Thánh Tổ danh tự. Tựa hồ chỉ cần cầm trong tay tấm thiệp mời này, bất luận xuất thân lai lịch, chỉ cần tu vi đạt đến hợp thể kỳ, chính là có tư cách tham dự. Kỳ Lân thượng nhân, người này là lai lịch gì, có thể tổ chức dạng này một trận lễ yến, nghĩ đến giữ gốc cũng là một vị hợp thể kỳ tu sĩ. Trần Thanh Vân nhớ kỹ danh hiệu của người này, quyết định sau đó không lâu đặt chân trung vực đại lúc, vừa vặn đi nghe ngóng một phen. Trận này Lang gia lễ yến nếu là thật sự, vừa vặn cũng có thể đi tham dự. Nói không chừng có thể ở nơi đó thu hoạch được băng tâm tạo hóa lộ, vô cấu linh sữa những cơ duyên này. Trần Thanh Vân đem chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất, kiên nhẫn tại Chu gia ở tạm, chờ đợi Chu Tĩnh Nhan cùng nhau khởi hành, thuận tiện lưu ý lên ngoại giới động tĩnh. Dựa theo Trần Thanh Vân phân phó, Chu Hưng Định khai tỏ ánh sáng hạc thánh tổ đến thăm Chu gia, sau bị Trần Thanh Vân chém giết sự tình truyền bá ra ngoài. Thông tin bên trong liên quan tới Chu Tĩnh Nhan thuộc về Trường Sinh Phượng tùy thể bí mật, thì là lựa chọn giữ bí mật. Minh Hạc Thánh Tổ nơi nhằm vào chính là Chu gia, xuất phát từ háo sắc cùng tham niệm, muốn thu lấy Chu Tĩnh Nhan là thị thiếp, cũng khống chế toàn bộ Chu gia làm nô bộc. Mà trên thực tế, Minh Hạc Thánh Tổ giáng lâm Chu gia tin tức, kỳ thật cũng không tính bí mật, đã sớm bị xung quanh một chút thế lực biết được. Cho tới khi ngày Trần Thanh Vân cùng Minh Hạc Thánh Tổ ở bên ngoài quyết đấu lúc, chỗ bộc phát ra thanh thế động tĩnh, cũng bị một chút ngoại giới tu sĩ chú ý đến. Mà thông tin bên trong còn cố ý chỉ rõ, Chu Tĩnh Nhan bởi vì bị Trần Thanh Vân thu làm đồ đệ, lần này là làm đồ đệ ra mặt, che chở lên Chu gia. Minh Hạc Thánh Tổ cùng Trần Thanh Vân ở giữa, cũng không phải là triển khai chém giết quyết đấu, mà là đã đặt thành ba chiêu giao thủ hiệp nghị. Minh Hạc Thánh Tổ cần đón lấy Trần Thanh Vân ba chiêu, sau khi hoàn thành, giữa song phương ân đoán liền sẽ như vậy coi như thôi. Trần Thanh Vân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bỏ mặc Minh Hạc Thánh Tổ rời đi, sau này cũng sẽ không truy cứu. Nhưng kết quả lại là, Minh Hạc Thánh Tổ không thể đón lấy Trần Thanh Vân ba chiêu. Đang đối kháng với chiêu thứ ba lúc, bị Trần Thanh Vân lấy lôi pháp chém giết. Tin tức này truyền đi đằng sau, rất nhanh liền đã dẫn phát sóng to gió lớn, để Trần Thanh Vân lại lần nữa trở thành lửa nóng tiêu điểm. Cái này nếu là đổi lại hợp thể kỳ giữa các tu sĩ quyết đấu, triển khai sinh tử chém giết, có một phương vẫn là coi như bình thường. Nhưng cái này Minh Hạc Thánh Tổ lại là không tiếp nổi Trần Thanh Vân ba chiêu, tự nhiên không tính sinh tử đại chiến. Kết quả như vậy, coi như khá kinh người. Ba chiêu liền chém giết một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ, cái này thực sự cao minh, để Trần Thanh Vân danh khí lại lần nữa tăng vọt, càng hơn di vãng. Một vị hợp thể kỳ tu sĩ, tại linh vực đại lục vẫn lạc, đây chính là đại sự kinh thiên động địa, có thể nhấc lên không nhỏ bọt nước. Đến tiếp sau mấy ngày, Chu gia trở thành tiêu điểm, nhận lấy tứ phương chú ý rất nhiều thế lực chúng quanh bắt đầu trong đêm thương thảo, đem Chu gia coi là cấm kỵ, tuyệt đối không thể làm tức giận. Hiện tại Chu gia, cơ hội chính là Trần Thanh Vân bại ngược, Minh Hạc Thánh Tổ chính là nhất trực quan ví dụ. Kim Lôi đồng tử, Vạn Hoa phu nhân những này bản thổ uy tín lâu năm hợp thể kỳ tu sĩ, cũng cấp tốc có hành động, đem Chu gia coi là lôi kéo đối tượng. Trần Thanh Vân bây giờ tại linh vực đại lục như mặt trời ban trưa, uy danh hiển hách, ai cũng không muốn cùng Trần Thanh Vân kết xuống tử oán, tổn hại với bản thân lợi ích. Định Phong Sơn, Chu gia. Gia tộc nguy cơ có thể giải trừ, chính mình cũng có tốt kết cục, có thể đi theo Trần Thanh Vân tu hành. Chu Tĩnh Nhan trong lòng mười phần nhẹ cững, so ngày xưa càng lộ vẻ hoa bát, trong bất chi bất giác, trên thân nhiều hơn mấy phần linh khí. Ba ngày sau, tại Chu Hưng Định các loại một đám Chu gia cao tầng tiễn đưa bên dưới, Chu Tĩnh Nhan leo lên đằng vân chu, đi theo Trần Thanh Vân bay khỏi Định Phong Sơn. Chu Tĩnh Nhan bái sư Trần Thanh Vân, cái này tại sau này mười mấy ngày, cũng tại xung quanh cấp tốc truyền ra, bị càng nhiều thế lực biết được. Bắt đầu có thế lực chuẩn bị lễ mà đến nhà bái phòng Chu gia, chúc mừng Chu Tĩnh Nhan vui nhập Trần Thanh Vân môn hạ. Chu gia địa vị cùng lực ảnh hưởng cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Đừng nhìn hiện tại Chu gia chỉ là một tòa tử phủ kỳ gia tộc, trong tộc tu vi cao nhất chính là tử phủ trung kỳ Chu Đào Lăng. Có thể luận như thế, đã cấp tốc tại Lan Quốc bên trong kéo lên, có trở thành lớn nhất tiềm lực gia tộc xu thế. Về tới Tử Nguyệt Tiên Tông, Vân Loan Sơn. Trần Thanh Vân để Chu Tĩnh Nhan trong động phủ chờ đợi, cùng Trần Tiên Minh đưa tin, nói tới thu đồ đệ một chuyện. Biết được Trần Thanh Vân muốn thu đồ đệ Chu Tĩnh Nhan, tin tức này, Trần Tiên Minh gần nhất kỳ thật đã nghe được tiếng gió. Trần Tiên Minh đích thân đến Vân Loan Sơn một chuyến, cùng Trần Thanh Vân gặp mặt, trò chuyện lên chuyện này. Chu Tĩnh Nhan nàng này là bậc nào linh căn, nghĩ đến cũng là tư chất không tệ, có thể vào được pháp nhãn của ngươi. Trần Thanh Vân không muốn giấu giếm, nói nàng là thủy mộc song linh căn. Nghe chút là song linh căn, Trần Tiên Minh chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cùng trong tưởng tượng còn có chút chênh lệch. Trần Thanh Vân để đó nhà mình tiên linh căn mầm tiên không thu lấy một vị ngoại giới song linh căn tu sĩ, ở trong đó nghĩ đến còn có cái gì điều bí ẩn. Chính nghĩ như vậy, chỉ nghe Trần Thanh Vân tiếp tục nói, linh căn tư chất chỉ là thứ yếu, chủ yếu là nàng thân có trường sinh phượng tùy chi thể. Trường sinh phượng tùy thể, làm sao có chút quen thai. Nghe chút lời này, Trần Tiên Minh mới đầu còn có chút nghi hoặc, cảm thấy xưng hô thế này giống như ở đâu nghe qua. Đợi đến suy nghĩ một lát sau, lập tức nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ động. Ta thích cái quay quay, thế gian này thật là có như thế thể chất ta. Chương 1675 trong tộc thu đồ đệ, chương 1675 trong tộc thu đồ đệ, cái này trường sinh phượng tùy thể, Trần Tiên Minh cũng là biết được, cùng Trần Thanh Vân đều là từ cùng một bản điện tịch từng thấy, lịch duyệt đồng dạng phong phú. Trần Thanh Vân đơn giản giảng thuật lên mỗi lần xuất thủ chân tướng, tại sao lại đối đầu cái kia Minh Hạc Thánh Tổ, lại thu lấy Chu Tĩnh Nhan làm đồ đệ. Sau khi nghe xong, Trần Tiên Minh rốt cuộc để ý giải Trần Thanh Vân ý nghĩ, thần sắc chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Không sai, nàng này có thiên phú như thế, ngày sau có thể hiệp trợ ngươi đột phá đại thừa kỳ, chỉ là hướng về phía điểm này liền phi thường đẳng giá. Ta liền nói lần trước cùng ngươi đề cập thu đồ đệ một chuyện, vậy cái kia sẽ không có đáp ứng, làm sao lần này lại đột nhiên từ bên ngoài gạt đến như thế một vị nữ đệ tử. Trần Tiên Minh lộ ra ý cười, có chút trêu ghẹo nói: "Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cùng nàng ở giữa xác thực quan hệ không ít, có chút không thể tầm thường so sánh gặp nhau đâu." Trần Thanh Vân cười cười, nói lần này ta sẽ trước thu lấy nàng làm đệ tử, gia tộc bên kia không bằng ta lại thu lấy hai vị đi, cũng tốt cùng hưởng ân huệ, là gia tộc bồi dưỡng hậu bối. Ai? Trần Tiên Minh nghe vậy, lập tức liền ánh mắt sáng lên, kinh dị một tiếng nói ra: "Lại từ gia tộc bên trong thu lấy hai vị đồ đệ, muốn được." Nói chuyện đến nơi đây, Trần Tiên Minh liền đến hứng thú, lúc này liền lấy ra một phần danh sách, hiện ra cho Trần Thanh Vân quan sát. Trần Thanh Vân tiếp nhận phần danh sách này nhìn một chút, chỉ gặp được bên cạnh ghi chép hơn 30 danh tự, còn có linh căn, tuổi tác tiêu ký, tính cách những văn tự này miêu tả. Đều không ngoại lệ, đây đều là Trần gia tu sĩ, nhỏ tuổi nhất tại 6 tuổi, lớn nhất 27 tuổi. Từ linh căn tư chất bên trên nhìn, trên cơ bản đều là song linh căn, ngẫu nhiên cũng có chứa cỗ thể chất đặc thù, tỉ như minh tâm chi thể. Cái này minh tâm chi thể chỉ là tâm thần thông thấu thông minh, có kiên định lại kiên trì bền bỉ tu hành chi tâm, cực ít sẽ sinh sôi tâm ma. Đây đều là linh căn tư chất không tệ vừa độ tuổi đệ tử, nhỏ nhất hay là chữ càn bối, lớn nhất chính là xây chữ lót. Ngươi xem một chút đối với cái nào hai vị cảm thấy hứng thú, hoặc là ta có thể cho ngươi. Trần Tiên Minh cười tủm tỉm nói ra. Xem xét lao tộc trưởng đây chính là đã sớm chuẩn bị, ngay cả thu đồ đệ danh sách đều sớm nghĩ ra viết xong, Trần Thanh Vân trong lòng cười cười, như vậy bắt đầu lựa chọn. Cái này muốn truyền xuống truyền thừa y bát, tốt nhất là lựa chọn thân có hắc hỏa linh căn, hoặc là có chút trận pháp, thiên phú luyện khí. Cứ như vậy, dĩ vãng tu hành qua hỏa thuộc tính công pháp, luyện khí trận pháp chi đạo cũng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền thừa tiếp. Trải qua Trần Thanh Vân một phen cẩn thận chọn lựa, lại thông qua Trần Tiên Minh đề cử, cuối cùng lựa chọn ba người tuyển. Cái này Trần Nghiệp An là hỏa thuộc tính tiên linh căn tu sĩ, luận tư chất tự nhiên là tốt nhất, cũng thích hợp người đến dạy bảo tu hành. Trần Nghiệp Đồng là hỏa kim song linh căn, không chỉ là minh tâm chi thể, đồng thời còn có không tầm thường thiên phú luyện khí. Tiểu nha đầu này à, hiện tại đã là một vị nhất giai hạ phẩm luyện khí sư, mà lại nha đầu này hiếu tâm rất tốt, lại không yêu gây chuyện, tương đối điềm đạm nho nhã hướng nội. Sau cùng Trần Nghiệp chỉ, cô nương này là một hỏa song linh căn, có thiên phú luyện đan, tính tình hoạt bát hiếu động, cũng là lựa chọn tốt. Chọn lựa ba vị, Trần Thanh Vân dự định là trước tiếp xúc một chút ba vị này gia tộc hậu bối, xem bọn hắn phẩm tính, làm người như thế nào. Sau đó lại từ trong đó chọn lựa hai vị là được. Quyết định chủ ý, cùng ngày, Trần Thanh Vân liền cùng Trần Tiên Minh cùng một chỗ khởi hành, bay hướng Tinh Hải. Trần Tiên Minh vừa vặn cũng nghĩ về Linh Kiếm Đảo nhìn một chút, xử lý một chút góp nhặt gia tộc sự vụ, thuận tiện mang về một chút tài nguyên nội tình. Thật lâu chưa hề quay về Tinh Hải chỗ này hải vực, trong không khí truyền đến dâm đãng khí tức, vẫn như cũng là như vậy quen thuộc. Liền ngay cả trong hải vực xuất hiện con cá sinh vật, cũng vẫn như cũng là trong trí nhớ bộ dáng. Trần Thanh Vân triển khai thần thức quét qua, đem toàn bộ Tinh Hải thu hết vào mắt, cảm giác được nơi này phồn diễn sinh sống các loại sinh linh. Trước kia một chút dấu ở dưới biển sâu nguyên anh đại yêu, hiện tại đã sớm bị khu ra, hoặc là dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là ngắn ngủi mấy trăm năm đi qua, Tinh Hải nơi này vòng sinh thái liền thay đổi một phen bộ dáng. Rất nhiều trên hoang đảo cũng dựng lên linh mạch cùng phàm nhân thành trấn, có nồng đậm khói lửa. Đợi đến tới gần Linh Kiếm Đảo lúc, chỉ gặp chỗ này gia tộc tộc địa so dĩ vãng càng thêm phồn hoa. Hải đảo trải qua lớp biển tạo lục, diện tích lộ ra càng lớn, duy trì ban đầu ngoại hình dáng. Trần Thanh Vân hai người vừa hạ xuống nhập Linh Kiếm Đảo bên trong, liền có một đạo thân ảnh quen thuộc bay tới, chuyển đến cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, ta cách thật xa liền biết là các ngươi trở về, mau mau mời vào trong. Trần Trường Phong hiện lộ thân ảnh, chân đạp một chiếc trên phi thuyền tới đón tiếp, sớm liền thông qua thần thức, cảm giác được hai người khí tức. Tại một phen bày tiệc mời khách sau, Trần Trường Phong hỏi thăm về hai người lần này ý đồ đến, Trần Tiên Minh trở lại Linh Kiếm Đảo, ngược lại là rất bình thường. Trần Thanh Vân thế nhưng là khách quý ít gặp, những năm này rất ít đặt chân Linh Kiếm Đảo, lần này có thể trở về, nhất định có cái gì chuyện quan trọng. Trần Tiên Minh nói tới thu đồ đệ một chuyện, để Trần Trường Phong nhịn không được kinh dị một tiếng, nhìn về hướng Trần Thanh Vân. "Thanh Vân, ngươi muốn thu đồ đệ a, đây là chuyện tốt ta. Ngươi lúc trước thu Chu Tĩnh Nhan tiểu cô nương kia làm đồ đệ, này không rên một tiếng, chúng ta đều là nghe được tin tức, còn tưởng rằng là giả đâu." Trần Tiên Minh mở miệng nói, "Thanh Vân thu đồ đệ, tất nhiên là có chính mình suy tính, chúng ta liền không cần phải đi nhiều lời. Hiện tại à, gia tộc bên trong có mấy vị không sai hậu bối, những ngày này liền để Thanh Vân chọn lựa hai vị, mang đến Vân Loan Sơn bên kia tu hành. Cái này đoạn thời gian gần nhất, chúng ta liền hiệp trợ Thanh Vân thu đồ đệ." Tin tức này tạm thời cũng không muốn bỏ để loạn. Liên quan tới thu đồ đệ nhân tuyển, Trần Tiên Minh cáo chi Trần Trường Phong, để Trần Trường Phong nguyên bản còn tại nghi hoặc, thế nào còn muốn giữ bí mật tiến hành. Xem xét đã nhìn chúng Trần Nghiệp An ba người, lập tức liền hiểu ở trong đó dụng ý, hiện nhiên là muốn thiết trí một chút khảo nghiệm, đến tiến hành sàng chọn. Cái này nếu là gióng trống thua chiêng, chuyên gia thu đồ đệ tin tức, không thiếu có hậu bối tu sĩ sẽ gặp dịp thì chơi, lâm thời ôm chân phận. Tương lai mấy ngày, Trần Thanh Vân lưu tại Linh Kiếm Đảo, phân biệt lưu ý lên Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng, Trần Nghiệp Chỉ ba người độc thái. Ba người trước mắt đều không có bái sư, mà là đi theo gia tộc tại tu hành, thường xuyên tham dự một chút tu hành chương trình học. Vì nghiệm chứng ba người phẩm tính là người, Trần Thanh Vân cùng Trần Tiên Minh bày ra đơn giản một chút khảo nghiệm, tại trong lúc lơ đãng để ba người theo thứ tự gặp phải. Có cơ bản nhất tiện ý khảo nghiệm, đối với đồng tộc tu sĩ hiệp trợ chiếu cố, cũng có đối với tương lai tu hành kế hoạch, tự hạn chế tự học khảo sát. Tâm tính, nghị lực, nộ tính, duyên phận, phẩm đức cái này năm hạng đều theo thứ tự tiến hành, để ba người trong bất chi bất giác đều ôn lại một lần. Chỉ chớp mắt, đi qua mười mấy ngày. Trần Thanh Vân, Trần Tiên Minh, Trần Trường Phong ba người căn cứ Trần Nghiệp An ba vị này hậu bối biểu hiện triển khai thương nghị, cuối cùng lại tuân theo Trần Thanh Vân ý nghĩ, cuối cùng quyết định Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng hai vị này nhân tuyển. Nhiều ngày như vậy quan sát khảo nghiệm có kết quả, cái này sau đó liền dễ làm. Trần Tiên Minh phát ra gọi đến, triệu kiến Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng đi vào gia tộc đại điện. Chương 1676 ba vị đồ đệ, chương 1676 ba vị đồ đệ, hai người đều niên kỷ nhỏ bé, Trần Nghiệp An 13 tuổi, Trần Nghiệp Đồng 10 tuổi, đều là tính dẻo cực giai thời điểm. Gặp được Trần Thanh Vân vị này gia tộc truyền kỳ, danh xứng với thực hợp thể kỳ đại tu sĩ, trong lòng hai người rung động kinh hỉ thời khắc, không dám có bất kỳ lãnh đạo. Trần Thanh Vân tại trong lòng của hai người, liền như là cái kia chân tiên bình thường cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Giờ phút này, lại là sống sờ sờ đang ở trước mắt, rất có lấy cảm giác không chân thật. Bái kiến lao tổ. Bái kiến lao tổ. Hai người rất cung kính quỳ xuống đất dập đầu, bởi vì bối phận cùng Trần Thanh Vân cách biệt quá xa, trực tiếp lấy lao tổ xưng hô. Trần Tiên Minh, Trần Trường Phong ngồi ngay ngắn ở Trần Thanh Vân bên người, cười nhìn xem cử động của hai người. Đợi đến hai người đứng người lên sau, Trần Tiên Minh khẽ mỉm cười nói, các ngươi đều là hảo hải tử. Nghiệp An, Nghiệp Đồng, hai người các ngươi gần nhất biểu hiện không tệ, có thể có ý nghĩ đi theo các ngươi Thanh Vân lão tổ bái sư học nghệ. Trần Tiên Minh cái này vừa mở cửa gặp núi lời nói, nhất thời làm đến Trần Nghiệp An hai cái tiểu gia hỏa thần sắc khẽ giật mình, trong lúc nhất thời ngẩn ra một chút. Bái sư việc này, bọn hắn tự nhiên là nghĩ tới, cũng hy vọng đi theo một vị gia tộc trưởng lão tu hành, nhưng chưa từng có nghĩ tới, có phúc khí có thể bái nhập Trần Thanh Vân môn hạ. Nhiều lắm là chính là tưởng tượng qua, bái nhập gia tộc bên trong, một vị nào đó tử phụ kỳ trưởng bối môn hạ tu hành. Mắt thấy hai người như vậy thần thái, cái kia Trần Trường Phong cười ha ha một tiếng, ngựa khí làm sơ Trần An nói: các ngươi không cần khẩn trương, lần này các ngươi Thanh Vân lão tổ trở về, chính là hướng về phía thu đồ đệ tới. Những ngày này, hai người các ngươi đã trải qua chúng ta 7 khảo nghiệm, biểu hiện đều rất không tệ, không hổ là ta Trần gia dòng dõi. Hai người các ngươi, nếu là muốn theo tùy các ngươi Thanh Vân lão tổ tu hành, liền cứ gật gật đầu, đừng bỏ qua cơ hội này. Cái này nói đến, cho dù là ta ạ, cũng không có cái này phúc khí bái nhập các ngươi Thanh Vân lão tổ môn hạ đi. Trần Trường Phong cuối cùng này một câu thuộc về trêu ghẹo, dẫn tới Trần Thanh Vân yên lặng cười một tiếng. Trần Tiên Minh thì là trừng Trần Trường Phong một chút, ý là thế nào ở hậu bối trước mặt nói cái này. Trần Trường Phong không câu nệ tiểu tiết, sờ lên đầu, ra vẻ ho khan hai tiếng. "Tốt, các ngươi như thế nào quyết định, đều nói đi." Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng hai người nghe được lời ấy, lập tức lấy lại tinh thần, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một chút, đều thấy được trên mặt đối phương vui mừng. Hai người niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đã sớm thông minh hiểu chuyện, sao lại không rõ đây là cơ duyên to lớn tạo hóa liền bày ở trước mắt. Đối mặt bực này bao nhiêu người đều cầu còn không được, tha thiết ước mơ phúc duyên, hai người lập tức liền làm ra đáp lại. Nghiệp An nguyện ý đi theo Thanh Vân lão tổ tu hành. Ta cũng nguyện ý. Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng tuần tự mở miệng, trong giọng nói đều mang kiên định chi ý, trong lòng mừng rỡ không thôi. Ha ha, tốt. Trần Tiên Minh cùng Trần Trường Phong liếc nhau, hài lòng cười cười. Trần Thanh Vân đối với cái này cũng vui vẻ gặp kỳ thành, lần này môn hạ của chính mình liền có 3 vị đệ tử. Đến tiếp sau mấy ngày, Trần Thanh Vân tiếp tục lưu lại Linh Kiếm Đạo, để Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng hai người thu thập chuẩn bị, tốt đi theo cùng một chỗ tiến về Vân Loan Sơn. Gia tộc bên trong, Trần Thanh Vân lần nữa thu lấy hai vị đệ tử tin tức như vậy chuyển đến, đưa tới bàn tán sôi nổi, cũng làm cho không ít hậu bối tu sĩ không ngừng hâm mộ. Sau 6 ngày, Trần Thanh Vân tại Trần Tiên Minh, Trần Trường Phong đưa mắt nhìn bên dưới, mang theo Trần Nghiệp An hai người bay khỏi Linh Kiếm Đạo. Chờ trở lại Vân Loan Sơn sau, Trần Thanh Vân liền thu thập ra hai gian động phủ lâm thời, để cho hai người nghỉ ngơi trước một ngày. Chờ đến ngày thứ hai, Trần Thanh Vân đem Chu Tĩnh Nhàn, Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng ba người gọi tới động phủ. Thanh Loan, Liễu Chi Lan nghe nói Trần Thanh Vân thu đồ đệ, cũng tới đến trong động phủ. Nhìn thấy Thanh Loan vị lão tổ tông này, còn có Liễu Chi Lan cũng ở nơi đây, lần này chính là ba vị hợp thể kỳ tu sĩ tề tụ. Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng trong lòng hai người có chút khẩn trương, nằm mơ đều không có gặp qua trường hợp như vậy. Mà ở chỗ này nhìn thấy Chu Tĩnh Nhàn, Trần Nghiệp An hai người mặc dù không biết, nhưng có thể nhìn ra được Chu Tĩnh Nhàn tựa hồ cũng không phải là luyện khí kỳ tu sĩ. Nghĩ đến, cái này nếu là một vị muốn bái nhập Thanh Vân lão tổ môn hạ. Chu Tĩnh Nhàn cũng đánh giá Trần Nghiệp An hai người một chút, động tác cử chỉ lộ ra cực kỳ nhu hòa, sợ làm ra động tĩnh gì. Mắt thấy Chu Tĩnh Nhàn ba người thần thái cử động, Trần Thanh Vân trên mặt mỉm cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bản tọa tu hành đến nay, còn là lần đầu tiên chính thức thu đồ đệ. Các ngươi ba vị có thể nguyện bái nhập bản tọa môn hạ. Lời vừa nói ra, Chu Tĩnh Nhan liền dẫn đầu gật đầu đáp lại, đệ tử nguyện ý. Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng thấy vậy, cũng đều nhao nhao gật đầu đáp lại. Đệ tử nguyện ý. Đệ tử nguyện ý. Tốt. Trần Thanh Vân khẽ bước cằm, như vậy bắt đầu để ba người đi lễ bái sư, đầu tiên từ Chu Tĩnh Nhan bắt đầu. Chu Tĩnh Nhan là Trần Thanh Vân cái thứ nhất đáp ứng nhận lấy đệ tử, bất luận là về thời gian hay là tu vi cùng tuổi tác, hiển nhiên là làm thủ tịch đệ tử. Cho nên, Chu Tĩnh Nhan là đại sư tỷ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chu Tĩnh Nhan có chút kiến thức lịch duyệt, đã hiểu được những lễ nghi này, dẫn đầu đi lễ bái sư. Sau đó chính là Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng hai người. Đáng nhắc tới chính là lễ bái sư khâu này, Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng hai người tại gia tộc lúc liền bị trưởng bối trong nhà cáo chi tưởng tình, nên làm như thế nào? Trần Nghiệp An là nhị đệ tử, luyện khí 6 tầng tu vi. Trần Nghiệp Đồng là tam đệ tử, luyện khí tầng 4 tu vi. Hiện tại Trần gia tài nguyên viễn siêu Di Vãng, cái này khiến hai người tu vi tăng lên tương đối nhanh, viễn siêu khi đó Trần Thanh Vân. Đợi đến ba người bái sư hoàn thành, hướng phía Trần Thanh Vân dập đầu qua đi, Trần Thanh Vân trong tay hiện ra ba khối lệnh bài thân phận. Sau này các ngươi chính là bản tọa đệ tử, đến bên ngoài làm việc cũng cần thời khắc nhớ kỹ thân phận của mình, chớ có cho vi sư vô cớ trêu chọc sự cố, nếu không vi sư nghiêm trị không tha. Nhắc nhở một câu, Trần Thanh Vân nhẹ nhàng vung tay lên, đem ba khối lệnh bài thân phận lấy pháp lực nâng lên, theo thứ tự phân phát xuống dưới. Ba tấm lệnh bài đã là thân phận biểu tượng, cũng đối ứng với ba tòa động phủ chìa khóa. Tạ sư phụ. Ba người nhao nhao cung kính đáp lại, tiếp nhận lệnh bài thân phận, trên mặt hiện ra đối với tương lai chờ mong. Bởi vì là lần thứ nhất thu đệ tử, Trần Thanh Vân cũng không có cái gì kinh nghiệm. Vừa định một người ban thưởng một hai kiện pháp khí, lại phát hiện chính mình trong nhận chữ vật cũng không có pháp khí cấp thấp. Dù là một kiện nhất giai pháp khí đều không có. Pháp khí loại này, chỉ cần là đối với mình hiệu quả không lớn, hoặc là phẩm giai thấp, Trần Thanh Vân đều sớm phân giải. Tạm thời không bỏ ra nổi thích hợp ba vị đệ tử pháp khí, Trần Thanh Vân chỉ có thể chọn lựa một chút linh phù, một số nhỏ đan dược. Này sẽ vi sư trong tay, tạm thời không có bao nhiêu thích hợp các ngươi bảo vật. Những linh phù này cùng đan dược, trước hết làm một bộ phận lễ bái sư, đưa cho các ngươi. Vừa mới nói xong, 6 tấm linh phù, 3 bình đan dược, theo thứ tự rơi xuống Chu Tĩnh Nhan ba người trước người. Chu Tĩnh Nhan tiếp nhận xem xét, kinh ngạc phát hiện, cái này 3 tấm linh phù đều là nhị giai cực phẩm. Bình đan dược kia cũng là nhị giai cực phẩm cấp độ, có thể phụ trợ tu sĩ trúc cơ tăng trưởng tu vi, đột phá cảnh giới. Dạng này xa xỉ thu bút, để Chu Tĩnh Nhan có chút thụ sủng nhược kinh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Vân. Chương 1677 công pháp truyền thụ, chương 1677 công pháp truyền thụ, bởi vì dạng này tài nguyên đặt ở Chu gia, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp tài nguyên. Một tấm nhị giai linh thạch cực phẩm liền có thể bị xem như bảo vật cất giữ lấy, không nên sử dụng. Hiệp trợ trúc cơ kỳ tu sĩ tu hành đan dược càng là vô cùng chân quý, sẽ dẫn tới trong tộc cao tầng cạnh tranh. Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng hai người lấy được lễ bái sư thì đều là 3 tấm nhất giai cực phẩm linh phủ, một bình luyện khí đan. Những này lễ bái sư đều là căn cứ ba người tu vi mà định ra, tồn tại phẩm giai phân chia. Tạ sư phụ. Chu Tĩnh Nhan trước tiên mở miệng đáp lại, khắp khuôn mặt là cảm kích thần sắc. Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng thấy vậy, cũng đều mở miệng cảm kích, nhận phần này lễ bái sư. Liêu Chi Lan cùng Thanh Loan thấy vậy, cũng không chút nào keo kiệt, riêng phần mình lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lễ vật, phân biệt đưa cho Chu Tĩnh Nhan ba người. Gặp Trần Thanh Vân không có tặng cùng pháp khí, Liêu Chi Lan mười phần cẩn thận, lấy ra tự tay luyện chế ba kiện pháp khí. Một kiện bảo bình, một lăng hoa, một thanh phi kiếm. Ba kiện này pháp khí, trong đó lăng hoa pháp khí là nhị giai cực phẩm, rơi vào Chu Tĩnh Nhan trước người. Mặt khác bảo bình cùng phi kiếm, bảo bình tặng cùng Trần Nghiệp Đồng, phi kiếm tặng cùng Trần Nghiệp An, đều là nhất giai cực phẩm. Một cử động kia, để trong lòng ba người vui mừng đồng thời, cũng không dám tùy ý đo lấy. Các ngươi sư nương tấm lòng thành, thu cất đi. Trần Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Ba người nghe vậy, lúc này mới riêng phần mình nhận pháp khí, hướng phía Liêu Chi Lan thở dài cảm kích. Tạ sư nương, ta cũng có chút lễ vật cho người bọn họ. Thanh Loan nhàn nhạt cười một tiếng, tố thủ bung lên, trong nhẫn chữ vật bay ra ba bộ trận pháp. Những trận pháp này, đồng dạng là chia làm nhị giai cực phẩm, nhất giai cực phẩm hai loại. Nhị giai trận pháp cho Chu Tĩnh Nhan, nhất giai trận pháp thì là phân biệt cho Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng. Cái này khiến trong lòng ba người rất là xúc động, nghĩ không ra lần này bái sư có thể thu được bảo vật thế mà lại nhiều như vậy. Đợi đến Trần Thanh Vân mở miệng lần nữa, để cho mình mấy người nhận lấy sau, ba người lại lần nữa thở dài cảm kích. Đa tạ sư cô. Lần này bái sư như vậy hoàn thành. Liêu Chi Lan cùng Thanh Loan đều mở miệng dặn dò vài câu, để Chu Tĩnh Nhan ba người hảo hảo đi theo Trần Thanh Vân tu hành, chớ có cô phụ có ý tốt. Những lời này, để ba người nhớ kỹ trong lòng. Đối với Trần Thanh Vân, Liêu Chi Lan, Thanh Loan ba người càng phát ra tôn kính đứng lên, âm thầm thể nhất định không có khả năng cô phụ. Một lát sau, ba người tại Trần Thanh Vân ra hiệu bên dưới, riêng phần mình trước tiên phản hồi động phủ nghỉ ngơi. Chờ thêm mấy ngày, Trần Thanh Vân sẽ còn chọn lựa một chút công pháp, thờ ba người tu hành, cho ra một chút tu hành chỉ điểm. Đang truyền thụ công pháp phương diện, cũng cần quan sát ba người tu hành tình huống, cân nhắc truyền thụ dạng gì công pháp, cũng không tốt lúc này liền truyền công. Tương lai hơn một tháng, Trần Thanh Vân chủ thể tại Tiên Cảnh Châu bên trong, tu luyện lên phần Tiền Tận Thế Quyết không ngừng củng cố cái này tu vi, trùng kích cái kia vô cấu vô lậu cảnh giới. Bát Hoang thì là âm thầm lưu ý lên Chu Tĩnh Nhan ba người tu hành, bắt đầu chế định cụ thể truyền công phương án, tận lực thích hợp ba người. Mà trong khoảng thời gian này, bởi vì Chu Tĩnh Nhan, Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng ba người vào ở tại Vân Loan Sơn sau, tin tức này rất nhanh truyền ra. Văn Tinh Nguyệt, Mục Tam Cô các loại Tử Nguyệt Tiên Tông cao tầng, biết được Chu Tĩnh Nhan ba người đã bái nhập Trần Thanh Vân môn hạ sau, nhao nhao chú ý tới ba vị này hậu bối. Vì cung cấp nhanh gọn cùng chiếu cố, Văn Tinh Nguyệt còn tự thân gặp một chút Chu Tĩnh Nhan ba người, riêng phần mình ban cho một tấm lệnh bài. Có khối lệnh bài này, liền có thể tùy ý xuất nhập Tử Nguyệt Tiên Tông, tông môn tàng thư các vùng. Thủ bút như vậy, Trần Thanh Vân nhìn ở trong mắt, cũng không có cự tuyệt, càng phát ra cảm giác được Văn Tinh Nguyệt đối với mình coi trọng. Cử động như vậy, hiển nhiên cũng là xuất phát từ lôi kéo, hoặc là nói tận tâm tận lực đầu nhập, hiệp trợ bồi dưỡng Chu Tĩnh Nhan ba vị hậu bối. Những ngày này, Chu Tĩnh Nhan ba người thường xuyên hưởng thụ, thân này là Trần Thanh Vân đồ đệ thân phận mang đến tiền lãi. Ngày bình thường theo bọn hắn nghĩ, cao cao tại thượng Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí là Hóa Thần kỳ tu sĩ. Tại trong khoảng thời gian gần nhất này, đối với mình thế mà lộ ra thân hòa một chút, sẽ nguyện ý để ý tới nói chuyện với nhau. Mà toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Tông trên dưới, đều đem chính mình ba người coi là khách quý bình thường, cung cấp rất nhiều nhanh gọn. Cách làm này, còn kém đem ba người làm đoàn sủng một dạng nâng ở trong lòng bàn tay, sợ hóa. Ba người từ vừa mới bắt đầu còn cảm giác nơi này mười phần lạ lẫm, đang cố gắng thích ứng, hiện tại đã rất nhanh liền dung nhập cuộc sống ở nơi này. Đặc biệt là Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng hai người. Nghĩ đến đây còn có mặt khác gia tộc tu sĩ, một chút cùng thế hệ tại sinh hoạt tu hành, đều ở tại Vân Loan Sơn bên trong. Cái này cùng Linh Kiếm Đảo so sánh, gia tộc không khí có chút cùng loại, cũng vẫn là tại nhà mình tu hành, trong lòng chỉ cảm thấy may mắn không thôi. Lại qua hai ngày, Trần Thanh Vân ra Tiên Cảnh Châu, cùng Liêu Chi Lan, Thanh Loan cẩn thận thương nghị, tìm kiếm lên nên truyền thụ dạng gì công pháp cho ba vị đồ đệ. Trần Nghiệp Đồng, Trần Nghiệp An còn tốt, đều là có hắc hỏa linh căn, cũng là chủ tu thuộc tính này công pháp. Bất luận là Trần Thanh Vân tu hành qua Liệt Hỏa Diệu Kim Quyết Thái Sơ Tử Hỏa Công hay là luyện Nhật Dung Hải Kinh, tính cả bây giờ phần Thiên Tận Thế Quyết đều có thể thích hợp hai người tu hành. Mà Chu Tĩnh Nhan bên kia, nàng này là thủy một song linh căn tư chất. Trần Thanh Vân trên thân, mặc dù có cái này hai loại thuộc tính công pháp, đề giai, cao giai đều có. Nhưng bởi vì khuyết thiếu hai loại thuộc tính tu hành kinh nghiệm, ngũ quán truyền thụ, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến Chu Tĩnh Nhan ngày sau tu hành. Trần Thanh Vân ý nghĩ là, tốt nhất là có công pháp có thể một bước đúng chỗ, để Chu Tĩnh Nhan có thể một đường tu hành đến Nguyên Anh kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ tốt nhất. Thanh Loan, Liễu Chi Lan hai người, vừa vặn một cái là thủy thuộc tính thiên linh căn, một cái một thuộc tính thiên linh căn. Làm Chu Tĩnh Nhan tu hành chỉ đạo, hiển nhiên là không thể thích hợp hơn. Chính là nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân đem hai người gọi tới, nghe hai người đề nghị. Thanh Loan, Liễu Chi Lan hai người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, suy tính cực kỳ dài xa, cuối cùng vẫn Thanh Loan quyết định chủ ý thủy một song linh căn, càng thích hợp chủ tu thủy thuộc tính công pháp. Ta quan Tĩnh Nhan khí tức ba động trên thân, cũng là lấy thủy thuộc tính pháp lực làm chủ. Lấy nàng trúc cơ hậu kỳ thực lực, lúc này chuyển tu một thuộc tính công pháp mặc dù cũng không ngại, nhưng lúc trước tu hành đoạt được pháp lực, còn phải tốn thời gian chuyển tu vi một thuộc tính. Không sai, Thanh Loan nói cực phải. Liêu Chi Lan gật đầu phụ họa, biết được đem một thuộc tính pháp lực, cô đọc là thủy thuộc tính cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cái này càng là chủ tu một môn đơn thuộc tính công pháp, đem pháp lực cũng cô đọc là đồng loại hình thuộc tính, có khả năng lấy được hiệu quả thì càng tốt, về thời gian cũng càng có hiệu suất. nếu là tồn tại cái khác thuộc tính, dễ dàng xuất hiện tương khắc tình huống. Trần Thanh Vân trầm ngâm nói, cái kia nói như thế, Tĩnh Nhan hay là tiếp tục chủ tu thủy thuộc tính công pháp thích hợp hơn. Đối với Thanh Loan nói ra, ta chỗ này ngược lại là có một ít không sai thủy thuộc tính công pháp, bất quá theo ta thấy, không bằng một bước đúng chỗ, để nàng tu hành băng ngưng huyền thủy công đi. Băng ngưng huyền thủy công, tu luyện môn này. Vừa nghe đến môn công pháp này, Trần Thanh Vân trên mặt toát ra vẻ trịnh trọng. Chương 1678 băng hà cốc băng nhà, chương 1678 băng hà cốc băng nhà. Băng ngưng huyền thủy công môn công pháp này là Thanh Loan hiện tại chủ tu công pháp, xuất từ cái kia thiên ngoại di tích một chỗ bia đá cổ lão bên trên, trên đó ghi lại thượng giới minh văn huyền diệu khó lường. Thanh Loan chính là từ thượng giới này trong minh văn phân tích ra cái này băng ngưng huyền thủy công chủ tu lên môn công pháp này. Trần Thanh Vân cũng không hiểu rất rõ thủy thuộc tính công pháp tu hành, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không nghe Thanh Loan đề nghị. Chẳng qua là cảm thấy chân quý như thế công pháp, ngay từ đầu liền để Chu Tĩnh Nhan tu hành, có phải hay không không quá phù hợp? Ca ca, không cần có chỗ lo lắng, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, cho dù bại lộ cái này băng ngưng huyền thủy công cũng không ngại. Thanh Loan nhìn ra Trần Thanh Vân tâm tư, thiện thiện cười nói, mà lại môn công pháp này mấy tầng trước ta đã bù đắp, có thể cho Tĩnh Nhan từ trúc cơ kỳ liền bắt đầu tu hành. Sau này nàng có trên tu hành nghi hoặc, cũng có thể đến thỉnh giáo ta, đồ đệ của ngươi, ta cũng vui vẻ dạy bảo một hai. Thanh Loan đều nói như vậy, Trần Thanh Vân như vậy bỏ đi lo lắng, cân nhắc đến nếu là thu đồ đệ, vậy liền tận khả năng cấp cho tài nguyên tốt nhất, đem Chu Tĩnh Nhan bồi dưỡng thành tài. Chu Tĩnh Nhan nàng này, tiền kỳ đối với mình cũng không tệ, cũng nên hảo hảo báo đáp một phen. Quyết định Chu Tĩnh Nhan chủ tu công pháp sau, liên quan tới Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng hai người, cái kia tính linh hoạt liền rất lớn. Trần Thanh Vân chủ tu nhiều môn hỏa thuộc tính công pháp, góp nhặt kinh nghiệm phong phú, hoàn toàn có thể chuyển thụ phù hợp hai người. Cùng ngày buổi sáng, Trần Thanh Vân đem Chu Tĩnh Nhan ba người gọi tới đạo phủ. Hơn một tháng thời gian trôi qua, trải qua lưu ý quan sát, đối với chuyển thụ dạng gì công pháp, Trần Thanh Vân đã nắm chắc trong lòng. Trần Thanh Vân dẫn đầu nhìn về phía Chu Tĩnh Nhan, lấy ra một đạo toàn thân màu lam, hình như có dòng nước tại mặt ngoài lưu động ngọc giản. Tĩnh Nhan, ngươi là thủy mộc song linh căn tư chất, vi sư cũng không có chủ tu cái này hai loại công pháp. Bất quá ngược lại là có một môn công pháp phi thường thích hợp ngươi, sau này tu hành, ngươi còn cần nhiều ỷ vào tự thân cố gắng. Vừa mới nói xong, đạo này ngọc giản màu xanh lam chậm rãi bay ra, rơi vào Chu Tĩnh Nhan trước người. Pháp này tên là băng ngưng huyền thủy công, là ngươi Thanh Loan sư cô chủ tu công pháp, đem công này chuyển cho ngươi, đã thông qua được ngươi sư cô cho phép. Mặt khác, nếu là có thời điểm vi sư không tại, ngươi đều có thể thỉnh giáo ngươi sư cô, giải khai một chút trên tu hành nghi hoặc. Là, sư phụ. Chu Tĩnh Nhan cung kính tiếp nhận ngọc giản, cũng không có vội vã xem xét. Cái này nếu là trở lại động phủ sau, xem xét môn này băng ngưng huyền thủy công lại có thể tu hành đến hợp thể kỳ cảnh giới, tất nhiên kinh ngạc hơn há to mồm. Nghiệp An, Nghiệp Đồng, hai người các ngươi đều chủ tu hỏa thuộc tính công pháp, vậy liền đều dựa theo vi sư lúc đến đường, tu hành cái này phần thiên tận thế quyết đi. Trần Thanh Vân một bước đúng chỗ, cũng không có truyền thụ lúc trước tu hành qua Thái Sơ Tử Hỏa công luyện Nhật Dung Hải kinh những công pháp này, mà là muốn cho hai người trực tiếp lấy cái này phần thiên tận thế quyết cất bước, tránh đi đến tiếp sau chuyển tu công pháp chậm trễ thời gian tinh lực. Mà lại, công pháp này một khi tu hành, ngưng luyện ra pháp lực, cũng muốn thắng qua tu sĩ cùng giai, có không nhỏ ưu thế. Xuất phát từ cân nhắc, Trần Thanh Vân chuyển cho hai người phần thiên tận thế quyết cũng không phải là toàn thiên, chỉ có thể tu hành đến nguyên anh kỳ. Trần Nghiệp An hai người tiếp nhận công pháp ngọc giản, đồng dạng không có vội vã xem xét. Trần Thanh Vân lại mặt khác lấy ra ba đạo công pháp ngọc giản, lần nữa phân biệt chuyển thụ xuống. Mặt khác, đạo này trong ngọc giản, riêng phần mình thu nhận sử dụng lấy hai môn chủ tu thần thức, thần hồn loại công pháp. Những công pháp này trọng yếu giống vậy, các ngươi cũng cần chăm chú học tập, quyết không thể coi nhẹ phương diện này tu hành. Cái này ba đạo trong ngọc giản, riêng phần mình ghi chép đại nhật quan tượng kinh cùng thần đỉnh long tượng kinh đều có thể tăng lên thần hồn, là Trần Thanh Vân năm đó tu hành qua công pháp. Thần hồn phương diện tu hành, cái này cần chú trọng bồi dưỡng, đánh tốt trùng kích tử phủ kỳ nền móng vững chắc, cũng dễ dàng cho ngày sau tu hành. Truyền xuống công pháp sau, Trần Thanh Vân liền nói tới tương lai hành trình kế hoạch. Vi sư không lâu sau sẽ tạm thời rời đi linh vực đại lục, đến lúc đó các ngươi còn cần tự giác tu hành, chớ có lười biếng. Các loại vi sư sau khi trở về, tự sẽ kiểm tra thí điểm tu luyện của các ngươi tiến triển, cũng đừng làm cho vi sư thất vọng mới lạ. Nghe được lời ấy, Chu Tĩnh Nhan ba người thần sắc đồng thời nghiêm. Chu Tĩnh Nhan làm đại biểu, vẻ mặt thành thật mở miệng nói, sư phụ yên tâm, chúng ta chắc chắn cố gắng tu hành, tuyệt không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Tốt. Chu Tĩnh Nhan làm đại sư tỷ, cũng sẽ giám sát chỉ đạo Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng hai người tu hành. Thú hổ, đây là tại Vân Loan Sơn. Trần Tiên Minh, Trần Đạo Lâm, Thanh Loan cùng cấp tộc tu sĩ, cũng sẽ lạc ý cung cấp chỉ đạo, là ba người giải đáp nghi vấn giải hoặc. Liền ngay cả Tử Nguyệt Tiên Tông các cao tầng cũng sẽ không quan tâm, sẽ trông nom ba người con đường tu hành, cung cấp tài nguyên nhanh gọn. Để ba người rời đi động phủ sau, tương lai mấy ngày, Trần Thanh Vân liền bắt đầu chuẩn bị bọc hành lý, muốn đi trước Trung Vực Đại Lục. Liên quan tới như thế nào tiến về, nhanh nhất lộ tuyến hành trình là nơi nào? Trần Thanh Vân cũng tại mấy ngày nay lưu ý tìm hiểu, rất nhẹ nhàng liền từ Tử Nguyệt Tiên Tông bên trong đạt được đáp án. Tử Nguyệt Tiên Tông nắm giữ lấy ba tòa khóa châu truyền thống trận, trong đó có hai tòa có thể trực tiếp thông hướng Bắc Hàn Đại Lục, Thái Cổ Tổ Bự. Cái này tòa thứ ba, đúng lúc là liên thông Trung Vực Đại Lục. Cực Bắc Băng Nguyên, Băng Hà Cốc. Trần Thanh Vân nhìn xem thu thập mà đến tin tức, lực chú ý rơi vào chỗ này vị Cực Bắc Băng Nguyên. Linh vực đại lục chủ yếu hợp thành khu, chủ yếu chính là Vạn Quốc Minh, linh vực bách tộc, Cực Nam chi địa, Băng Lưu Hải, Ma Diễm Hải, Yêu Thần dãy núi. Còn có chính là 35 động thiên, 72 phúc địa, Thiên Tích Sơn mạch cái này mấy chỗ khổng lồ cương vực. Những này địa lý cách cục, Trần Thanh Vân đã rõ như lòng bàn tay. Cái này cực bắc băng nguyên, chỉ là linh vực đại lục cực bắc, một chỗ quanh năm bị băng tuyết bao trùm rét lạnh khu vực. Băng Hà Cốc chính là cực bắc băng nguyên bên trong một chỗ tu tiên gia tộc thế lực, tên đầy đủ là Băng Hà Cốc băng nhà. Từ lấy được tin tức nhìn, cái này Băng Hà Cốc băng nhà cũng không đơn giản, thuộc về là một tòa hợp thể kỳ gia tộc, là cực bắc băng nguyên người thống trị tuyệt đối. Từ Nguyệt Tiên Tông có thể ở nơi đó kiến tạo khóa châu truyền thống trận, đồng thời nắm giữ đến nay, kỳ thật vẫn là dựa vào cùng Huyền Băng Tiên môn, Băng Hà Cốc băng nhà chung sức hợp tác. Năm đó ở kiến tạo tòa này khóa châu truyền thống trận thời điểm, chính là mượn Băng Hà Cốc địa lý ưu thế, thu được băng gia, Huyền Băng Tiên môn đầu tư đến nữa. Thẳng đến phía sau thành lập hoàn thành, xuất phát từ hợp tác lợi ích, cuối cùng tòa truyền thống trận này do Từ Nguyệt Tiên Tông khống chế, cung cấp tài nguyên giữ gìn. Băng gia cùng Huyền Băng Tiên môn thì là làm minh hữu, hơi xuất lực che chở một hai, cũng đều có thể sử dụng tòa truyền thống trận này. Cưới Băng Hà Cốc khóa châu trước truyền thống trận hướng trung vực đại lục, đây là nhất đỡ tốn thời gian công sức, cũng không cần tốn hao linh thạch phương pháp tốt nhất. Trần Thanh Vân tuyển định tốt lộ tuyến sau, liền cùng Văn Tinh Nguyệt đưa tin, nói tới việc này. Văn Tinh Nguyệt gần nhất tại trong tông nhận được tin tức, biết được Trần Thanh Vân gần đây tìm hiểu cử động, đoán được Trần Thanh Vân dụ ý, ngờ tới Trần Thanh Vân sẽ sử dụng Băng Hà Cốc tòa kia khóa châu truyền thống trận. Nàng chủ động tới đến Trần Thanh Vân động phủ cầu kiến, tự mình cùng Trần Thanh Vân giới thiệu nên cái truyền thống trận, sớm là Trần Thanh Vân trải đường, liên lạc lên Băng Hà Cốc băng nhà. Chương 1679 tiến về trung vực đại lục. Chương 1679 tiến về trung vực đại lục. Cân nhắc đến Trần Thanh Vân có thể là lần đầu tiến về Băng Hà Cốc, Văn Tinh Nguyệt còn đề nghị phái người mang theo Trần Thanh Vân tiến về Băng Hà Cốc. Không cần, ta ra ngoài làm việc thói quen độc lai độc vãng, ngươi chỉ cần sớm liên lạc tốt bên kia liền có thể. Tốt. Văn Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, lại nói: Tiền bối lần này tiến về trung vực đại lục, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Nếu là bên này có chuyện gì cần hỗ trợ, tiền bối đều có thể liên lạc văn bối. Văn Tinh Nguyệt mỉm cười, lại lấy ra một phần chiếc nhẫn tiểu dáng tông môn tín vật, cung kính giao cho Trần Thanh Vân. Tiền bối đến cực bắc băng nguyên, chỉ cần thi pháp thôi động vật này, đến lúc đó liền sẽ có trong môn trưởng lão đến đây tiếp ứng. Đến lúc đó, cái này sử dụng khóa châu truyền tống trận hết thảy công việc đều không cần tiền bối tự thân đi làm. Tốt. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu, nhận tông môn này tín vật. Sau đó, cùng Văn Tinh Nguyệt hàn huyên vài câu sau, Văn Tinh Nguyệt mới cáo từ rời đi. Ngày thứ hai, bởi vì muốn đi xa nhà, đoán chừng muốn cái mấy chục năm mới có thể trở lại, Trần Thanh Vân bắt đầu an bài một việc thích hợp. Đem Chu Tĩnh An, Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng ba người gọi tới trong động phủ, Trần Thanh Vân đầu tiên là hỏi thăm một chút ba người tu luyện tiến triển. Tại trên cái đề tài này, nói chuyện với nhau một lát sau, Trần Thanh Vân mới nói tới an bài. Vị sư muốn ra ngoài một đoạn thời gian, ba người các ngươi liền lưu tại đây Tử Nguyệt Tiên Tông, nhớ lấy phải thật tốt tu hành. Trần Thanh Vân ánh mắt rơi vào Chu Tĩnh Nhan trên thân. Tĩnh Nhan, tương lai một đoạn thời gian, hai người bọn họ tu hành do ngươi chỉ đạo giám sát, không thể thư giãn. Vị sư sẽ ở trong tòa động phủ này, lưu lại một chút tu hành tài nguyên, chính các ngươi hợp lý phân phối liền có thể tự do sử dụng. Trần Thanh Vân bàn giao thời khắc, tại Chu Tĩnh Nhan trên thân thi hạ một đạo pháp thuật, để Chu Tĩnh Nhan có thể tự do xuất nhập tòa động phủ này, thuận tiện đem một tôn phân thân lưu tại trong động phủ. Chu Tĩnh Nhan mười phần nhu thuận hiểu chuyện, cáo chi Trần Thanh Vân cứ việc yên tâm ra ngoài. Nàng cũng không có trong lòng oán trách, lúc này mới trở thành Trần Thanh Vân đệ tử sau, Trần Thanh Vân liền muốn đi xa nhà. Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng cũng đều ngoan ngoãn nghe theo an bài, gật đầu nói phải, trong lòng cũng vô bi tử. Để ba người lui ra sau, Trần Thanh Vân phong tỏa động phủ nằm nghiêng, phòng tu luyện các vùng, chỉ đem động phủ chính sảnh mở ra. Nghĩ đến Chu Tĩnh Nhan ba người thực lực, bắt đầu tìm kiếm lên muốn lưu lại tài nguyên, tại đông đảo trong nhẫn chứa vật tìm kiếm, sàng chọn. Không sai biệt lắm một canh giờ trôi qua, Trần Thanh Vân hoàn thành hạng sự vụ này, chuẩn bị lại tìm Thanh Loan, Liễu Chi Lan một chuyến, cáo chi sau này hành trình kế hoạch. Thanh Loan trong động phủ, Thanh Loan đã từ Văn Tinh Nguyệt nơi đó biết được, Trần Thanh Vân gần nhất muốn đi trước Trung Vực Đại Lục. Cũng sớm từ Trần Thanh Vân trong miệng biết được, cho nên đã sớm chuẩn bị. "Kaka, ta chỗ này có chút đan dược, vì ngươi cố ý chuẩn bị, ngươi mang ở trên người đi." Thanh Loan cười tủm tỉm nói, lấy ra ba cái ngưng bình ngọc, cùng một chô giao cho Trần Thanh Vân. Bọn chúng phân biệt có thể dùng đến khôi phục pháp lực khí huyết, khắc chế xương độc trách trướng, chữa trị thần hồn. Trần Thanh Vân lấy thần thức quét qua những này ngưng bình ngọc, chỉ gặp trong đó thả ở ba loại thất giai đan dược, đều là 10 phần nổi danh thất giai thượng phẩm đan dược. Những đan dược này liền có giá trị không nhỏ, tại Tử Nguyệt Tiên Tông bên trong đều cực kỳ thưa thớt. Luyện chế cần thiết dược liệu, rất lớn một bộ phận đều là từ Tử Nguyệt Tiên Tông cùng một tam cô trong tay thu mà được. Tốt. Trần Thanh Vân cũng không khách khí, nhận Thanh Loan phần hảo ý này. Đến Liễu Chi Lan độc phủ, Liễu Chi Lan cùng Thanh Loan một dạng đã sớm chuẩn bị, lấy ra ba tấm thất giai thượng phẩm phù lục. Hai tấm hư không đùa dịch chuyển tức thời, có thể trực tiếp phá vỡ hư không, triển khai trăm vạn giảm thuần di. Mặt khác một tấm là nguyên tử loại phù lục phong ngự, có thể ngưng tụ ra nguyên tử vòng xoáy hấp thu đối thủ ngũ hành thuật pháp thế công, có chút cùng loại với tinh thần ngũ hành vòng hiệu quả. Khác biệt chính là, phù lục này là có thể trong nháy mắt thi triển, cũng không cần hao phí bao nhiêu pháp lực, thi triển phạm vi phải lớn hơn rất nhiều. Rời nhà đi ra ngoài, hết thảy coi chừng, chúng ta tại Vân Loan Sơn chờ ngươi trở lại. Liêu Chi Lan chăm chú dặn dò. Trần Thanh Vân tại Liễu Chi Lan trong động phủ dừng lại nửa ngày, sau đó mới khởi hành, khống chế lấy đằng Vân Chu đằng không mà lên, bay khỏi Vân Loan Sơn. Tại Trần Thanh Vân sau khi rời đi ngày thứ hai, Chu Tĩnh Nhan dựa theo Trần Thanh Vân phân phó, mang theo Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng tiến nhập Trần Thanh Vân động phủ. Lúc trước còn có vẻ hơi trống trải, giản lược động phủ trong chính sảnh, lúc này trở nên có chút phồn hoa. Những này phồn hoa cũng không phải là cái gì lộng lẫy tinh mỹ kiến trúc, mà là đông đảo tu hành tài nguyên, thiên tài địa bảo. Nguyên bản coi như vắng vẻ mấy cái bàn đá bên trên giá gỗ, lúc này đổ đầy các loại linh phủ, đan dược, thư tịch công pháp, linh dược vật tư và máy móc chờ chút. Những tài nguyên tu hành này trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, không có chút nào lộn xộn cảm giác, dẫn tới ba người thần sắc giật mình. Ba người đều nhớ, hôm qua tới đến sư phụ động phủ lúc, những ngày cái bàn, trên giá sách xa xa không có nhiều đồ như vậy. Nhớ tới Trần Thanh Vân trước đó bàn giao, ba người đều đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Trần Nghiệp An mang theo vẻ tò mò, lân cận nhìn một chút bên cạnh trên bàn đá để đặt vật phẩm, cái kia rõ ràng là một hộp hạp linh thuốc, mấy loại vật liệu luyện khí. Chỉ là tùy ý cầm lấy trong đó mấy thứ, liếc mắt nhìn, Trần Nghiệp An liền lộ ra vẻ giật mình, nhịn không được há to miệng. Nhất giai cực phẩm, nhị giai thượng phẩm, nhị giai cực phẩm. Coi như thân là thiên linh căn, thụ gia tộc coi trọng, nhưng Trần Nghiệp An cũng không có đồng thời nhìn thấy qua nhiều như vậy linh dược, linh tài. Trần Nghiệp Đồng cũng bị hấp dẫn ánh mắt, một đôi mắt to liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn coi bên cạnh một tòa trên giá sách thư tịch cùng ngọc giản. Những thư tịch này đều là ghi chép luyện đan, luyện khí những truyền thừa khác tri thức, thấp nhất đều ghi chép đến tứ giai cấp độ. Những ngọc giản kia thì đều là ghi chép các loại ngũ hành công pháp, thậm chí hiếm thấy băng phong lôi những này thuộc tính đều có thu nhận sử dụng. Tùy tiện xem xét mấy đạo ngọc giản, trên ngọc giản không có thiết hạ cấm chế, công pháp phẩm giai đều trong cùng cấp bậc hàng đầu. Hai người kiến thức có hạn, nơi nào thấy qua nhiều như vậy tài nguyên bảo vật, đặc biệt là linh dược, linh phủ cũng có rất nhiều, đủ để mở một nhà phường thị cửa hàng. Mặt khác, còn có ba cái túi trữ vật, trong đó chỗ cất giữ linh thạch đã có mấy trăm bạc nhiều. Cái này khiến Trần Nghiệp Đồng mở rộng tầm mắt, đưa tay che miệng nói sư phụ, có thể, thật là có nội tình a. Chu Tĩnh Nhan sống mấy trăm năm, lịch duyệt kiến thức vượt qua hai người, cũng là sẽ không bị những này nội tình tài nguyên làm chấn kinh. Có thể vừa nghĩ tới, những vật này kỳ thật vẫn là Trần Thanh Vân căn cứ thực lực của bọn hắn sàng chọn đi ra, số lượng cứ như vậy nhiều. Đây là chỉ là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cảnh giới tài nguyên thôi. Nếu là đổi lại từ phụ, kim đan, thậm chí nguyên anh, hóa thần cấp độ kia cảnh giới tài nguyên, chắc hẳn lấy sư phụ cất giữ, cũng có thể trồng chất thành núi, rực rỡ muôn màu. Những băng sơn này một góc mà thôi, đối với sư phụ tới nói, bất quá không có ý nghĩa, tại trên chỉnh thể liền thắng qua Chu gia góp nhặt hơn ngàn năm nội tình tài nguyên. Thật nhiều a nghĩ tới đây, vừa so sánh này phía dưới, để Chu Tĩnh Nhan cũng không nhịn được thần sắc ngơ, cảm giác Trần Thanh Vân đối với mình ba người cũng quá tốt. Chương 1680 Tôn học nghĩa chương 1680 Tôn học nghĩa Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng hai người trong mắt rực rỡ hào quang, đem chúng quanh đại bộ phận tài nguyên đều nhìn kỹ một lần, trong lòng đã là kích động, hưng phấn không thôi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cái này luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu hành tài nguyên, căn bản cũng không buồn. Lưu ý đến hai người trên mặt thần sắc, trong tay cử động, Chu Tĩnh Nhan do dự một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng. Đây đều là sư phụ lưu cho chúng ta tài nguyên, chúng ta không thể tùy ý phung phí, nhất định phải thích đáng quản lý sử dụng. Ân, đối với, ta nghe sư tỷ ngươi. Tốt, biết rồi, sư tỷ, ta chính là có chút không chút thấy qua việc đời, hì hì. Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng hai người thu liễm thần sắc, tuần tự mở miệng cười đáp lại nói. Bắt đầu từ hôm nay, Chu Tĩnh Nhan bắt đầu tận tâm tận lực, làm tốt đại sư tỷ thân phận này. Nàng đem Trần Thanh Vân lưu lại những tài nguyên này cẩn thận thống kê ở trong danh sách, quy hoạch phân loại, tốt đến tiếp sau dựa theo tu luyện tiến triển hợp lý sử dụng. Kỳ thật những tài nguyên này chỉ là Trần Thanh Vân lưu lại một phần nhỏ thôi, còn không phải thu hoạch toàn bộ nhất giai, nhị giai tài nguyên. Tu hành đến bây giờ, Trần Thanh Vân chém giết đối thủ, yêu thú các loại đã vô số kể. Cái này thu hoạch chiến lợi phẩm, càng là không cách nào đánh giá. Giống như là loại này nhất nhị giai tài nguyên bên trong pháp khí loại hình, thì là bị Trần Thanh Vân phân giải. Một chút không cách nào bảo tồn lâu dài linh dược, đan dược cũng đều bán ra, hoặc là chia sẻ cho gia tộc. Có thể trường kỳ bảo tồn công pháp, vật liệu luyện khí, bộ phận linh dược, linh phủ, đan dược các loại liền đều một mực bảo tồn lại. Lưu tại trong động phủ những tài nguyên này, toàn bộ cộng lại, kỳ thật còn chưa đủ Trần Thanh Vân cất giữ tài nguyên một. Đổi lại là nguyên anh cấp bậc, Trần Thanh Vân cũng có thể xuất ra nhiều như vậy. Thời gian như nước chảy, xuất hiện mùa chuyển đổi. Tương lai hơn 2 tháng, linh vực đại lục tốt đẹp non sông, bao la hùng vĩ cảnh sắc thường xuyên thu hết Trần Thanh Vân đáy mắt, triển lộ ra riêng phần mình đặc sắc. Trần Thanh Vân một đường hướng bắc, cũng không đội lấy đi đường, trên đường thường xuyên dừng lại nghỉ ngơi. Khi thì cưỡi mực linh tiền đi, khi thì dẫn đầu bích linh tại bên trong dãy núi chơi đùa săn mồi. Chỗ dọc đường chi địa, từ bình nguyên, bùn địa, đồi núi, dãy núi, hồ nước các vùng mạo liên tiếp chuyển biến. Thẳng đến phương xa tái hiện cao nguyên cảnh tượng lúc, trong không khí lạnh ý dần dần hiện lên, mùa cũng bước vào mùa đông, giữa thiên địa đã có mấy phần thanh lãnh chi ý. Trần Thanh Vân lấy bát hoang khống chế đằng vân chu phi hành, chậm lại tốc độ, hấp thu linh thạch khôi phục pháp lực, ánh mắt trông về phía xa nơi xa cảnh sắc. Nơi xa chân trời, bầu trời trở nên vạn dặm không mây, một mảnh trong vắt long lanh, tựa như màu xanh thẳm biển cả phản chiếu ở trên bầu trời. Trên đại địa, dần dần lấy cao nguyên, khắp nơi trên đất hồ nước hoàn cảnh làm chủ, càng xa xôi xuất hiện trắng xóa tuyết vực cảnh sắc. Trong không khí tỏ khắp mà đến một cỗ lạnh lùng hàn ý, thiên địa linh khí ở chỗ này cũng có vẻ hơi không giống bình thường, nhiều hơn mấy phần thủy thuộc tính chi lực. Tiến lên đến ở chỗ này, đã muốn đi vào cực bắc băng nguyên địa vực, đi tới linh vực đại lục cực bắc, tới gần vô biên biển địa phương. Liên như vậy, lại đi tiếp mấy ngày thời gian, tiến vào cực bắc băng nguyên đi về phía trước mấy trăm vạn dặm, cảnh sắc trước mắt đã sớm bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh băng tuyết không nứt. Trần Thanh Vân lúc này so sánh thức dậy hình, bay thẳng hướng về phía băng hà cốc vị trí chỗ ở dựa theo Văn Tinh Nguyệt giới thiệu, cái này băng hà cốc chỗ cực bắc băng nguyên chỗ sâu, bị đông đảo vạn năm sông băng cùng lòng trào sông chỗ vây quanh. Nó chỗ trong cốc, dựng dục ra một đầu cỡ lớn băng thuộc tính linh mạch, ở vào dưới mặt đất, là trong cốc cung cấp dư giả linh khí. Cũng chính là bởi vì đầu này cỡ lớn băng thuộc tính linh mạch tồn tại, kéo dài vạn năm trở lên, có được trời ưu ái hoàn cảnh địa lý. Cái này khiến toàn bộ băng hà cốc thậm chí chung quanh mấy vạn dặm khu vực sông băng khắp nơi trên đất, núi tuyết san sát. Trên đại địa, những cái kia tinh khiết bóng ánh mặt hồ thụ băng phong đông kết, tựa như từng mặt chiếu rọi bầu trời tấm gương bình thường, trở thành nơi này đặc biệt cảnh sắc. Ở trong cốc lúc đêm khuya, chỉ cần ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, khi thì có thể nhìn thấy cực quang cảnh tượng, làm cho người mở rộng tầm mắt, cảm nhận được thiên địa chi huyền diệu. Ngoại trừ những này đặc sắc cảnh đẹp bên ngoài, cái này băng hà cốc bên trong cũng không phải là tịch liêu im ắng, một mảnh tiêu điều, ngược lại là lộ ra sinh cơ rạng rỡ. Khẽ rửa gần băng hà cốc, Trần Thanh Vân liền phát hiện, trong cốc lộ thiên sinh trưởng mấy loại không đồng loại hình linh thực. Những linh thực này có một nửa coi như có thể nhận ra, có tuyết tinh hoa, hàn băng sen, bạch ngưng quả những này bằng thuộc tính linh thực. Ngoài ra, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, có phong dược tuyết trắng điêu, ba đuôi xanh băng chim, tuyết phách cáo loại này bằng thuộc tính linh thú nghỉ lại nơi này. Trần Thanh Vân lấy thần thức triển khai càn quét, lưu ý lấy nơi này khí tức ba động, tốc độ cũng theo đó chậm dần. Nhớ tới Văn Tinh Nguyệt trước đó an bài, Trần Thanh Vân lấy ra nàng này đưa tặng tông môn tín vật, thi pháp thôi động đứng lên. Vật này hơi động một chút, mặt ngoài lóe lên ánh bạc, phát ra một cô ba động kỳ dị hướng phía xung quanh truyền ra đến, lan tràn hướng về phía phương xa. Phát ra đưa tin tức, triển lộ phương vị, Trần Thanh Vân tiếp tục tiến lên mấy canh giờ. Đợi đến nơi xa xuất hiện băng hà cốc hình dạng mặt đất lúc, có nhân tộc kiến trúc toát ra một góc, trong tầm mắt rốt cục có nhân tộc tu sĩ hiển lộ thân hình. Một vị lưng đeo ngọc kiếm, người mặc trường bào màu trắng như tuyết thân ảnh từ trên một tòa băng sơn hiển lộ tung tích, trên không trung chạy như bay tới, mang theo tiếng gió bút bút. Vừa đến Trần Thanh Vân phụ cận, người này liền có chút nóng nảy bận bịu hoảng mở miệng hô, tiền bối đến thăm, không có từ xa tiếp đón. Vạn bối tử Nguyệt Tiên Tông ngoại môn trưởng lão Tôn Học Nghĩa, bái kiến tiền bối, hoan nghênh tiền bối đi vào băng hà cốc. Tôn Học Nghĩa vừa mới nói xong, liền ở trong hư không quỳ xuống lại, thần thái cung kính bên trong mang theo vài phần áy náy, rất có chủng phải bị gai thỉnh tội ý tứ. Trần Thanh Vân nhìn lên người này cử động như vậy, liên tưởng tới Văn Tinh Nguyệt lúc trước nói chuyện, cũng là minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Văn Tinh Nguyệt nói tới, tiến vào cực bắc băng nguyên sau, tự sẽ có Tử Nguyệt Tiên Tông trưởng lão đến đây tiếp đãi. Trần Thanh Vân mấy ngày trước liền tiến vào nơi này, cho tới bây giờ, cái này Tôn Học Nghĩa mới khoan thai tới chậm, cũng không trách đối phương sẽ như vậy chịu nhận lỗi. Trần Thanh Vân cũng không trách tội ý tứ, ai còn không có bổ ngữ tình trì hoãn, không thể phân thân thời điểm. Đối với bực này kim đan tu sĩ, Trần Thanh Vân cũng không có tốn nhiều miệng lưỡi hứng thú. Cũng không đợi Tôn Học Nghĩa giải thích vài câu, Trần Thanh Vân liền nhàn nhạt mở miệng nói, trước chuyến này đến có nhiều thao nhiễu, phía trước dẫn đường liền có thể. Đã sớm từng nghe nói Trần Thanh Vân tịnh thế bi danh, giờ phút này mắt thấy Trần Thanh Vân tốt như vậy nói chuyện, cũng chẳng trách tội chi ý, Tôn Học Nghĩa thần sắc sững sờ. Ngay sau đó, người này liền lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng buông lỏng thở ra một hơi, trên mặt vui mừng dâng lên. Tiền bối khách khí, tiền bối xin mời đi theo ta. Tôn Học Nghĩa ở phía trước dẫn đường, mang theo Trần Thanh Vân đã rơi vào băng hà cốc bên trong, tại trong một chỗ đại điện an bị. Cả tòa đại điện đều là do băng tinh điêu đúc mà thành, lộ ra 10 phần đẹp đẽ, cùng chung quanh sông băng cánh đồng tuyết cảnh sắc cơ hồ hòa làm một thể. Trong đại điện, Tôn Học Nghĩa gọi tới hai vị thị nữ, nhiệt tình bưng lên bản địa đặc sản, một chút băng thuộc tính linh quả, pha được trà nóng chiêu đãi lên Trần Thanh Vân. Chương 1681 băng ra mời chương 1681 băng ra mời tiếp đãi lên Trần Thanh Vân, bởi vì đã sớm từ Văn Tinh Nguyệt cái kia thu hoạch được đưa tin phân phó, biết được Trần Thanh Vân tới đây mục đích. Chờ khách chụp vào bài câu, Tôn Học Nghĩa liền thẳng vào chủ đề nói khóa châu truyền tống trận bên kia, văn bối đã an bài thỏa đáng, tiền bối tùy thời đều có thể miễn phí sử dụng. Tiền bối lúc cần phải, chỉ cần thông báo văn bối một tiếng liền tốt. Trần Thanh Vân cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu, trong nhà còn có đạo lữ, đồ đệ bọn người ở tại chờ đợi trở về. Nếu là hôm nay có thể, liền hôm nay sử dụng đi. Tốt, có thể. Tôn Học Nghĩa gật đầu đáp ứng, thuận tay lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt một phần ngọc giản, rất cung kính đưa cho Trần Thanh Vân. Trong này có quan hệ với trung vực đại lục tin tức cặn kẽ, cùng mới nhất địa đồ, tiền bối không bằng mang ở trên người, để bất cứ tình huống nào. Bất quá nghĩ đến tiền bối lịch duyệt phong phú, trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, vãn bối cử động lần này, ngược lại là lộ ra vẻ vời cho thêm chuyện ra. Tôn Học Nghĩa sở lấy đầu cười cười, có vẻ hơi chất phác. Đợi đến hơn một canh giờ sau, Tôn Học Nghĩa liền dẫn Trần Thanh Vân rời đi đại điện, đi đến truyền tống trận chỗ ở đây là một chỗ lộ thiên sông băng hẻm núi, chỗ dưới đất băng linh mạch linh khí nồng nặc nhất chỗ, chung quanh nơi xa kiến tạo 9 tòa cỡ nhỏ cung điện. Những này cỡ nhỏ cung điện tọa lạc tinh tế, trong đó có Tử Nguyệt Tiên Tông, Băng Hà Cốc băng nhà, Huyền Băng Tiên môn ba bên tu sĩ ở trong đó thường trú. Huyền Băng Tiên môn một phương tu sĩ, Trần Thanh Vân tương đối quen thuộc, lấy thần thức quét qua sau, cũng không có quan tâm quá nhiều. Ngược lại là cái kia băng gia tu sĩ, để Trần Thanh Vân âm thầm lưu ý một chút. Trước khi đến, Trần Thanh Vân liền thông qua Văn Tinh Nguyệt giới thiệu, đại khái hiểu rõ một chút Băng Hà Cốc băng nhà. Cái này gia tộc tương đối đặc thù, lấy cái này cực bắc băng nguyên làm mở đầu, kiến tạo lên gia tộc, chủ tu băng thuộc tính công pháp. Tương đối nổi danh hoạch tâm công pháp truyền thừa, liền có băng hàn tố tâm thánh điển lục chuyển huyền băng công đều thuộc về hợp thể kỳ công pháp. Băng gia còn đồng thời nắm giữ lấy hơn phân nửa cực bắc băng nguyên, cùng băng nguyên tây bộ hợp thể kỳ sinh linh băng long thú cùng nhau chia cắt chỗ này cực bắc băng nguyên. Giữa song phương phân đỉnh chống lại, sẽ rất ít vi phạm khởi xướng xung đột, cũng coi là duy trì thời gian dài gió êm sóng lặng. Mà băng gia y theo nơi đây hoàn cảnh đặc thù, bồi dưỡng đông đảo băng thủy thuộc tính linh dược, đồng thời còn khám phá linh mạch lòng đất thai nén mà ra khoáng thạch tài nguyên, lợi dụng những này đến luyện chế pháp khí, chế tác trận pháp. Băng gia cùng bình thường tu tiên gia tộc so sánh, huyết mạch lực ngưng tụ mạnh, càng đoàn kết. Cũng bởi vì tụ nơi này cực hàn thời tiết, sở tu công pháp ảnh hưởng, trong lòng nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt, đạm bạc. Cho nên bọn hắn cho dù phát triển thành hợp thực kỳ ả tộc, không có xuôi nam khuyết trương cương vực dự định, cũng không có nghĩ biện pháp chém giết đầu kia thất giai băng long thú, chiếm cứ toàn bộ cực bắc băng nguyên. đây không phải một tốt chiến gia tộc, nhưng nếu là trêu chọc phải bọn hắn, liền tất nhiên sẽ bị cường thế đánh trả. Trần Thanh Vân thần thức đảo qua những này băng gia tu sĩ, tổng cộng 16 vị, tu vi thấp nhất đều tại trúc cơ kỳ, cao nhất kim đan hậu kỳ. Trong đó đại bộ phận bởi vì chủ tu băng thuộc tính công pháp, đa số nữ tính, trên thân khí chất lãnh diễm, tựa như từng tòa băng sơn. Khí chất như vậy, cùng Huyền Băng Tiên môn nữ tu sĩ có chút tương tự, tại thần thức tiếp xúc ở giữa, cũng có thể cảm giác được một cỗ lãnh ý một tòa hợp thể kỳ gia tộc, cái này đáng giá Trần Thanh Vân chú ý lưu ý, cũng có thể hấp thụ đối phương gia tộc bên trong ưu điểm sở trường, để nhà mình khiêm tốn học tập. Giờ phút này, Băng Hà Quốc băng nhà đương đại gia chủ, từ Tôn Học Nghĩa nơi này thu đến đưa tin, sớm từ gia tộc xuất phát, chạy tới nơi này xin đợi Trần Thanh Vân đại giá. Trần Thanh Vân vừa mới đặt chân nơi đây, Băng Hà Quốc băng mọi nhà chủ thân ảnh, liền từ phương xa trong sông băng bay tới. Nguyên lai là Trần đạo hữu quang lâm ta Băng Hà Quốc, quả thật tam sinh hữu hạnh, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Băng gia gia chủ hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, rơi vào Trần Thanh Vân trước người, mỉm cười nói, cũng không lộ ra cỡ nào phong quang. Tôn Học Nghĩa mắt thấy cái này băng khiếu phong hiền thần, thế mà lại tự mình đi ra chiêu đãi Trần Thanh Vân, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, không dám mở miệng đã quấy rầy. Lần này quấy rầy quý tộc, quấy rầy. Thấy một lần người đến bộ dáng khí tức không tầm thường, Trần Thanh Vân lấy cười đáp lại nói, tại cái này băng khiếu phong vừa hiện lộ thân hình, truyền lại ra khí tức ba động đến xem, Trần Thanh Vân liền nhìn ra thực lực đối phương không tầm thường, ở vào hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Tại cái này băng hà cốc bên trong, có thể xuất hiện như thế cảnh giới tu sĩ, tu vi khí tức bên trong ẩn chứa rõ ràng băng thuộc tính khí tức. Nghĩ đến, chính là băng gia vị kia hợp thể kỳ tu sĩ. Trần Thanh Vân suy đoán này quả thật không tệ. Băng Khiếu Phong nghe vậy, trên mặt ý cười càng đậm, lúc này liền tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ đương đại băng gia gia chủ, Băng Khiếu Phong. Nghe nói Trần đạo hữu hôm nay tới đây, là muốn sử dụng trong cấp khóa châu truyền tống trận, vừa vặn muốn cùng đạo hữu gặp một lần, kết giao bằng hữu. Đạo hữu nếu là không nóng nảy, không ngại tới trước ta băng gia làm khách một hai, uống một chén rượu nhạt, tại hạ đã chuẩn bị tốt rượu ngon tốt yến. Cái này sử dụng cái này băng hà cấp khóa châu truyền tống trận, thế mà lại còn nhận cái này băng gia như vậy thịnh tình khoản đãi, ngay cả gia chủ đều ra mặt. Nghĩ đến gia tộc cũng cần kết giao đồng minh, liên hệ băng lai, chính mình cũng nên nhiều kết giao một số nhân mạch. Trần Thanh Vân chỉ là trầm ngâm một chút, cũng không cự tuyệt. Đạo hữu như vậy thịnh tình, nếu là Trần Mỗ cự tuyệt, ngược lại để đạo hữu mất nhã hứng. Nghe chút Trần Thanh Vân lời này, Băng Khiếu Phong chỗ nào vẫn không rõ ý nghĩa, lúc này cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, tốt, Trần đạo hữu nếu là không ghét bỏ, liền cứ gọi ta một tiếng băng huynh đi. Trần Thanh Vân đi theo Băng Khiếu Phong thay đổi tuyến đường, chuẩn bị tiến về băng gia làm khách một trận. Băng Khiếu Phong xuất phát từ khách sáo, hướng Tôn Học Nghĩa cũng phát ra mời, cùng nhau đến băng gia làm khách. Tôn Học Nghĩa tự biết thân phận địa vị chênh lệch, một thời kỳ nào đó trở về sau có chuyện quan trọng xử lý làm lý do, từ chối nhã nhặn phần hảo ý này, sau đó rất cung kính quay người bày xa. Loại này là Trần Thanh Vân bày chiêu đại yến hội, hắn tất nhiên là rõ ràng trong đó môn đạo, biết được không có khả năng mặt dạn mày dày đụng náo nhiệt này. Băng Hà Cốc băng nhà một góc cảnh sát sau đó không lâu, băng gia sở thiết yến hội băng tâm trong đại điện, đang có mấy bóng người ở đây ngồi xuống. Trần Thanh Vân nhận đón khách khoản đãi, ngồi vào vị trí giật tại khách quý vị trí, bên người thì còn có hai vị băng gia trưởng lão. Đối diện một loạt thì là ba vị niên kỷ trung niên, có thể là giản mua băng gia cao tầng. Băng Khiếu Phong làm gia chủ, tự nhiên là ngồi ngay ngắn chủ vị, chủ trì yến hội. Trần Thanh Vân trải qua Băng Khiếu Phong giới thiệu, làm quen ở đây cái này 6 vị băng gia cao tầng. Trong đó, tối dẫn đến Trần Thanh Vân chú ý là một vị trưởng lão tuổi trẻ. Người này tên là Băng Thanh Úc, nhìn qua ước chừng 27-28 tuổi, tóc xanh như suối, dung mạo tuyệt thế, thanh lanh giống như băng ngọc. Cái kia một bộ băng màu xanh váy dài tại thân, che lại yểu điệu uyển chuyển thân hình, trong khi nhìn quanh trong mắt có băng tuyết hàn ý lưu động. Cái này Băng Thanh Úc mặc dù không có đủ hợp thể kỳ thực lực, ở vào hóa thần kỳ đỉnh phong, nhưng bởi vì tư chất xuất chúng, thủ băng gia trọng điểm bồi dưỡng. Nàng đã sớm từng nghe nói Trần Thanh Vân đại danh đỉnh đỉnh, đã sớm muốn thấy một lần chân dung, lần này là mộ danh mà đến. Lần này nhìn thấy Trần Thanh Vân, phát hiện Trần Thanh Vân niên kỷ cùng mình tương tự sau, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhịn không được nhiều đánh giá Trần Thanh Vân vài lần. Chương 1682 Băng Thanh Úc, băng gia lễ gặp mặt. Chương 1682 Băng Thanh Úc, băng gia lễ gặp mặt. Lưu ý đến Băng Thanh Úc hành động này, tựa hồ đối với Trần Thanh Vân cảm thấy hứng thú, Băng Khiếu Phong trong lòng căng thẳng. Làm người từng trải, làm sao biết chính mình vị này hậu bối tiểu tâm tư. Hắn lúc này liền trò chuyện lên chủ đề, cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Thanh Vân nói, không biết Trần đạo hữu lần này tiến về Trung Bộ đại lục, thế nhưng là có thứ gì dự định? Nếu là cần hỗ trợ, ta băng gia vui lòng cống hiến sức lực, tiền bối đều có thể nói thẳng. Kỳ thật, Băng Khiếu Phong đã liệu đến Trần Thanh Vân lần này xuất hành mục đích, 89/10 cùng trùng kích đại thừa kỳ có quan hệ. Tại linh vực đại lục bên này tu hành trên 3 năm, nơi này nhiều nhất có một chút dạng gì tài nguyên bảo vật, hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Có thể ở chỗ này tu hành đến hợp thể kỳ, đã nhanh muốn đạt tới trần nhà. Muốn tiến thêm một bước vào đại thừa kỳ, vậy coi như khó như lên trời. Bằng không mà nói, linh vực trong đại lục cũng không trở thành chưa có đại thừa kỳ tu sĩ hiện thân. Đến mức đều là một đám hợp thể kỳ lão quái vật, riêng phần mình bá chiếm một phương tài nguyên, lũng đoạn các đại thế lực bên trong bảo vật. Băng gia phát triển trong kế hoạch đã sớm muốn bồi dưỡng được một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Chỉ tiếc mấy ngàn năm qua này đi khắp linh vực đại lục tuyệt đại bộ phận tài nguyên bảo địa đều không có tìm tới muốn tài nguyên. Giống như là Trần Thanh Vân dạng này hợp thể đỉnh phong tu sĩ, liền cùng Khổ Trúc lão nhân, Kim Lôi đồng tử những tu sĩ kia mở dạng đều sẽ đặt chân Trung vực đại lục. Bị đối phương như vậy hỏi thăm, Trần Thanh Vân thần sắc cứng lại, cùng cái này Băng Khiếu Phong liếc nhau một cái. Mắt thấy đối phương thần sắc như thường, trong lòng tựa hồ đã có đáp án, Trần Thanh Vân cũng không cố kỵ gì. Lần này tiến về trung vực đại lục, chính là muốn thu hoạch một chút kỳ chân dị bảo, tu hành tài nguyên, không biết Băng huynh phải chăng có cái gì để cử. Nghe được Trần Thanh Vân lời ấy, Băng Khiếu Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả là thế, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Ha ha, Trần huynh nguyên lai cũng giống như ta, muốn tìm cầu những kỳ chân dị bảo này, vật tư và máy móc linh tụy. Thứ không dám giấu giếm, ta mấy năm nay một mực tại tận sức nơi này sự tình, quả thật có chút thu hoạch. Băng Khiếu Phong cũng không keo kiệt, chủ động lấy ra một bản màu thủy lam sách, dùng cái này làm lễ gặp mặt. Trên số này, ghi chép trung vực đại lục bên trong mấy đại đỉnh tiêm tịnh đại hội đấu giá, các loại kỳ chân dị bảo giao dịch chi địa, còn có một số 6-7 giai bảo vật thai nghén bảo địa. Người ta lần này hữu duyên kết bạn, vật này liền xem như là lễ gặp mặt, tặng cùng Trần đạo hữu ngươi. Trần Thanh Vân tiếp nhận phần này sách nhìn một chút, chỉ thấy phía trên kỹ càng ghi chép hơn 100 cái địa khu danh tự, còn có đối ứng thời gian tiêu ký, hoặc là tổ chức thời gian. Tỷ như một chỗ tên là Thông Bảo Đại hội đỉnh cấp hội đấu giá, do mấy đại đỉnh tiêm thương minh liên hợp cường cường liên thủ, cách mỗi 200 năm tổ chức một lần. Lại tỷ như Thương Nguyên Hải thị, Bách Thảo Thánh địa loại này, mỗi người đều mang đặc sắc giao dịch chi địa, riêng phần mình dùng cho giao dịch trong biển linh tụy bảo vật, linh thực linh dược. Lại tỷ như Thông Thiên Linh Mục, Thanh Lan Thánh Thụ, Hỏa Diệm Sơn Mạch, Thái Sơ xem những địa khu này bên trong, riêng phần mình chỗ dựng dục gia đình tiêm bảo vật, cơ hồ ở vào lũng đoạn địa vị. Trần Thanh Vân quét qua phần này sổ tay, theo bản năng cảm giác được, trung vực đại lục tài nguyên phong phú độ, các loại cỡ lớn hội giao dịch là muốn viễn siêu linh vực đại lục. Tỷ như cái này Thông Thiên Linh Mục bên trong đản sinh Thông Thiên Quỷ Thủy, có thể dùng để chữa trị thượng cổ di bảo, các loại tổn hại cao giai pháp khí. Thanh Lan Thánh Thụ sản xuất sinh mệnh tinh lộ, có thể cực lớn phụ trợ một thuộc tính tu sĩ tu hành, dùng cho luyện chế cao giai linh đan. Những này trước kia chỉ có thể ở trong điện tịch nhìn thấy đỉnh cấp tài nguyên, nay sẽ đại lượng xuất hiện ở phần này trong sổ tay, có đại khái giới thiệu. Cái này cũng tiến một bước thể hiện ra, trong lúc này vực đại lục tài nguyên phong phú tính. Những này là ta góp nhặt mấy trăm năm thành quả, Trần đạo hữu muốn cái gì, không ngại có thể đi bên trên những địa phương này thử vận khí một chút. Băng Khiếu Phong một mặt nghiêm mặt, trọng điểm đề cập đạo. Đúng rồi, thương vực sâu biển lớn sự tình, Vân Mộng Di Chỉ, Lang Gia Lệ Yến, còn có cái kia Lang Huyền Sơn, cái này bốn cái địa phương đều đáng giá đi một lần. Cái này bốn chỗ bảo địa có khả năng xuất hiện tài nguyên bảo vật, đó là chủng loại phong phú, chất lượng vô cùng tốt. Chỉ là à, cái này muốn tham dự trong đó, cần một chút đường tắt, cũng không phải là muốn đi liền có thể đi. Trần Thanh Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi âm thầm mặc niệm lên cái này Lang Gia Lệ Yến. Cái này thật vừa đúng lúc, chính mình liền có một phần nên Lệ Yến thì mời. Trận này Lệ Yến có thể thu được Băng Khiếu Phong như thế độ cao đánh giá, cái này khiến Trần Thanh Vân càng mong đợi. Đến lúc đó, cái này Lang Gia Lệ bữa tiệc, đến tột cùng sẽ xuất hiện một chút dạng gì kỳ chân dị bảo. Đa tạ Băng huynh, lần này là Trần Mỗ chiếm chút tiện nghi, vật này ta liền nhận. Trần Thanh Vân cũng không khách khí, nhận phần này sổ tay. Ha ha ha, Trần huynh khách khí. Băng Khiếu Phong mượn cơ hội này, bắt đầu đổi giọng xưng hô, rút ngắn cùng Trần Thanh Vân ở giữa khoảng cách. Có phần này lễ gặp mặt, cái này khiến tiếp xuống yến hội bầu không khí lộ ra có chút hòa hợp, cũng có thể xâm nhập nói chuyện với nhau làm quen. Băng Khiếu Phong mượn cơ hội này, cùng Trần Thanh Vân nâng chén đối ẩm, nôn từ nhiệt tình. Trần Thanh Vân uống vào cái này băng gia đặc biệt nhưỡng linh cửu, chỉ cảm thấy cửa vào lạnh xuống mắt lạnh, có một cô hế ẩm thanh mai cảm giác. Đợi đến vào cổ họng sau, linh cửu liền hóa thành dòng nước ấm, trong đó tràn đầy nồng hậu dày đặc linh khí như vậy bốn phía ra, trả lại lấy nói thể. Vì chiêu đại tốt Trần Thanh Vân, lần này băng gia xuất ra, không chỉ là có tuyết nhưỡng băng mai rượu, các loại rượu ngon. Cực Bắc băng nguyên bên trong, độc hữu băng tinh tuyết ngọc quả, băng lân cá, nước hà hoa sen các loại, đều chế tác thành ngon miệng mỹ vị. Trên đến hội còn có băng gia nữ tu mỹ mạo vừa múa vừa hát, đàn tấu giai khúc, biểu diễn tài nghệ, mang đến một trận thị giác thịnh yến. Cả trang yến hội cử hành hơn một canh giờ, phần lớn thời gian đều là Băng Khiếu Phong tìm kiếm chủ đề, cùng Trần Thanh Vân nói chuyện phiếm. Tại những ngày nói chuyện phiếm bên trong, Trần Thanh Vân cũng hiểu biết băng gia một chút tình huống, thừa thái tài nguyên bảo vật, có thể cân nhắc sau này cùng gia tộc triển khai hợp tác. Tóm lại, lần này dự tiệc để Trần Thanh Vân có chút thu hoạch. Sau này nếu là muốn cho gia tộc cùng băng gia hợp tác, thông qua lần này giao lưu, đã đánh tốt cơ sở, sơ bộ thành lập hữu nghị. Cùng ngày, yến hội sau khi kết thúc, Trần Thanh Vân liền tại Băng Khiếu Phong, Tôn Học Nghĩa dẫn đầu xuống, tiến nhập khóa châu truyền tống trận. Không giống với truyền tống trận khác, tòa truyền tống trận này xây dựng ở băng hà cốc bên trong, tứ phía bị sông băng cảnh tuyết chỗ vần quanh. Toàn bộ truyền tống trận hiện lộ ra phong tuyết hàn lưu chi ý, đồng dạng trở nên có chút bao phủ trong làn áo bạc đứng lên, bị một tầng băng tuyết nơi bao bọc. Băng hà cốc khóa châu truyền tống trận cũng may, bởi vì truyền tống trận kiến tạo 10 phần vững chắc kiên cố, nối liền linh mạch dưới mặt đất, còn bày ra giam cầm trận pháp bảo hộ. Những băng tuyết này do xương, căn bản là không cách nào đối với tòa truyền tống trận này mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là có thể tạo được một chút bảo dưỡng hiệu quả, bao trùm ở truyền tống trận mặt ngoài, khỏi bị tuế nguyệt ăn mòn. Cùng một chỗ sử dụng truyền tống trận, còn có mặt khác 3 vị tu sĩ, có 2 vị kim đăng kỳ, 1 vị nguyên anh kỳ. Nhìn thấy Trần Thanh Vân thụ Băng Khiếu Phong, Tôn Học Nghĩa tiếp đãi, có vẻ hơi giống trống thua chiêng. 3 vị này tu sĩ nhao nhao lộ ra hiếu kỳ dò xét chi sắc, ánh mắt tuần tự tập trung tại Trần Thanh Vân trên thân, muốn nhìn một chút Trần Thanh Vân là thần thánh phương nào. Chương 1683 Phong Nguyên Thành, chương 1683 Phong Nguyên Thành, giống như là bực này kim đan tu sĩ, kỳ thật rất ít đem điểm chú ý phóng tới hợp thể kỳ tu sĩ trên thân. Vị tiên nguyên anh tu sĩ nhìn thấy Trần Thanh Vân khuôn mặt, kết hợp với trước đó nghe được nghe đồn, liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Thanh Vân, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại là hắn. Khi Trần Thanh Vân ánh mắt nhìn lúc đến, người này thần sắc chấn động, trên mặt toát ra vẻ cung kính, hướng phía Trần Thanh Vân thở dài chào hỏi. Một màn này dẫn tới hai vị kia kim đan tu sĩ thần sắc nghi hoặc, nhìn không được lại nhiều đánh giá Trần Thanh Vân một chút. Người này là lai lịch gì, nhìn xem tuổi không lừa lắm, vậy mà nhận chủ nhà họ Băng tự mình tiếp đãi. Nói nhỏ chút, một chút nhãn lực kính cũng có, cái này hẳn là người ta đều không trêu chọc nổi nhân vật, tuyệt đối không thể vô cớ đắc tội. Trần Thanh Vân ánh mắt bình thản, cùng bị Tiên Nguyên Anh kỳ lão giả liếc nhau, sau đó rời đi ánh mắt. Tiền bối, truyền tống trận sắp khởi động, trung vực đại lục bên kia, vạn bối đã sắp xếp xong xuôi nhân thủ, đến lúc đó còn xin tiền bối làm sơ lưu ý. Tôn Học Nghĩa cung kính nói. Ân, vậy liền bắt đầu đi. Trần Thanh Vân khẽ bước cẩm. Cái kia Băng Thiếu Phong hướng phía Trần Thanh Vân phất phất tay, trên mặt ý cười tràn ngập. Trần đạo hữu, đến lúc đó trở về cái này Băng Hà Cốc, nhớ kỹ đến ta Băng gia làm khách, ta tùy thời xin đợi đại giá. Cái này kết bạn chủ nhà họ Băng, Trần Thanh Vân cũng không kháng cự. Khách sáo một tiếng sau, cái kia Tôn Học Nghĩa liền chào hỏi Trần Thanh Vân mấy người một tiếng, như vậy khởi động truyền tống trận. Bàng bạc quần quần trận pháp chi lực bắt đầu vận chuyển, thông qua linh mạch dưới mặt đất linh lực cung ứng, đất băng hiện ra không gian huyền diệu lực lượng pháp tắc. Khắp nơi trên đất băng tuyết nhận nguồn lực lượng pháp tắc này ba động trùng kích, như vậy tản mắt ra, dâng lên mảng lớn tuyết vụ, nồng đậm linh ý tiến một bước quét sạch ra. Trần Thanh Vân bốn người thân ảnh, tại những này tuyết vụ bên trong như ẩn như hiện. Trung quanh phong tuyết dâng lên, ngưng kết ra vô số kệ trận pháp phù văn, xảo diệu câu thông lấy không gian pháp tắc. Sau đó chỉ nghe hồng hộp một tiếng, một đạo khổng lồ thông thiên cổ sáng tự chuyện đưa trong trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, quấy lên trung quanh phong tuyết, thẳng tới hướng về phía thiên cung. Trần Thanh Vân bốn người bị đạo này truyền tống quang mang bao vây, từng cái cách mặt đất bay lên. Trong nháy mắt, liền theo đạo này thông thiên chùm sáng cùng một chỗ phá vỡ tầng mây, biến mất không còn tăm tích. Đã nhiều lần cưỡi qua khóa châu truyền tống trận, cảm nhận được xung quanh hàn ý dần dần chậm, biến thành một chút ấm áp. Trần Thanh Vân cảnh tượng trước mắt đã biến hóa, xuất hiện ở mặt khác một tòa khóa châu trong truyền tống trận, xung quanh hiện lộ ra một phen khác cảnh sắc. Đồng dạng là tại trong một chỗ hẻm núi, khác biệt chính là, xung quanh lộ ra màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng, tràn đầy trung linh thần tú chi ý cùng lúc trước băng tiên tuyết địa, đầy dây phong tuyết so sánh. Rất có trùng phảng phất giống như cách một thế hệ, đặt mình vào một chỗ hoàn toàn mới thiên địa cảm giác. Trần Thanh Vân tả hữu tứ phương, còn không có rời đi truyền tống trận, lúc này liền có một đạo sáng tỏ thanh âm truyền tới. Văn bối từ Nguyệt Tiên Tông Quách Đức Lạc, cung kính bồi tiếp Trần Tiền Bối đến trung vực đại lục. Vị này Quách Đức Lạc cũng là một vị kim đan tu sĩ, cùng Tôn Học Nghĩa cùng thuộc ngoại môn trưởng lão, đã sớm tại trong tông từng nghe nói Trần Thanh Vân đại danh, cũng đã gặp mấy lần. Bởi vì là mới đến, đối với mảnh này trung vực đại lục, Trần Thanh Vân mười phần lạ lẫm, cũng không vội mà rời đi. Cùng ngày, tại Quách Đức Lạc chiêu đãi bên dưới, Trần Thanh Vân cùng Dĩ Vãng mới tới lạ lẫm địa khu mở dạng, lựa chọn tạm thời ở chỗ này ở tạm xuống tới, cũng khá giải nơi này phong thổ. Quách Đức Lạc sớm đã sắp xếp xong xuôi động phủ, trong động phủ đồng dạng thân mật chuẩn bị tốt có quan hệ trung vực đại lục các loại tin tức, toàn cảnh địa đồ. Tương lai mấy ngày, Trần Thanh Vân lưu tại trong động phủ nghỉ ngơi, đối với phương này trung vực đại lục có rõ ràng hơn hiểu rõ. Từ trên vị trí địa lý, trung vực đại lục chỗ bảy khối trung tâm đại lục, Bắc Lâm Thái Cổ tổ vực, diện tích viễn siêu linh vực đại lục. Đông Tây Nam ba bên thì là bị Bắc Lạnh, Đông Châu, Linh vực, Tử Dương, Tây Hải ngũ khối đại lục chỗ vây quanh. Có thể xưng là trung vực đại lục, cũng có thành tựu đại lục trong tu tiên giới chi địa, chủ tâm cốt xưng hô. Nơi này tu tiên bách nghệ, luyện thể luyện khí trăm hoa đua nở, thuộc về tiên phàm cùng tồn tại, hoàng triều san sát, tông môn thế lực giống như cá giết sang sông bình thường nhiều vô số kể. Từ xưa đến nay, cái này trung vực đại lục liền có tiểu tiên giới danh xưng thanh danh tốt đẹp, phân ra một biển nhị đảo, tam cảnh tứ cực, ngũ hành lục vực đặc sắc địa vực cách cục. Một biển nhị đảo, tam cảnh tứ cực, ngũ hành lục vực. Dạng này địa lý cách cục, Trần Thanh Vân còn là lần đầu tiên gặp, không nhịn được nghĩ lên thái cổ tổ vực thái cổ 13 cảnh. Trở lại chuyện chính. Cái này một biển nhị đảo, chỉ là Táng Ma Hải, Thiên Yêu đảo cùng Tổ Long đảo. Tam cảnh, chỉ là Đại Thiên cảnh, Vân Mộ cảnh, Trời Gia cảnh, là trong đại lục phồn hoa hạch tâm chi địa, tu sĩ nhân tộc thánh địa tu hành. Tứ cực, chỉ là đại lục đông nam tây bắc bốn chỗ biên giới địa khu, hoàn cảnh khí hậu tương đối cực đoan. Bọn chúng theo thứ tự là Đông cực thú thần dãy núi, Tây cực vô biên biển cát, Nam cực hôn nguyên lôi ngục, Bắc cực mãng hoang hỏa nguyên. Ngũ hành lục vực, ngũ hành chỉ ngũ hành châu, theo thứ tự là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm tòa đại châu, diễn phần mình đản sinh ra cực kỳ thuộc tính đặc sắc linh tài tài nguyên, phong thổ. Lục vực thì là do trời biêm, cổ ma, vạn vật, thanh huyền, cùng đan vực cùng phụ vực tạo thành. Cái này một biển nhị đạo, tam cảnh tứ cực, ngũ hành lục vực hợp thành toàn bộ trung vực đại lục, nơi này không có tuyệt đối kẻ thống trị. Tương đối nổi danh thế lực, liền có xuất từ tam cảnh kiếm huyền sơn, vân cầm cung, thái ất tiên cung. Lại tỉ như khu vực khác bên trong bảo tuệ tự, hiểu nguyên tiên tông, lôi vân cốc chờ chút. Trong những thế lực này tùy tiện một cái, giữ gốc cũng là hợp thể kỳ thế lực, truyền thừa đã lâu, nội tình hùng hậu. Trung vực đại lục giản bản địa đồ ngoại trừ cực kỳ đặc sắc một biển nhị đạo, tam cảnh tứ cực, ngũ hành lục vực địa vực cách cục bên ngoài. Nơi này có gió huyên, loạn lưu, kiếp vân, luồng không khí lạnh, cái này tứ đại thiên hai sẽ thường xuyên xuất hiện tại đại lục các nơi. Tỷ như gió huyên, đây là một loại thiên địa hình thành khủng bố phong bạo, có thể tùy thời tùy chỗ, ngẫu nhiên tạo ra một đạo hoặc nhiều đạo cự đại vết nứt hư không. Đạo vết nứt này giống như vực sâu không đáy, ẩn chứa hủy thiên diệt địa cường đại phong bạo, có thể thôn phệ vạn vật, sẽ rách tu sĩ nguyên thần. Đối mặt loại này thiên hai, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ bị cuốn vào gió huyên bên trong, không chết cũng phải lộ ra. Gió huyên, loạn lưu, kiếp vân, luồng không khí lạnh. Cái này trung vực đại lục nhìn như phồn bình cương thịnh, đất rộng của nhiều, bao hàm thiên thai lại có cái này bốn loại, mỗi một loại đều uy lực kinh người, tuyệt không cho phép khinh thường. Trần Thanh Vân nhịn không được cảm khái, thiên thai có thể đạt tới trình độ như vậy, cũng nói nơi này thiên đạo pháp tác động đậm hơn cường đại. Căn cứ trong những tin tức này ghi chép, trong mảnh đại lục này có bộ phận cường đại tông môn, cũng không phải là bị thế lực khác sinh linh tiêu diệt, mà là bởi vì gặp phải loại này thiên thai quét sạch, hủy diệt tại Hoàng Hoàng Thiên Uy bên trong. Cuối cùng, ngay tại lúc này thân ở vị trí, nơi đây tên là Phong Nguyên Thành, chỗ trung vực đại lục tam cảnh bên trong đại thiên cảnh, là nơi này tương đối có đặc sắc một chỗ phồn hoa cổ thành. Cái này nói đến, Phong Nguyên Thành một tên tồn tại, chính là xuất từ tứ đại thiên thai một trong gió nguyên. Chương 1684 huyền hơi tán nhân, Linh Tuệ phu nhân chương 1684 huyền hơi tán nhân, Linh Tuệ phu nhân tòa này Phong Nguyên Thành, chính là tại mấy đại hóa thần kỳ thế lực liên thủ, tại một trận Phong Nguyên Thiên thai quá cảnh sau rộng lớn trên phế tích thành lập, có không phá thì không xây được, phá trước rồi lập ngụ ý. Trần Thanh Vân đọc qua xong những này cơ bản tin tức, trong lòng có đáy, bắt đầu nặng giải nơi này phong thổ, ngôn ngữ văn tự. Cùng linh vực đại lục, Tử Dương đại lục một dạng, nơi này ngôn ngữ đa dạng, nhân văn phong phú. Mới đến, cũng cần học tập nơi này ngôn ngữ văn tự, nhanh chóng dung nhập. Cũng may, trung vực đại lục có một bộ thông dụng ngôn ngữ văn tự, tên là Đại Thiên Ngữ. Cái này Đại Thiên Ngữ, xuất từ cái này phồn bình cường thịnh đại thiên cảnh, theo bản địa thế lực liên hợp mở rộng truyền bá, dần dần lưu thông hướng về phía toàn bộ trung vực đại lục. Cũng bởi vì hiếu học dễ nhớ, truyền bá lực mạnh mà trở thành trung vực đại lục đại biểu ngôn ngữ, cơ hồ có thể thông dụng tại mảnh đại lục này các nơi. Học tập loại này ngôn ngữ văn tự, cơ hồ mỗi đến một cái địa phương mới, Trần Thanh Vân đều sẽ lấy tay học tập. Y theo hợp thể kỳ tu vi, học tập cũng thật nhanh. Trần Thanh Vân tạm thời trong động phủ ở lại, bỏ ra hơn một tháng thời gian tiến hành học tập. Trong thời gian này, cũng thường xuyên sẽ ở Phong Nguyên Thành bên trong đi dạo, lãnh hội người nơi này văn phong tình, phát hiện nơi này xuất hiện không ít ngoại giới gương mặt. Cùng Trần Thanh Vân một dạng, có không ít tu sĩ cũng không phải là bản thổ tu sĩ, đều là đến từ Tử Dương, Bắc Lạnh, Đông Châu những đại lục này. Trong thành xuất hiện tu sĩ, phần lớn cũng đều có tử phụ kỳ tu vi, kim đan tu sĩ cũng coi như phổ biến. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nguyên anh, hóa thần tu sĩ ở chỗ này ngừng chân dừng lại. Tiên phàm cùng tồn tại, hài hòa chung sống hình ảnh, ở chỗ này cũng qua quýt bình bình. Trần Thanh Vân thường xuyên hóa thân tán tu, nhỏ gia tộc tu sĩ, tận lực điệu thấp làm việc, cùng nơi này bản thổ tu sĩ, tiểu thương tiến hành giao lưu, rất nhanh liền nắm giữ Đại Thiên Ngữ. Từ miệng âm bên trên, đã rất khó nghe ra là người địa phương hay là ngoại nhân. Trong khoảng thời gian này, Quách Đức Lạc mấy lần bái phòng Trần Thanh Vân, mang đến Phong Nguyên Thành bên trong, cùng xung quanh một chút tình báo tin tức, chia sẻ đặc sắc mỹ thực tài nguyên. Trong đó có một tin tức, đưa tới Trần Thanh Vân chú ý 6 năm sau, Đại Thiên Cảnh sẽ tổ chức một trận thịnh đại hội giao dịch, tên là Lang Huyền Sơn hội giao dịch. Lần hội giao dịch này chính là do Trung vực đại lục đỉnh tiêm thương hội Thiên Thư Vườn tổ chức, có thể xuất ra bảo vật, giữ gốc đều là ngũ giai trở lên, hấp dẫn nguyên anh cực kỳ trở lên tu sĩ tham gia. Giao dịch này sẽ khá có đặc sắc, là lấy bán ra công pháp làm chủ, mà pháp khí, trận pháp, các loại linh dược tài nguyên ít. Trần Thanh Vân so sánh thức dậy hình, phát hiện cái này Lang Huyền Sơn khoảng cách Phong Nguyên Thành cũng không tính xa, ở vào Đại Thiên Cảnh bắc bộ khu vực. Có giao dịch như vậy sẽ bày ở trước mắt, Trần Thanh Vân manh động tham gia hứng thú. Căn cứ trên thiệp mời tin tức, cái này Lang gia lễ yến hội tại 18 năm sau tổ chức, cái kia kỳ lần tiên cảnh chỗ ở trên trời gia cảnh bên trong. Trần Thanh Vân đối chiếu địa đồ tính một cái khoảng cách, thời gian 18 năm, từ nơi này tiến về trời gia cảnh, thời gian tương đối dư giả. Mà lại cái này vừa vặn, Lang Huyên Sơn vị trí, vào chỗ tại Đại Thiên Cảnh bắc bộ, cũng coi là thuận điểm đường. Cái này xem chừng, thời gian 6 năm, cũng đầy đủ tiến về Lang Huyên Sơn, cũng không dùng sai qua cái này cơ hội. Lúc trước Băng Khiếu Phong liền đề nghị qua, trung vực đại lục bên trong Lang Huyên Sơn hội giao dịch đã làm cho thăm ra, này sẽ vừa vặn gặp được, vậy liền không thể bỏ qua. Hai ngày sau, Trần Thanh Vân chuẩn bị khởi hành tiến về Lang Huyên Sơn, căn cứ Quách Đức Lạc cung cấp tình báo, cũng không có lựa chọn một mình bay thẳng đi qua. Cái này trung vực đại lục bên trong người kiệt địa linh, thương mậu phi thường phát đạt, các nơi thường xuyên có rất nhiều thương đội, tu tiên thế lực vãng lai tấp nập. Tại Quách Đức Lạc theo đề nghị, Trần Thanh Vân lựa chọn đi theo một cái tu tiên thế lực cùng nhau đi tới, có thể cực lớn tiết kiệm tinh lực. Lang Huyên Sơn tại 6 năm sau tổ chức, lấy cái này tu tiên thế lực, thương đội tiến lên tốc độ, nhiều nhất 4 năm liền có thể đến. Tìm kiếm nhân tuyển, Trần Thanh Vân cũng không có để Quách Đức Lạc xuất thủ, tại sau này 2 ngày tại Phong Nguyên Thành bên trong tìm kiếm. Căn cứ trước đó nói chuyện phiếm, kết giao giao thiệp, rất nhanh liền tìm kiếm tốt mục tiêu. Một chi tên là Bích Ngưng cửa tu tiên thế lực, đáp ứng Trần Thanh Vân yêu cầu, nguyện ý dẫn đầu Trần Thanh Vân cùng nhau đi tới Lang Huyên Sơn. Cái này Bích Ngưng cửa thuộc về Nguyên Anh thế lực, thành lập có hơn 3000 năm, là đại thiên cảnh bên trong bản thổ thế lực. Bích Ngưng cửa ngay tại chỗ phong bình cũng không tệ lắm, thủ tín nhân nghĩa, làm việc khiêm tốn. Bọn hắn chối chủ đạo thương mậu, cũng có hơi tốt tỷ lệ hiệu suất, lấy bán ra linh dược làm chủ. Bích Ngưng cửa lần này tiến về Lang Huyên Sơn, nhưng thật ra là thuộc về dọc đường nơi đây, sẽ đưa một nhóm hàng hóa tới đó. Sau đó sẽ tiếp tục tiến lên, một đường lên phía bắc, tiến vào Vân Mộng cảnh nội. Vì không để cho Bích Ngưng cửa tu sĩ cảm thấy áp lực, cũng thuận tiện giao lưu. Trần Thanh Vân lựa chọn địa thấp, ngụy trang thành một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cùng Bích Ngưng môn chủ sự tình người hội đàm. Đối với Trần Thanh Vân dạng này đưa tới cửa Nguyên Anh tu sĩ, Bích Ngưng cửa cũng không có cự tuyệt, ngược lại là mừng rỡ có cường giả đồng hành. Lần này Bích Ngưng cửa dẫn đội là gia tộc bên trong một đôi Nguyên Anh kỳ vợ chồng, đều thân ở gia tộc trưởng lão trước. Đôi vợ chồng này, nhà trai tên là Huyền Hơi Tán Nhân, có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Nhà gái tên là Linh Tuệ phu nhân, ở vào Nguyên Anh trung kỳ. Vợ chồng hai người mắt thấy Trần Thanh Vân là Nguyên Anh sơ kỳ, mới đầu còn có chút cảnh giác, có chỗ đề phòng. Nhưng nghĩ đến lấy hai người mình thực lực, coi như Trần Thanh Vân là mang theo ý xấu mà đến, vậy cũng có đối kháng phần thắng. Huống hồ, lần này hộ tống tài nguyên bảo vật còn chưa đủ lấy để một vị Nguyên Anh tu sĩ mạo hiểm như vậy, đáng giá ra tay đánh nhau. Cho nên, bọn hắn cũng không có vội vã hỏi thăm Trần Thanh Vân lai lịch, quyết định ở trên đường lại hỏi. Quyết định lần này đồng hành hợp tác sau, tại cùng ngày, Trần Thanh Vân liền rời đi đạo phủ, đi theo cái này Bích Ngưng môn thương đội rời đi Phong Nguyên Thành. Phong Nguyên Thành bên ngoài, một chỗ ngoài dãy núi, một chiếc phi thuyền cỡ lớn chính lăng không phi hành, duy trì nhanh dần đều, bay thẳng hướng Lang Huyên Sơn phương hướng. Chiếc phi thuyền này bên trên miêu tả lấy thật to bích ngưng cửa ba chữ, tiểu chữ trung quanh có dãy núi chú tức tô điểm. Trần Thanh Vân được an bài ra một chỗ độc lập trong nhã gian, diện tích chừng hơn 100 bình lớn nhỏ, trang bị cơ bản phòng tu luyện cùng nằm nghiêng. Bởi vì muốn xâm nhập kết giao, lôi kéo Trần Thanh Vân, ở trên đường cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huyền Hơi tán nhân vợ chồng trải qua thương nghị, rất nhanh liền phát ra mời, để Trần Thanh Vân cùng một chỗ tới thưởng trà đánh cờ. Nay sẽ, Trần Thanh Vân ngay tại trong nhã gian đọc qua điện tịch, ngoài cửa liền truyền đến một vị nữ tu thanh âm ngọt ngào. "Tiền bối, nhà ta trưởng lão mời ngài đi qua một lần." Ngờ tới đối phương sẽ có điều thỉnh cầu này, Trần Thanh Vân chỉ là trầm mặc một chút, sau đó liền nhàn nhạt đáp lại. "Tốt." Trần Thanh Vân tiếp tục lấy Thâu Thiên Quyết che lấp khí tức trên thân, tướng mạo cũng không có cải biến, chậm rãi ra nhã gian. Chỉ chốc lát sau, đi theo vị này bích ngưng cửa nữ tu đi vào một căn phòng bên ngoài, nàng này nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, làm ra một cái mời thủ thế. Trong phòng đang có ba đạo thân ảnh ngăn bị, Trần Thanh Vân ánh mắt quét qua, trong đó hai người chính là cái kia Huyền Hơi tán nhân, Linh Tuệ phu nhân. Một người khác thì là một vị nhìn hơn 20 tuổi, mặc tinh mỹ linh động nữ tử, trên dung mạo có vẻ hơi thanh nhã động lòng người. "Trần đạo hữu đến, mời ngồi đi." Huyền Hơi tán nhân mỉm cười, chào hỏi Trần Thanh Vân ngăn bị. Cái kia bích ngưng cửa nữ tu lặng lẽ cung kính lui ra, Trần Thanh Vân đi thẳng tới nữ tử trẻ tuổi kia bên cạnh chỗ trống ngăn bị, ánh mắt lướt qua Huyền Hơi tán nhân. "Không biết đạo hữu lần này gọi Trần mỗ tới, có gì cao kiến?" Chương 1685 thông tuệ huyền giám thần thông, chương 1685 thông tuệ huyền giám thần thông. Cái này đi theo những này bích ngưng cửa tu sĩ tiến về Lang Huyền Sơn, Trần Thanh Vân hơi hạ thấp tư thái, hiện lộ ra bình dị gần gũi khí chất. Nay sẽ gặp mặt, đem Huyền Vi tán nhân vợ chồng xưng là đạo hữu. Huyền Vi tán nhân sau khi nghe xong, cười tủm tỉm nhìn xem Trần Thanh Vân, cũng không có vội vã trả lời, mà là dẫn đầu khách sáo. "Ta xem đạo hữu khí tức, tựa hồ là vừa đột phá nguyên anh kỳ không lâu, còn không biết đạo hữu sư thừa nơi nào, có thể cáo chi một hai?" Ban đầu ở cùng những này bích ngưng cửa tu sĩ lần đầu nói chuyện với nhau lúc, Trần Thanh Vân liền cùng Huyền Vi chân nhân tiếp xúc qua. Lúc kia, liền đại khái tự báo qua, chính mình cũng không phải là trung vực đại lục nhân sĩ, mà là đến từ đại lục khác. Dưới mắt thấy đối phương như vậy hỏi thăm, Trần Thanh Vân thần sắc bình tĩnh mở miệng đáp lại. "Đạo hưu mắt sáng như đuốc, ta thiên tư bình thường, có thể tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ đã là gặp may. Đợi đến cái kia Lang Huyền Sơn hội giao dịch sau khi kết thúc, cũng nên hảo hảo bế quan, củng cố một chút tu vi." Trần Thanh Vân nói, liền lời nói xoay chuyển. "Tại hạ đến từ linh vực đại lục, là từ Nguyệt Tiên Tông một vị khách khanh trưởng lão, lần này ủy vào quý phái hiệp trợ cùng một chỗ đồng hành, có nhiều cái dậy." "A, nguyên lai là linh vực đại lục đạo hữu, ngược lại là hiếm thấy." Huyền Vi chân nhân thần sắc khẽ động, tu hành mấy ngàn năm, tự nhiên là biết được linh vực đại lục. Tại bản địa đại bộ phận tu sĩ, đặc biệt là một chút tu sĩ cấp cao nhận biết bên trong, cái này linh vực đại lục thuộc về là một chỗ biên thủy tiểu địa khu, tính không được cái gì tu tiên bảo địa. Cùng trung vực đại lục so sánh lời nói, chính là điển hình tiểu vu gặp đại vu, tồn tại chênh lệch thật lớn. Loại này địa vực bên trên kém cách chủ đề, Huyền Vi chân nhân cũng không xách đi ra đánh giá, ngay sau đó còn nói thêm: "Đạo hữu là lần đầu tiên đến ta trung vực đại lục đi, làm bản địa tu sĩ, ta cũng nên một tận tình địa chủ hữu nghị. Đã sớm chuẩn bị thị nữ, tại này sẽ thụ Huyền Vi tán nhân ngoắc ra hiệu, vương lên linh trà linh quả, rất cung kính là Trần Thanh Vân trình lên." Cái kia Linh Tuệ phu nhân thần sắc dịu dàng, nhìn xem Trần Thanh Vân nói ra: "Trần đạo hữu, những này là bản môn một chút tâm ý, mong rằng không cần ghét bỏ. Bản thân tu vi xa xa cao hơn ở đây mấy người." Trần Thanh Vân đã sớm âm thầm lấy cường đại thần thức, đối với cả chiếc phi thuyền triển khai cẩn thận dò xét. Liền ngay cả trước mặt nước trà, linh quả bên trong tích chứa linh vận tinh hoa, phải chăng bị động tay chân đều như lòng bàn tay. "Vậy tại hạ liền không khách khí." Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng, thuận theo tự nhiên xung làm lên khách nhân vật, cũng không có triển lộ ra cái gì là nhạt, mất tự nhiên cử động. Mắt thấy Trần Thanh Vân cử động như vậy, tại tu vi, luôn hành cử chỉ bên trên đều viễn siêu nhà mình nữ nhi, Huyền Vi tán nhân vợ chồng càng thêm đối với Trần Thanh Vân tò mò. Thân này ở một tông khách khanh trưởng lão vị trí, cái này 89 phần 10 đều là tán tu xuất thân, thỉnh thoảng sẽ có một ít gia tộc tu sĩ. Hai vợ chồng suy đoán, Trần Thanh Vân cũng không có cáo chi lai lịch cụ thể, có lẽ chính là một vị tán tu. Có thể lấy tán tu xuất thân, tu hành đến như thế cảnh giới, cái này có thể khó lường. Thừa dịp Trần Thanh Vân này sẽ không có mở miệng, hai vợ chồng liền triển khai như vậy truyền âm giao lưu. "Vị đạo hữu này lai lịch mặc dù không rõ, cái này từ Nguyệt Tiên Tông ta cũng chưa từng nghe nói, nhưng ta trong mơ hồ luôn cảm thấy, trên người hắn khí tức hùng hậu, tựa hồ cũng không phải là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ." Linh Tuệ phu nhân cảm giác nhạy cảm, ngữ khí ngưng trọng truyền âm nói ra. "Ân." Huyền Vi tán nhân nghe vậy, trong lòng có chút mừng thầm. "Ngươi nói điểm ấy, ta đều không có phát giác ra được, xem ra ngươi thông tuệ huyền giám thần thông càng phát ra tinh xảo." Linh Tuệ phu nhân nói: "Ân, vị đạo hữu này, chúng ta hay là chớ có đắc tội, nghĩ đến đối với chúng ta cũng không ác ý. Nói không chừng, hắn còn có thể cho chúng ta lần này xuất hành cung cấp che chở, là phúc phần của chúng ta." "Tốt, ngươi thông tuệ huyền giám thần thông luôn luôn chuẩn xác, đã hai lần cho chúng ta tạo phúc, lúc này cũng theo ngươi lời nói." Hai người tiểu động tác này, hoàn toàn liền không gạt được Trần Thanh Vân hai mắt. Cái này vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau cho, bị Trần Thanh Vân toàn bộ nghe lọt vào trong tai. "Thông tuệ huyền giám thần thông." Trần Thanh Vân tại trong lúc lơ đãng, ngẩng đầu nhìn cái này Linh Tuệ phu nhân một chút, lúc trước không có cẩn thận lưu ý này sẽ lại nhìn kỹ, lấy thần thức quét qua, thình lình phát giác được nàng này trên người có một cỗ huyền diệu sóng pháp lực ở trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng này hiển nhiên chỉ là tại vừa mới, chính mình không có chú ý thời điểm, thi triển cái này thông tuệ huyền giám thần thông, thấy rõ một chút chính mình ẩn tàng tu vi. Cái này trung vực đại lục nguyên anh tu sĩ, thế mà còn có như thế thần thông nơi tay, nơi này thật đúng là địa linh nhân kiệt, người không thể xem bề ngoài. Trần Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, lưu cái tâm nhãn. Huyền Vi tán nhân vợ chồng hai người kết thúc truyền âm, lo lắng Trần Thanh Vân sẽ nghe được, thế là bắt đầu chủ động tìm kiếm chủ đề, cùng Trần Thanh Vân nói chuyện phiếm đứng lên. Chỗ này nói chuyện phiếm chủ đề, tạm thời chịu đựng không có hỏi tới Trần Thanh Vân lai lịch nền móng, trên cơ bản là con đường sau đó kế hoạch. Tỷ như tại dọc đường cái nào thành trấn, tu tiên phường thị lúc lại dừng lại bao lâu, Trần Thanh Vân có hay không một chút mua sắm nhu cầu. Chỉ cần Trần Thanh Vân mở miệng, không trở ngại ước định cẩn thận giao hàng ngày, cũng có thể nhiều ngừng chân một chút thời gian, cũng không vội lấy đi đường. Đợi đến một phương thưởng trà khách sáo sau, Trần Thanh Vân quen biết bên cạnh vị nữ tử trẻ tuổi kia, nàng này tên là Tống Ngưng, có kim đan trùng kỳ tu vi. Tống Ngưng cái này Tống Ngưng mười phần điềm đạm nho nhã, chỉ là tại linh tuệ phu nhân ý thức bên dưới, hướng Trần Thanh Vân xưng hô một tiếng tiền bối. Thời gian còn lại, nàng này đều là ngậm miệng không nói, một mình tại cái kia tính tọa uống trà, hoàn toàn là một bộ tuế nguyệt tính hảo bộ dáng. Hàn Huyên nửa nén hương thời gian, Huyền Vi tán nhân nói tới cái kia Lang Huyền Sơn hội giao dịch, ý đồ tìm hiểu Trần Thanh Vân là muốn thu hoạch được bảo vật gì. Trần Thanh Vân nơi nào sẽ nghe không ra trong lời nói hàm nghĩa, cáo chi bế quan đã lâu, cảm thấy có chút mệt im lìm, vừa vặn đi ra giải sầu một chút, thấy chút việc đời. Song phương chỗ nói chuyện chủ đề cũng không nhiều, chờ đến thời gian một nén nhang tả hữu, Trần Thanh Vân liền đứng dậy cáo tử. Trải qua lần này ngắn ngủi nói chuyện với nhau, tiếp xúc gần gũi, Trần Thanh Vân đã sớm thăm dò những này bích ngưng cửa tu sĩ nội tình. Những người này vận chuyển chính là thứ gì hàng hóa, đại bộ phận linh dược phẩm giai, loại hình đều rõ ràng. Bích ngưng cửa bên này, Trần Thanh Vân kỳ thật cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, đơn giản chính là ứng phó lưu ý một chút. Ngược lại là mắt thấy Trần Thanh Vân có rời đi tư thế, Huyền Vi tán nhân rốt cục có chút kìm nén không được, không bằng linh tuệ phu nhân như vậy có định lực. Hắn ngôn ngữ ở giữa, muốn truy vấn ngọn nguồn, xem đi Trần Thanh Vân căn nguyên, bất quá hỏi đến cũng tương đối là huyền chuyện. Một cử động kia, dẫn tới linh tuệ trong lòng phu nhân bất mãn, âm thầm đưa tin đoán trách Huyền Vi tán nhân hai câu. Huyền Vi tán nhân đối với cái này chỉ là cười cười, biết được phu nhân tính tình, hay là khăng khăng như vậy. Trần Thanh Vân tâm tư, có thể không thể so với cái này Huyền Vi tán nhân kém đến đi đâu. Huống chi, lần nữa bắt được linh tuệ phu nhân truyền âm, chỗ nào vẫn không rõ Huyền Vi tán nhân ý muốn như thế nào. Trần Thanh Vân lần nữa đáp lại, chính mình bất quá là Tử Nguyệt Tiên Tông một vị khách khanh trưởng lão, tu hành đến nay cũng không minh sát sư thừa. Nghe được lời ấy, Huyền Vi tán nhân cũng không hỏi thêm nữa, bị linh tuệ phu nhân chừng chừng mắt sau, liền đã ngừng lại cái đề tài này, không còn nói chuyện phiếm. Chương 1686 Phong Nguyên đột kích, chương 1686 Phong Nguyên đột kích. Huyền Hơi tán nhân vợ chồng chỗ biểu hiện ra một màn này, dẫn tới bên cạnh Tống Ngưng thần sắc biến động, âm thầm cẩn thận lắng nghe. Nàng thế nhưng là rất lâu không nhìn thấy phụ thân của mình, mẫu thân sẽ đối với một vị tu sĩ như vậy nói chuyện với nhau. Trần Thanh Vân hiện lộ ra niên kỷ, cũng làm cho nàng có loại cảm giác tự ti mặc cảm, cũng không có bởi vì nhận phụ mẫu sủng ái che chở, mà nuôi ra tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì tính cách. Tống Ngưng chuyển động một đôi mắt to, hơi có chút hiếu kỳ thừa dịp Trần Thanh Vân không chú ý, nhiều đánh giá Trần Thanh Vân vài lần, tựa hồ muốn nhìn giá hoa đến bình thường. Trận này chiêu đãi sau khi kết thúc, Trần Thanh Vân liền rời đi nơi đây, quay trở về nhã gian. Các loại Trần Thanh Vân triệt để đi xa, linh tuệ phu nhân rốt cục không còn đường nhịn, đưa tay bóp bóp Huyền Hơi tán nhân cánh tay. "Đều để ngươi đừng đi hỏi, nếu là trêu đến hắn không cao hứng, còn không phải là vì chúng ta bích ngừng cửa gây không nhanh." Ai nha, phu nhân hạ thủ lưu tình. Huyền Hơi tán nhân nhục thân cường đại, đương nhiên sẽ không bị như thế bóp lấy ai nha gọi bậy, hắn ra vẻ bộ dáng đau gọi vài tiếng. "Ta còn không phải nhìn cái này Trần đạo hữu có mấy phần thân hòa, hoàn toàn không phải lòng dạ hẹp hòi mang thù người, lúc này mới hỏi nhiều đầy miệng. Cái này rời nhà đi ra ngoài, đột nhiên toát ra như thế một vị xa lạ nguyên anh tu sĩ trẻ tuổi, làm sao cũng phải hào hào hỏi một chút, hiểu rõ một chút." "Ừ, liền ngươi có lý." "Ha ha ha, không hỏi là được, không hỏi là được." Nhìn xem phụ mẫu như vậy đùa giỡn bình thường, Tống Ngưng trong lòng âm thầm cười một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Trần Thanh Vân biến mất phương hướng. "Nguyên anh sơ kỳ, hay là lợi hại hơn ta đâu?" Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cũng không có bắt đầu sinh đối với Trần Thanh Vân ngưỡng mộ, chỉ là đơn thuần từ đối với cùng tuổi cường giả kính nghệ. Trần Thanh Vân trở lại nhã gian, vẫn như cũ nghe được Huyền Hơi tán nhân vợ chồng nói chuyện với nhau. Mắt thấy đối phương xác thực không có ác ý, cũng theo đó an tâm đi theo những người này tiến lên. Phi chu trên không trung tiếp tục bay thẳng mười mấy ngày, trên đại địa hiện lộ cảnh sắc, khi thì hóa thành bình nguyên dòng sông, khi thì biến thành đồi núi bãi đất. Lúc trước cùng Huyền Diệu tán nhân vợ chồng nói chuyện phiếm, đối với lần này hành trình, muốn đường tắt một chút địa khu, Trần Thanh Vân đại khái đã rõ như lòng bàn tay. Ở phi thuyền bay qua Úc đảo bình nguyên, lại vượt qua Song Long hồ lúc, không tưởng được tình huống xuất hiện. Bầu trời phương xa bên trong, đột nhiên không hề có điểm báo trước vặn bẹo mơ hồ, xuất hiện trầm thấp tiếng oanh minh, cũng nương theo lấy một cỗ lực lượng kỳ lạ ba động quét sạch ra. Động tĩnh này, lập tức liền đưa tới trên phi thuyền bích ngừng cửa tu sĩ cảnh giác. Đợi đến nhìn kỹ, chỉ gặp dị động truyền đến khu vực, đột nhiên xuất hiện đổ sụt. Một đạo vết nước từ trong hư không xuất hiện, trong chớp mắt liền nhanh chóng xé rách quyết tán, tạo thành một đạo dài đến ngàn trượng, nội bộ đen kịt thâm thúy vết nước hư không. Đạo vết nước này hiện ra bất quy tắc hình thái, lớn nhất đường kính khu vực, lớn đến gần như 50 trượng, càng là thẳng tới đại địa. Theo đạo vết nước này xuất hiện, chung quanh đồng dạng tiếng oanh minh rung động. Không gian kia bị liên lụy, trên trăm đạo lớn nhỏ không đều, sâu cạn khác nhau vết nước lần lượt hiện hiện. Nguyên bản hoàn hư vô không bỏ phía trước không gian, ở thời điểm này, thế mà nhận một loại nào đó không biết lực lượng xâm nhập, bị xé nứt mở từng đạo to lớn màu đen vết nước. Đều không ngoại lệ, những này vết nước nội bộ nhìn thâm thúy không đáy, giống như lỗ đen. Tương đối làm cho người ánh mắt là, những này vết nước bên trong ngoại trừ hắc ám bên ngoài, còn có từng đạo gió lốc màu xanh cùng vòng xoáy ở trong đó quét sạch. Thỉnh thoảng, còn có đông đảo phong nhận màu xanh tàn phá bừa bãi bay múa, lưu động, phát ra một chủng loại giống như dã thú tiếng gầm, nghe được trong lòng người run rẩy. Kỳ lạ như vậy cảnh tượng, lại nhìn vết nước biên giới có sẵn phong nhận giằng cưa, còn tại tiếp tục quyết tán. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Là Phong Nguyên. Nhanh tránh đi. Vừa mới nói xong, điều khiển phi chu một vị tử phụ tu sĩ, đội vàng cải biến hành trình, lấy phi chu trên không trung triển khai trên phạm vi lớn chuyển biến, muốn tránh đi chỗ này Phong Nguyên khu vực. Trên phi thuyền không ít tu sĩ bị kinh động, nhao nhao ánh mắt trông về phía xa, thấy được phía trước đột nhiên xuất hiện thiên hai, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Còn có số ít người toát ra kinh hoàng, vẻ kiêng dè. Trần Thanh Vân cũng bị khẽ động này tính hấp dẫn, đứng dậy đi tới cửa sổ, lấy ánh mắt nhìn lại, đúng lúc có thể nhìn thấy đợt thiên tai này cảnh tượng. Phong Nguyên. Trần Thanh Vân trong mắt quang mang chớp động, mới đầu còn cảm thấy đây bất quá là chút vết nước không gian thôi, nhìn xem tựa hồ không có cái gì lực phá hoại. Nhưng một giây sau, liền bén nhạy phát giác được, Phong Nguyên bốn bề thiên địa linh khí trở nên bạo loạn sao động không thôi. Tựa như là sôi trào nước sôi, tại một nguồn lực lượng quét sạch quấy bên dưới, tạo thành cuồn mánh vòng xoáy bình thường. Toàn bộ Phong Nguyên cũng không phải là đứng im bất động, không phải hiện lộ là vết nước đơn giản như vậy, thế mà bắt đầu chậm rãi di động, hướng phía phi chu bên này gần lại gần. Cũng chính là cái này một di động, Phong Nguyên trung sản sinh ra cường đại hấp lực khủng bố, gần chỗ trên bầu trời mây trắng, trên đại địa núi đá cỏ cây, thậm chí hồ nước dòng sông đều triển khai hấp xả. Mây trắng, núi đá cỏ cây, dòng nước, liền ngay cả phi chu đều hứng chịu tới ảnh hưởng, phi hành uy tích đống nhiên dừng lại. Phong Nguyên chỗ bộc phát ra hủy diệt pháp tắc lực lượng, đủ để đem linh khí phân giải, vạn vật mảnh nhỏ, tu sĩ nguyên thần cũng cùng nhau xé thành một phấn. Cực mạnh không gian lực hút, khiến cho vùng thiên địa này trở nên bạo động không gì sánh được, cả kinh một đám bích ngưng cửa tu sĩ hét lên kinh ngạc. Mau tránh ra, không nên tới gần. Cũng may, Huyền Hơi tám nhân vợ chồng kịp thời xuất thủ, tự mình thi pháp điều khiển phi chu, khiến cho một cái đột nhiên tăng tốc, hồng hộp một tiếng liền chấn động ra một cỗ pháp lực trùng kích. Toàn bộ phi chu tốc độ tăng gọn, thất ra Phong Nguyên hấp lực dẫn dắt, trên không trung triển khai trên phạm vi lớn chuyển biến, bay khỏi chỗ này khu vực nguy hiểm. Trần Thanh Vân tập trung nhìn vào, dẫn đầu nghe được anh minh vỡ nát thanh âm, cùng cái kia nghẹn ngào tiếng gió không đoạn giao hỗn tạp. Ánh mắt có thể thấy được chỗ, chỉ gặp đông đảo vật chất bị cuốn vào Phong Nguyên bên trong, trong khoảnh khắc bị quấy ma diệt một mịn, đâu còn có bộ dáng lúc trước. Liên liên thiên địa linh khí cũng bị triệt để phân giải, không cách nào đào thoát. Toàn bộ Phong Nguyên khu vực còn tại quyết trương, di động, đem xung quanh càng nhiều vật chất cuốn vào trong đó. Trận thiên tai này hóa thành một đầu to lớn máy xoáy bình thường, xoắn nát hết thể có thể thấy được đồ vật. Nguyên bản còn lộ ra tú lệ bao la hùng vĩ sơn hà cảnh sắc, giờ phút này bởi vì cỗ này Phong Nguyên thiên thai xuất hiện, tạo thành phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Mảng lớn khu vực bị san thành bình địa, hiện ra mấy chục đạo to lớn cái hố, không nói những cái kia thương thiên cổ thụ bị nhổ tận gốc, tính cả núi đá cùng nhau hóa thành một phấn. Liền ngay cả này sẽ cùng Phong Nguyên cách xa nhau khá xa, Trần Thanh Vân cũng có thể mơ hồ cảm giác được, một cỗ không gian lực hút tác dụng đến trên thân, đem chính mình hướng Phong Nguyên vị trí lôi kéo. Chỉ là cỗ này không gian lực hút, lộ ra rất yếu ớt thôi, cũng không thể dẫn động thân thể. Đã sớm từng nghe nói cái này trung vực đại lục tứ đại thiên thai, cái này vừa đặt chân phương này đại thế giới, liền gặp Phong Nguyên, tựa như một hạ mã huy bình thường. Cái này khiến Trần Thanh Vân không thể coi thường, liền xem như hợp thể kỳ thực lực, ở chỗ này hoạt động cũng cần bảo trì cảnh giác. Nhận Huyền Hơi tán nhân vợ chồng hợp lực điều khiển, chỉ là một lát, phi chu triệt để thoát khỏi Phong Nguyên thôn vệ phạm vi, bắt đầu đi theo đường vòng. Chương 1687 Thanh Hoàng Hào Quang, Sương Mù Phấn Hồng. Chương 1687 Thanh Hoàng Hào Quang, Sương Mù Phấn Hồng. Đến tiếp sau mấy ngày, đám người tiếp tục quan sát đến, trận này Phong Nguyên kéo dài không sai biệt lắm một ngày. Sinh ra lực phá hoại, gần hồ 300 dặm đại địa san thành bình địa, trên đại địa lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi. Một ngày này thai mang đến tổn thất, đã không cách nào đánh giá. Có hai nơi thế lực hủy diệt tại trận thiên thai này bên trong, ma diệt vô số phi trùng tẩu thú, các loại thảm thực vật. Phong Nguyên những nơi đi qua, lưu lại bắt mắt vết tích, giống như là một cái che khuất bầu trời khổng lồ lợi trảo, ở trên mặt đất cầm ra trên trăm đạo cự hình khe rãnh. Cho dù tránh đi trận thiên thai này, đây là để một chút bích ngưng cửa tu sĩ lòng còn sợ hãi, cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì Phong Nguyên xuất hiện không có quy luật chút nào mà theo, không cách nào chuẩn xác dự đoán. Cho dù là xuất hiện cỡ nhỏ Phong Nguyên, cũng có thể tùy tiện ma diệt kim đan tu sĩ. Trận này Phong Nguyên quy mô đã tiếp cận cỡ trùng. Nếu là lúc đó muộn đi một bước, toàn bộ phi chu đều sẽ bị cuốn vào trong đó, bị những phong nhận kia cùng gió lốc xé rách, cắn nuốt sạch sẽ. Thiên nhiên thiên uy, thường thường liền không phải là nhân lực có khả năng chống lại. Kinh lịch lần này gian nguy sau, Huyền Hơi tán nhân hạ lệnh toàn biên cảnh giới, tăng lên canh chừng tu sĩ nhân số, cũng không thể không cải biến sớm định ra con đường tiến tới. Phi chu bắt đầu tận khả năng kề sát đất phi hành, thuận tiện gặp được đột phát tình huống lúc, có thể rơi vào trên đại địa tị nạn. Sau đó không lâu, Huyền Hơi tán nhân lại tìm Trần Thanh Vân một chuyến, nói tới lần này Phong Nguyên. Hắn cáo chi đến tiếp sau hành trình sẽ sửa đạo mà đi, hành trình sẽ kéo dài một chút thời gian, nhưng mục đích không thay đổi. Trần Thanh Vân có đầy đủ thời gian, đương nhiên sẽ không so đo cái này, để Huyền Hơi tán nhân ý theo ý nghĩ của mình liền có thể. Đến tiếp sau hơn một tháng, phi chu đi vòng mấy chục vạn dặm khoảng cách, tiến nhập một chỗ ưu cốc địa giới. Nơi đây là một chỗ nguyên thủy sơn lĩnh khu vực, trong phạm vi ngàn dặm ít có dấu tích người, thuộc về yêu thú nhạc viên, sinh sôi ra hơn vạn chủng giống loài. Những giống loài này nhìn như đa dạng, thường xuyên tại bên trong dãy núi hiện thân ẩn hiện, nhưng hơn chín thành thực lực thấp, thuộc về yêu thú cấp thấp. Chỗ này ưu cốc, Bích Ngưng cửa tu sĩ cũng là tới qua mấy lần, xem như tương đối quen thuộc. Có như vậy hai lần, sẽ còn tại trong ưu cốc nghỉ chân, bắt giết một chút yêu thú, ngắt lấy linh dược. Lần này quanh đi quẩn lại dọc đường nơi này, Huyền Hơi tán nhân vợ chồng hạ lệnh tạm thời chỉnh đốn, lựa chọn tại một chỗ lộ thiên khu vực đặt chân. Qua thời gian một nén nhang tả hữu, hơn 10 vị bích ngưng cửa tu sĩ triển khai liên hợp, bắt đầu ở xung quanh hơn 10 dặm khu vực hoạt động, ngắt lấy một chút linh dược. Trung quanh xuất hiện bộ phận nhất giai yêu thú, tỉ như đôi bọ cạp thú, sói đen, dài giáp cá sấu các loại đều có luyện khí cùng làm thuốc giá trị, cũng chém giết một chút. Một đoàn người ở chỗ này dừng lại 2 ngày, thu được một chút thu hoạch. Những này tham dự hành động bích ngưng cửa tu sĩ tâm tình rất tốt, tại tiếp tục khởi hành sau, vây tụ ở phi thuyền bong thuyền đàm tiếu đứng lên. Vui vẻ hòa hợp không khí kéo dài hơn nửa ngày, trên phi thuyền thường xuyên truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Bất quá, liền trước mặt mọi người người coi là đoạn đường này gió êm sóng lặng, lại không bất luận hung hiểm gì thời khắc. Phi Chu vừa xuyên qua chỗ này u cốc hơn phân nửa khoảng cách, một vị tử phủ tu sĩ đột nhiên phát hiện xa xa trong u cốc, lặng yên không tiếng động hiện lộ ra một đạo xanh vàng quang mang. Đạo tia sáng này mới đầu còn không nổi bật, có thể ngay sau đó liền phóng đại đứng lên, trở nên có chút chói lọi chói mắt, đem một phương u cốc chiếu rọi ra như mộng ảo màu sắc rực rỡ. Cũng liền trong cùng một lúc, một đạo to rõ hót vang âm thanh đột nhiên vang lên, tại chỗ này trong u cốc quanh quẩn, nghe tới có chút cùng loại với chim ngói tiếng kêu. Loại này sinh linh tiếng kêu, ở chỗ này thực sự quá mức thường gặp, giờ phút này vừa xuất hiện, cũng không có gây nên đám người chú ý có thể theo thanh âm tiếp tục truyền đến, càng ngày càng sáng tỏ lúc. Thanh âm này tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, bắt đầu để trên phi thuyền một chút lực khí, tu sĩ trúc cơ cảm giác không gì sánh được buông lỏng, tâm thần đều lộ ra yên tĩnh dị thường. Cái kia sáng chói chói lọi xanh vàng qua mang, cũng bởi vậy mở rộng, chiếu rọi xuất ra đạo đạo hào quang, đem mảng lớn u cốc chiếu rọi. Bực này cảnh tượng kỳ dị, lập tức liền đưa tới hai vị tử phụ tu sĩ cảnh giác, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trần Thanh Vân, Huyền Hơi tán nhân vợ chồng ba người, cũng tại lúc này đã nhận ra một trận quái dị khí tức ba động. Cùng những cái kia lực khí, tu sĩ trúc cơ khác biệt chính là, ba người đang nghe cố này hót vang âm thanh lúc, cũng không có xuất hiện yên tĩnh mỹ hảo cảm giác. Tương phản, thể nội nguyên thần cùng thần hồn xuất hiện rung động, tựa hồ có cái gì không biết lực lượng, tại đối tự thân tạo thành ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, tuyệt đối là hỏng. Ân. Trần Thanh Vân lông mày nhíu lại, lúc trước đã trải qua phong nguyên quét sạch, này sẽ lại cảm giác được cố này dị dạng, lúc này liền triển khai thần thức. Thần thức từ trên phi thuyền tản ra, kéo dài đến xung quanh, tại tiếp xúc đến cái kia cố thanh hoàng quang mang thời khắc, dị tượng mới tùy theo xuất hiện. Nguyên bản tồn tại ở thiên địa bên trong vi lượng linh khí, gió nhẹ ba động, tại lúc này thế mà đều ngưng kết bất động. Tựa hồ vùng thiên địa này bị lực lượng gì định trụ một dạng, cũng chỉ có thần thức còn có thể xuống động, chỉ là cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Giờ này khắc này, cùng Trần Thanh Vân một dạng, Huyền Hơi tán nhân cùng Linh Tuệ phu nhân cũng đều bị kinh động, phát giác được không thích hợp, tuần tự triển khai thần thức dò xét. Hai người thần thức kém xa Trần Thanh Vân, tại tiếp xúc đến thanh hoàng quang mang khu vực lúc, thần thức như là lâm vào vũng bùn, bị kiểm chế vây khốn, khó mà tiến lên. Không tốt. Linh Tuệ phu nhân ý thức được không đối, lập tức liền thi triển ra thông tuệ huyền giám thần thông tiến hành cảm giác. Nàng rất nhanh liền cảm giác được tâm thần rung động, theo bản năng bắt đầu sinh ra một cỗ sợ hãi kiêng kỵ, kịp thời phát ra nhắc nhở. Chớ có chủ quan. Nàng cảm giác được, cái kia thanh hoàng trong hào quang vật chất, cực kỳ giống một loại nào đó đáng sợ tồn tại cường đại. Liền như là thượng cổ man hoang cự thú ẩn nút trong đó, muốn đem toàn bộ phi chu một ngụm nuốt vào. Phương nào đạo trích, ở đây lỗ mãng. Một đạo quát lớn tiếng vang lên, triển lộ ra quần quần sóng âm trùng kích hướng về phía trước, thanh âm hùng hậu vững chắc, dương cương mười phần, quanh quẩn tại chỗ này trong u cốc. Huyền Hơi tán nhân vừa quát lớn này, hiệu quả nhanh chóng. Thanh hoàng trong quang mang xuất hiện dị động, chống rông hiện ra mảng lớn sương mù màu hồng phấn, lẫn nhau vờn quanh hội tụ, hình thành một cái bất quy tắc hình tròn. Một đạo thân ảnh nhỏ bé, tại cỗ này trong sương mù hiện lộ, tạm thời thấy không rõ cụ thể bề ngoài. Huyền Hơi tán nhân gặp tình hình này, thần sắc uy nghi lần nữa mở miệng nói, như là đã hiện thân, sao không hiện ra nguyên hình, ra gặp một lần. Cho dù không có Huyền Hơi tán nhân hống một tiếng này, vị khách không mời mà đến này cũng không có ẩn tàng dự định. Chỉ gặp bốn bề thanh hoàng quang mang, tính cả những này sương mù màu hồng phấn, bắt đầu nhận đạo này thân ảnh nhỏ bé hấp xạ, đều vờn quanh hội tụ, dung nhập đạo thân ảnh này thể nội. Ba đạo đóa hoa hình dáng vật thể, tại đạo thân ảnh này đỉnh đầu hiện hiện, đem mảng lớn sương mù màu hồng phấn điên cuồng hút vào trong đó. Đợi đến quang mang cùng sương mù biến mất không thấy gì nữa, tùy theo xuất hiện, là một đầu loại người hình sinh linh, hình thể lớn nhỏ cùng hai tuổi hài nhi không sai biệt lắm. Tương đối làm cho người chú mục, là đạo này sinh linh trên đỉnh đầu, chính theo thứ tự sắp hàng lam, đỏ, kim ba đóa hoa đóa. Những đóa hoa này cũng không có cách nào khí ba động, cực giống tiên gia tam hoa tụ đỉnh, tự mang một cố đặc biệt pháp tắc đạo vận, ẩn chứa bảng bạc sinh cơ. Dạng này bề ngoài lớn nhỏ, dẫn tới mấy vị bích ngưng cửa tu sĩ thần sắc sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Chuyện gì xảy ra, tiểu hài? Đây là nơi nào tới tiểu hoa nhi? Chương 1688 Tam Hoa Thánh Anh chương 1688 Tam Hoa Thánh Anh những này tu sĩ cấp thấp kém kiến thức, lịch duyệt cạn, không nhận ra đầu này hài nhi sinh linh lai lịch. Đối phương đỉnh đầu xuất hiện tam hoa cảnh tượng, cũng làm cho bọn hắn không có suy nghĩ đó là vật gì, căn bản cảm giác không đến trong đó huyền diệu. Ngược lại là Linh Tuệ phu nhân ánh mắt ngưng tụ, thần sắc bị ngưng trọng thay thế, thậm chí còn hiện ra nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Lại là nó. Huyền Hơi tán nhân lịch duyệt phong phú, lại cùng Linh Tuệ phu nhân tâm linh tương thông, bắt đầu sinh ăn ý thấy một lần chính mình phu nhân thần sắc như vậy, lại nhìn kỹ hài nhi này sinh linh bề ngoài đặc thủ, đỉnh đầu hiện hiện tam hoa, lập tức biến sắc. Tam hoa thánh anh. Thế gian này nếu thật có vật này. Tam hoa thánh anh. Trần Thanh Vân hiện thân tại bên cửa sổ, nghe được cái này Huyền Hơi tán nhân kêu to, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá đầu này sinh linh. Dáng người nhỏ xảo đẹp đẽ, toàn thân cũng không phải là trắng như mỡ đông da thịt, ngược lại bày biện ra cổ lão vỏ cây đường vân cảm giác, thể hiện ra tuế nguyệt tang thương bất bị. Càng mấu chốt chính là, đỉnh đầu kiêng ngưng tụ tam hoa, lớn nhỏ cùng chậu rửa mặt bình thường, chia làm ba màu. Tam hoa bên trong đều có hoa nhị bao nhưng nở rộ, tản mát ra huyền dị vầng sáng đang lưu chuyển. Cái này tam hoa thánh anh hoàn toàn nhìn không ra giới tính, một đôi con mắt vàng kim bên trong ngưng tụ mấy phần lạnh nhạt cùng ngạo khí, ánh mắt đạm mạc quét mắt. Trần Thanh Vân cho dù không gần khoảng cách cảm giác, cũng có thể mơ hồ phát giác được, trên người đối phương toát ra một loại cực mạnh uy áp, đã siêu việt nguyên anh tu sĩ. Cái này tam hoa thánh anh cụ thể là cái gì, Trần Thanh Vân cũng không nhận ra. Hay là lần đầu nghe nói, thế là cũng không đội lấy độc thủ, muốn nhìn một chút những này bích ngưng cửa tu sĩ ứng đối ra sao. Tam hoa thánh anh đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay quanh trước ngực trước, ánh mắt hờ hững đảo qua một đám tu sĩ cấp thấp, sau đó rơi vào huyền hơi tán nhân vợ chồng trên thân. Linh Tuệ trong lòng phu nhân kiến kỵ, âm thầm lui ra phía sau một bước, trước một bước bảo vệ hậu phương Tống Ngưng. Huyền hơi tán nhân thì là một mặt trầm ngâm, một vị lông mày nhíu chặt, cùng cái này tam hoa thánh anh đối mặt hai mắt sau, chủ động mở miệng chào hỏi. Không biết chúng ta khi nào trêu chọc đạo hữu, mong rằng đạo hữu để đi, chúng ta cái này liền rời đi. Nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, huyền hơi tán nhân cũng không muốn động thủ, trong đầu hồi tưởng lại lúc trước môn nhân hành động. Giống như quá khứ, chính mình một phương này tại chỗ này trong ú cốc chém giết yêu thú, ngắt lấy linh dược, đều là lấy yêu thú cấp thấp cùng linh dược làm mục tiêu. Cách làm như vậy, như thế nào lại trêu chọc phải tồn tại bực này? Mà lại lúc trước không có chút nào phát giác. Tam hoa thánh anh cũng không có cho ra đáp lại, trả lời vấn đề này, đột nhiên há mồm phun một cái kia trong miệng nhỏ phun trào ra mảng lớn sương mù. Những sương mù này chính là trước đó những cái kia sương mù màu hồng phấn, mang theo thôn phệ sinh linh khí huyết cùng nhục thể hiệu quả, một mạch che phủ mà ra. Đạo hữu, còn xin chớ có làm to chuyện. Huyền hơi tán nhân thần sắc biến đổi, trong tay quang mang chớp động, tế ra một cái túi pháp khí, trước người mở rộng ra đến. Cái túi này tên là Nuốt Núi Túi, toàn thân màu vàng nhạt, loại hình tại túi thơm ngoại hình, thuộc về ngũ giai thượng phẩm pháp khí. Nuốt Núi Túi đang bay ra phi chu sau, bay về phía trước vượt qua 40 mấy trượng khoảng cách, miệng túi đón gió mở ra. Một cỗ mạnh mẽ thôn phệ lực lượng từ miệng túi bên trong phóng thích, đem bọn tới phấn hồng xương độc điên cuồng dẫn dắt thôn phệ. Những này phấn hồng xương độc đều không ngoại lệ, đều không có vượt qua cái này Nuốt Núi Túi trở ngại, đều bị hút vào trong đó. Cỗ này màu hồng xương độc liền như là cỗ lớn nước biển, bị một đầu cự kính nuốt vào trong bụng, bị cái này Nuốt Núi Túi toàn bộ hút vào. Nuốt Núi Túi một chút phồng lên, nhảy lên mấy lần, mặt ngoài lưu động ra màu vàng nhạt linh lực quang mang, mắt thấy đã phát huy ra khắc chế hiệu quả, hóa giải nguy cơ này. Nhưng ngay lúc một giây sau, cái kia huyền hơi tán nhân thần sắc biến đổi, trong tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, câu thông cái này cái túi pháp khí, thi triển ra càng mạnh uy thế. Chỉ gặp cái kia toàn bộ Nuốt Núi Túi đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, phát ra tiếng xèo xèo vang, bị trong đó lực lượng nào đó chỗ trùng kích tan rã. Phấn hồng xương độc uy lực cao minh, đem cái này Nuốt Núi Túi ăn mòn tan rã, từ nội bộ tiến hành tan rã. Nuốt Núi Túi bên trên trở nên hỗn loạn không thôi, xuất hiện đông đảo vết rách, tỏ khắp ra từng đạo phấn hồng xương độc, bị tan rã phân giải. Pháp khí bị phá hủy, huyền hơi tán nhân cũng không dám triệu hồi cái này Nuốt Núi Túi, để phi chú hai bay bà gió. Hắn chỉ có thể nhịn đau, nhìn xem Nuốt Núi Túi bị triệt để tan rã, chôn vùi tại màu hồng trong làn khói độc. Làm sao lại? Nhìn thấy phu quân sở trường pháp khí đều bị tan rã, liền đập vỡ cặn bã đều không có lưu lại, Linh Tuệ phu nhân thần sắc đột biến, bắt đầu sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Phấn hồng xương độc tiêu diệt Nuốt Núi Túi sau, uy thế theo tại, hóa thành dương nhanh múa bước giống như chi thế, hướng phía phi trù vây quét vào tới. Linh Tuệ phu nhân một cái giật mình, sớm đã không có ngày xưa yên tĩnh lạnh nhạt, tại một đám trong môn đệ tử trong tiếng kinh hô, thi triển lên chủ tu công pháp. Trong miệng nàng mặc niệm có từ, hai tay kết ấn thôi động, trước người phun trào ra lượng lớn phong thuộc tính chi lực, phối hợp pháp lực thôi động, như vậy hồng hộp rung động. Hơi lạnh thấu xương, lăng lệ băng phong đồng thời xuất hiện, thủ nàng thi triển điều khiển, một cỗ cực hàn băng gió đang không trung nổi lên. Cỗ này cực hàn băng gió mắt trần có thể thấy, hiện ra xanh đậm chi sắc, lấy cuồng liệt hung mãnh tư thái thổi phá hướng về phía trước, cùng cái tia phấn hồng xương độc triển khai trùng kích đối kháng. Phấn hồng xương độc trung quy là sương mù, bị gió khắc chế. Một khi tiếp xúc sau, liền bị thổi cảo đến hướng về sau dũng manh lao tới. Càng nhiều thì là tứ tán ra, bị phân tán khắc chế. Tam hoa thánh anh đạo này công kích bị cái này cực hàn băng gió thổi tan, phong bạo tiếp tục quét sạch hướng về phía trước, những nơi đi qua ngưng kết ra vô số băng tinh bông tuyết, nhiệt độ chợt hạ xuống. Mắt thấy liền muốn quét sạch đến cái này tam hoa thánh anh trên thân lúc, một đường cong tròn hình màu xanh hộ thể màn sáng, kịp thời ngưng tụ tại đầu này sinh linh trước người. Cực hàn băng gió đông kết thiên địa, lực trùng kích hung mãnh, tại tiếp xúc đến đạo này hộ thể màn sáng lúc, bị toàn bộ ngăn cản xuống tới, hướng phía biên giới chỗ tứ tán đẩy ra. Ẩn chứa trong đó đóng băng như thế, cũng là chỉ ở đạo này hộ thể trên màn sáng làm ra một chút hiệu quả, ngưng kết ra thật mỏng một tầng băng xương. Huyền hơi tán nhân, Linh Tuệ phu nhân tuần tự xuất thủ, nhìn như đều là bị động phản kích. Có thể chỗ này triển lộ ra thực lực, rất hiển nhiên không bằng đầu này Tam Hoa Thánh Anh, bị đối phương nhẹ nhõm áp chế. Một màn này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Điều này cũng làm cho Trần Thanh Vân ánh mắt lần nữa lướt qua cái kia Tam Hoa Thánh Anh, phát giác được đối phương cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy. Kỳ quái, đây là linh thực hay là yêu thú? Lúc trước muốn lấy thần thức dò xét, kết quả bị đối phương triển lộ thủ đoạn ngăn lại cản, tạm thời không có kết quả. Nay sẽ Trần Thanh Vân hơi nhìn qua xem xét, trong lòng đã đại khái đoán được, đầu này Tam Hoa Thánh Anh, giữa gốc cũng có hóa thần kỳ thực lực. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Vân còn chưa có hành động, tìm đòi hư thực. Cái kia huyền hơi tán nhân thanh âm vang lên lần nữa. Đạo hữu, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, cũng chỉ là dọc đường nơi đây, ngươi không bằng thả chúng ta rời đi như thế nào? Đợi đến sau này, chúng ta tất có thâm tạng. Lần này ngữ khí tiến một bước hạ thấp tư thái, nói không dễ nghe điểm, còn kém nhiều lời vài câu sẽ mở miệng định nọt, tiến hành cầu xin tha thứ. Tam Hoa Thánh Anh có một chút trí tuệ, không thua gì trưởng thành tu sĩ trí lực, nghe chút lời ấy, như cũng không có ý lên tiếng. Nó ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh nhạt, giống như là đối đãi sâu kiến bình thường, quét mắt Huyền Hơi tán nhân vợ chồng những này bích ngừng cửa tu sĩ, sau đó đột nhiên tay phải nâng lên, vô tình chỉ về phía trước. Chương 1689 thần thức áp chế chương 1689 thần thức áp chế Tam Hoa Thánh Anh cái này đưa tay chỉ về phía trước, động tác nhìn như đơn giản. Chỉ gặp cái này nguyên bản coi như trong hư không bình tĩnh, đột nhiên có lực lượng pháp tắc phun trào, từng đạo dây leo màu xanh từ trong hư không như quỷ mị toát ra. Những dây leo này số lượng khoảng chừng trên trăm đạo nhiều, đều có lớn bằng bắp đùi. Không chỉ có như vậy, những dây leo này mặt ngoài mang theo gai ngược, từ phi thuyền bốn phương tám hướng xuất hiện, triển khai vây quét. Phi thuyền bản thân hoạt động cũng không tính quá dị ứng nhanh, chỉ là một kiện tam giai pháp khí, có đơn giản phòng ngự hiệu quả. Nhận công kích này lúc, cho dù là kịp thời mở ra tư thái phòng ngự, ở phi thuyền bên ngoài ngưng tụ ra một tầng phòng hộ lồng ánh sáng. Nhưng tầng này phòng hộ lồng ánh sáng lộ ra yếu ớt không gì sánh được, như là giấy một dạng, bị những dây leo này tùy tiện đâm xuyên. Huyền Vi tán nhân vợ chồng, ngờ tới phi thuyền phòng ngự không làm nên chuyện gì, nhao nhao nếm thử thi pháp đối kháng, tận khả năng bảo hộ phi thuyền hoàn chỉnh tính. Hai người điên cuồng điều bắt chức lực, mượn nhờ chung quanh mỏng manh thiên địa linh khí, ở phi thuyền mặt ngoài đồng thời ngưng tụ ra vòng bảo hộ phòng ngự. Đạo này hợp kích chiêu thức, ầm vang một chút nổ tung thời khắc, phát huy ra hiệu quả, đem những dây leo này công kích đều ngăn cản ở bên ngoài. Huyền Vi tán nhân nhắm ngay cơ hội, hướng phía trước bước ra một bước, thi triển ra hỏa thuộc tính thần thông. Bốn bề thiên địa bên trong bay thoát ra từng đầu to lớn hỏa xà, không gì sánh được linh hoạt quấn lên những dây leo kia. Hỏa khắc một hiệu quả như vậy phát huy, đông đảo dây leo bị những này hỏa xà quấn quanh, hoặc là rào sắt cắn xé, nhao nhao bị nhen lửa, toát ra trận trận khói đặc trên không trung tiêu vong. Lúc trước trả lại thế rào rạt dây leo, này sẽ đều bị hóa giải, hóa thành mảng lớn mưa lửa nhao nhao rơi xuống, trong không khí tỏ khắp ra một cỗ mùi khét lẹt. Lần này quyết đấu, để Trần Thanh Vân có chút thần sắc cứng lại, có chút ngoài dự liệu. Bởi vì căn cứ cái này Tam Hoa Thánh Anh năng lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngăn chặn Huyền Vi tán nhân vợ chồng, tồn tại ưu thế thật lớn. Dưới mắt một màn này xuất hiện, cái này khả năng duy nhất chính là cái này Tam Hoa Thánh Anh có chỗ lưu thủ. Đối phương có loại muốn trêu tức đối thủ tìm niềm vui, cố ý điều động đối thủ cảm xúc suy nghĩ. Sự thật cũng xác thực như vậy. Tam Hoa Thánh Anh thực lực đã đạt đến hợp thể sơ kỳ, một thân bản sự thông thiên triệt địa, sao lại không chấn áp được hai vị nguyên anh tiểu bối? Lần này ngủ say quá lâu, sau khi ra ngoài phảng phất giống như cách một thế hệ bình thường, để nó đối với vùng đại địa này biến hóa tràn đầy hiếu kỳ. Lần này sở dĩ xuất thủ, vốn là muốn bắt sống một số nhân tộc tu sĩ, cưỡng ép rút ra ký ức, lại hóa thành đồ ăn đến nhét đầy cái bao tử. Đối phó những này bích ngưng cửa tu sĩ, bất quá là giống đùa con kiến một dạng, cũng không đội lấy tiêu diệt. Các loại chơi chán, hơi không kiên nhẫn thời điểm, liền toàn bộ một cước dẫm chết. Mắt thấy hai người mình phản kích cử động, thế mà hóa giải Tam Hoa Thánh Anh công kích, cái này chẳng những không có để Huyền Vi tán nhân vợ chồng trong lòng phấn chấn mừng rỡ, ngược lại là đồng thời trong lòng thầm kêu không tốt, đoán được đối phương dụng ý đây chính là một trận ngược sát, cố ý đem chính mình những tu sĩ này xem như đồ chơi đang đùa bỡn. Cái này khiến Huyền Vi tán nhân âm thầm siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Càng nhiều thì là bất đắc dĩ, cảm thấy mình thực lực không đủ, hơi có chút thật đáng buồn. Cái kia Linh Tuệ phu nhân động tác nhẹ nhàng chậm chạp, tại tiếp tục bảo vệ sau lưng Tống Ngưng thời khắc, ghé mắt nhìn một chút Trần Thanh Vân trô nhã gian phương hướng. Trần Thanh Vân trên người thần bí nội tình, để nàng đoán được Trần Thanh Vân lai lịch bất phàm, nghĩ đến là một vị siêu việt nguyên anh kỳ tồn tại cường đại. Nguy cơ lần này có thể hay không giải trừ, có lẽ còn phải ủy vào Trần Thanh Vân xuất thủ, dưới mắt cũng đừng không cách khác. Mà những tu sĩ cấp thấp kia, căn bản không biết cái gì Tam Hoa Thánh Anh, cũng không rõ ràng giữa song phương thực lực sai biệt. Nhìn thấy trưởng lão nhà mình đại hiện thần uy, hóa giải nguy cơ, từng cái lộ ra vẻ hưng phấn kích động, thở dài một hơi, cảm thấy thắng lợi có hy vọng. Tam Hoa Thánh Anh này sẽ tạm dừng công kích, từ đầu đến cuối không thấy Trần Thanh Vân xuất thủ, trong lòng bắt đầu sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Nó tại lúc xuất hiện, đã sớm đã nhận ra Trần Thanh Vân tồn tại, có âm thầm lưu ý quan sát. Xuất phát từ hiếu kỳ, nó triển khai tự thân thần thức, hướng phía Trần Thanh Vân bên này áp chế mà đến, muốn thử một chút Trần Thanh Vân sâu cạn. Trong nha gian, Trần Thanh Vân từ đầu đến cuối không có hiện thân, lực chú ý một mực đặt ở cái này Tam Hoa Thánh Anh trên thân, tạm thời cũng làm không rõ lai lịch của đối phương nội tình. Cảm giác được một cỗ kỳ lạ thần thức ba động chính như nước sông cuộn cuộn, cấp tốc bao trùm mà đến, Trần Thanh Vân hơi nhíu mày, khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười. Vẫn là không nhịn được. Tam Hoa Thánh Anh cái này dò xét cử động có chút cao điệu, thả ra thần thức cường độ, đã ở vào hợp thể cấp bậc, cùng Nguyên Anh kỳ thần thức càng khác biệt. Cỗ thần thức này trong chớp mắt bao trùm đến trên phi thuyền, dẫn đầu bị Huyền Vi tán nhân vợ chồng bắt được thời khắc, hai người đồng thời thần sắc giật mình, kém chút theo bản năng kêu thành tiếng. Hợp thể kỳ, hai người đều kiến thức phong phú, tiếp xúc qua hóa thần kỳ tu sĩ, biết được hóa thần kỳ tu sĩ thần thức là thế nào. Giờ phút này, cái này Tam Hoa Thánh Anh chỗ triển lộ ra thần thức ba động, vậy mà cùng hóa thần kỳ thần thức càng khác biệt, còn lộ ra càng thêm hùng hậu cường đại. Điều này nói rõ cái gì, hai người lại nơi nào sẽ đoán không được. Mà Tam Hoa Thánh Anh bản thân liền là ngũ giai cực phẩm huyết mạch, có thể thông qua ngày kia tu hành, tấn thăng đến lục giai, thậm chí thất giai cấp độ. Nghĩ đến đây, hai người lập tức trong lòng hãi nhiên, nguyên bản bắt đầu sinh ra đối kháng suy nghĩ, lập tức liền ầm vang tiêu tán. Đánh đánh như thế nào? Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối chiến hợp thể kỳ sinh linh, không nói chống lại đối phương thế công, liền ngay cả chạy trốn xuất sinh trời đều không có phần thắng chút nào. Một cỗ to lớn cảm giác bất lực tại hai người trong lòng bắt đầu sinh. Loại cảm giác này tựa như là một tòa nguy nga như núi lớn, ép tới sắp không thở nổi. Cỗ thần thức này ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, cũng theo đó áp chế mà đến, đem tòa này nguy nga núi lớn càng thêm cụ thể hóa, trực tiếp đặt ở Huyền Vi tán nhân vợ chồng trên thân. Hai người toàn thân pháp lực không bị khống chế, bị đều áp chế, giống như là bị định trụ một dạng. Lúc này muốn phản kháng, căn bản là không có cách lại điều động mảy may pháp lực, làm ra cái gì phản kháng chạy trốn tiến hành. Kết quả này, để cho hai người càng thêm xác định. Lúc trước Tam Hoa Thánh Anh làm ra một loạt cử động, quả thật chính là đang trêu chọc làm con kiến một dạng, hoàn toàn là đang đùa bỡn bọn hắn. Làm Nguyên Anh tu sĩ, bọn hắn còn cảm thấy khổng lồ như thế áp lực, không thể địch lại. Những cái kia bích ngưng cửa tu sĩ cấp thấp, cái kia nhận ảnh hưởng coi như lớn hơn. 10 cái tu sĩ bởi vì không chịu nổi cỗ thần thức này bị áp, như vậy phù bị xuống, có thậm chí sợ tè ra quần, ngã trên mặt đất. Cỗ thần thức này tiếp tục hướng về phía trước, bao trùm hơn phân nửa phi thuyền, vô cùng bất nhập thăm dò vào Trần Thanh Vân chỗ nhã gian, giống như thủy triều áp chế hướng Trần Thanh Vân. Cũng ảnh hưởng đến Huyền Vi tán nhân vợ chồng, bích ngưng cửa những tu sĩ này hoàn toàn khác biệt. Đạo thần thức này tới gần Trần Thanh Vân, đem chén trà trên bản đồ sứ các loại đẻ nát nổ tung lúc. Tại Trần Thanh Vân trước mặt, đột nhiên trở nên không hề có tác dụng, cùng gió nhẹ không khác, chỉ là nhẹ nhàng thổi đống nhúc nhích Trần Thanh Vân góc áo. Giống như là có một cỗ lực lượng càng cường đại hơn, tạo thành một tầng bền bị không thể phá, không thể nhìn thấy khí tượng, một mực chống lại cỗ thần thức này áp chế chủ kích, che chở ở Trần Thanh Vân. Ân. Cảm giác được thần thức bị ngăn trở, trì trệ không tiến, Tam Hoa Thánh Anh nguyên bản lạnh lùng trên khuôn mặt, vào lúc này hiện lộ ra dị sắc. Chương 1690 Hàn Mai Chi Hoa chương 1690 Hàn Mai Chi Hoa Tam Hoa Thánh Anh cỗ thần thức này, chỉ là tùy ý thi triển, chỉ tương đương với thời kỳ toàn thịnh hai thành thôi. Có thể coi là như thế này, cũng đủ để tùy tiện trấn áp lại hóa thần kỳ tu sĩ, làm sao đàm luận nhỏ nhỏ Nguyên Anh tu sĩ. Dưới cái nhìn của nó, Trần Thanh Vân có lẽ là một vị lớn mạnh một chút, tuổi nhỏ hơn một chút Nguyên Anh tu sĩ thôi. Tam Hoa Thánh Anh hừ lạnh một tiếng, như vậy gia tăng thần thức cường độ, toàn bộ phóng thích ra thần thức đều tập trung lực lượng, đều hướng phía Trần Thanh Vân trấn áp. Nguồn lực lượng thần thức này khống chế tương đương thần diệu tinh chuẩn, cũng không có đem phi thuyền nhã gian ép thành mảnh vỡ, mà là tạo thành không gì sánh được chính xác đả kích. Tình huống giống nhau xuất hiện, thần thức lần nữa bị ngăn trở, không cách nào tiến thêm mảy may, một mực bị chống đỡ. Tam Hoa Thánh Anh trên mặt dị sắc lại hiện lộ, dứt khoát đem thần thức tăng lớn, phát huy ra toàn bộ uy thế, tinh chuẩn toàn bộ tập trung đến Trần Thanh Vân quanh thân, triển khai trấn áp thô bạo. Đáng tiếc, hiệu quả vẫn như cũ không thay đổi, cũng liền tại lúc này, một đạo hơi có vẻ đến thanh âm lười biếng chậm rãi vang lên. Các hạ, tham dò đủ chưa? Thanh âm này nhìn như đơn giản, lại là ẩn chứa lôi âm thế công, xảo diệu quét sạch mà ra, chính xác tác dụng tại Tam Hoa Thánh Anh áp chế mà đến cường đại thần thức bên trên. Trên cảnh giới tồn tại chiến lệnh, để cỗ thần thức này hoàn toàn ở vào thế yếu, thình lình bị trong thanh âm này ẩn chứa quần quần lôi âm phá hủy tăng dã, bị một mực trấn áp. Liên tác dụng tại Tống Ngưng bọn người trên thân thần thức, cũng bị như vậy tan rã sạch sẽ, trong chớp mắt không còn sót lại chút gì. Mà đạo này lôi âm chỗ có được uy thế, như vậy dọc theo đường này thần thức lan tràn, quét sạch đến Tam Hoa Thánh Anh trước người. Uy thế cỡ này, dẫn tới đầu này sinh linh con người chấn động. Nó vội vàng làm ra ứng đối tiến hành, lấy thể nội pháp lực hóa thành vô hình thủy triều trùng kích hướng về phía trước, đem nó hữu kinh vô hiểm triệt tiêu mất. Cùng lúc đó, Tam Hoa Thánh Anh trên mặt vẻ lạnh lùng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Trần Thanh Vân chỗ phương hướng. Hợp thể kỳ tu sĩ, kém chút xem thường ngươi. Có thực lực như vậy, thế mà bỏ được giấu đầu lộ đuôi, trốn ở đây chút vớ va vớ vẩn bên trong. Tam Hoa Thánh Anh lời này vang vọng tại trong ngũ cốc, cơ hồ tương đương gầm hét. Trong giọng nói ẩn chứa lực lượng, chấn động đến trên phi thuyền tu sĩ trong thai ông tác hưởng, tâm thần rung động. Duy chỉ có Trần Thanh Vân không nhận ảnh hưởng chút nào, không tiếp tục cẩn giấu tung tích, như vậy không gì sánh được hời hợt bay ra nhã gian. Trần Thanh Vân cái này vừa hiện thân, tốc độ nhanh đến chớp mắt không đến, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào phi thuyền phía trên bông thuyền, ánh mắt nhìn về phía Tam Hoa Thánh Anh. Trần Thanh Vân một cử động kia, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Phối hợp Tam Hoa Thánh Anh cái kia âm thanh quát lớn, lại lần nữa chấn nhiếp Tống Ngưng đám người tâm thần. Cảm giác được bên người đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhanh đến đã vượt qua tự thân, thấy một lần người này chính là Trần Thanh Vân, Huyền Hơi tán nhân thần sắc sững sờ. Tốc độ thật nhanh trong lòng kinh ngạc đồng thời, chỗ nào vẫn không rõ Trần Thanh Vân đúng là che giấu thực lực, lại là một vị hợp thể kỳ tu sĩ. Vậy liền coi là có chỗ đó trước, Trần Thanh Vân cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy. Có thể này sẽ tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nhịn được bị chấn động mạnh, cảm thấy có chút không chân thực. Linh Tuệ phu nhân nhìn thấy một màn này, thần sắc cùng Huyền Hơi tán nhân giống nhau như lúc, ngay sau đó trong lòng bình tĩnh, nguyên lai mình cảm giác cũng không sai. Cái này Trần Thanh Vân, quả nhiên là che giấu thực lực, lại ở đâu là nghĩ lầm Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh đỉnh phong đơn giản như vậy. Tống Ngưng ánh mắt sáng rực rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ, cũng không phải là xuất phát từ ngưỡng mộ, mà là rung động. Hợp thể kỳ tu sĩ, năm chữ này mang đến lực trùng kích, để nàng trong thời gian ngắn thất thần. Bởi vì tại trong nhận biết của nàng, đây khả năng là chính mình cả đời đều không thể gặp phải cường giả. Giờ phút này, loại tồn tại này lại là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Trần Thanh Vân thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, cũng không hề để ý Tống Ngưng những này người chung quanh thần thái, ánh mắt có chút hăng hái nhìn xem Tam Hoa Thánh Anh. Cái này khi dễ hậu bối sự tình, các hạ hay là dừng tay cho thỏa đáng. Còn không biết chúng ta là ở nơi nào trêu chọc ngươi, dẫn tới ngươi chủ động xuất thủ. Trần Thanh Vân mở miệng hỏi, đối với cái này Tam Hoa Thánh Anh đã thăm dò nền tảng, chính là ở vào hợp thể sơ kỳ thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngăn chặn. Đối phương đến tột cùng vì sao xuất thủ, cái này nghĩ đến cũng là xuất phát từ đi săn, đem nhóm người mình coi là ngon miệng mỹ vị thôi. Bất quá, cái này động thủ trước đó, hay là phải hỏi hỏi một chút, tránh cho đối phương phía sau còn có cái gì tồn tại. Tam Hoa Thánh Anh còn không có thăm dò Trần Thanh Vân thực lực cụ thể, cho nên này sẽ cũng không làm sao kiếm kỵ, trên mặt âm tình bất định một chút mới mở miệng nói: "Coi như ngươi là hợp thể kỳ, vậy cũng chưa chắc là bản tọa đối thủ. Cho ngươi một con đường sống, ngươi lập tức rời đi, bản tọa không làm khó dễ ngươi." Cái này Tam Hoa Thánh Anh trí tuệ cũng không thấp, vì ổn một tay, cũng không muốn mạo hiểm trêu chọc Trần Thanh Vân, muốn cho Trần Thanh Vân không đếm xỉa đến. Trần Thanh Vân nghe vậy, giống như là nghe được cái gì trò cười bình thường, trong mắt hàn mang lóe lên. "Các hạ, lúc trước ngươi muốn làm khó tại hạ lúc, cũng không phải giống như bây giờ." "Hừ, ngươi còn muốn như thế nào, thật muốn cùng bản tọa động thủ phải không?" Tam Hoa Thánh Anh sầm mặt lại đạo, ánh mắt lướt qua những cái kia bích ngừng cửa tu sĩ, căn bản cũng không có đem những người này để vào mắt. Ở trong đây, cũng chỉ có Trần Thanh Vân sẽ để cho nó nhìn nhiều hai mắt, cảm thấy hơi hội phí một chút tay chân. Trần Thanh Vân thần sắc không có chút rung động nào, đối mặt cái này Tam Hoa Thánh Anh chất vấn, như cũng không có chút nào lui bước ý tứ. "Đã ngươi đã nói như vậy, Trần Mỗ ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu." Tam Hoa Thánh Anh khi nào bị người đối đãi như vậy qua, trong nháy mắt liền nổi trận lôi đình, cảm thấy bị coi thường. Nó cũng không còn lắm miệng, có chút ngẩng đầu lên, đỉnh đầu Tam Hoa đón gió mà động. Ngoài cùng bên trái nhất, đóa hoa kia trước hết nhất hiện lộ biến hóa. Cái kia hoa thoạt nhìn là một đóa lãnh ngạo hàn mai, toàn thân như là màu lam băng tuyết điêu khắc thành, lộ ra bóng ánh sáng long lanh. Cái kia đông đảo hoa mai cánh hoa lẫn nhau sắp hàng chỉnh tề, tầng tầng lớp lớp, có lạnh tấu xương băng lãnh hàn khí đang lưu chuyển. Đây là một đóa thủy thuộc tính chi hoa, là Tam Hoa bên trong am hiểu công kích một loại. Tam Hoa Thánh Anh câu thông đóa này hàn mai, triển khai hai tay, bày ra một bộ bệ nghệ thương sinh tư thái. Trong mắt của nó lại lần nữa hiện hiện lúc trước vẻ lạnh lùng, không có chút nào nửa phần thương hại có thể nói, tựa hồ chính mình là thiên địa này trung tâm. Hàn Mai nhận thiên phú chi lực điều khiển, đột nhiên nở rộ ra, cánh hoa ở giữa phun trào xuất ra đạo đạo hàn khí, tản mát ra sáng tỏ ánh sáng. Những này ánh sáng tự mang hàn ý, cực hạn lạnh lẽo, đem chung quanh thiên địa linh khí đông kết, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Ngay sau đó, chỉ gặp đóa này hàn mai nhẹ nhàng run lên một cái, đông đảo cánh hoa thoát ly chủ thể, hóa thành từng đạo hàn nhận giống như lướt qua hư không, cực tốc chém ra. Cái này nhìn như đơn giản công kích, hàn mai lại là giống như cái động không đáy, trên đó chém ra cánh hoa liên tục không ngừng, tựa hồ vô cùng vô tận. Vô số cánh hoa che đậy một phương thiên địa, hội tụ thành sông băng dòng sông giống như, hơi lạnh thấu xương tiến một bước lan tràn, vang lên suy suy gào thét tiếng xé gió. Trên phi thuyền, Huyền Hơi tán nhân các loại tu sĩ cho dù thân ở Trần Thanh Vân sau lưng, nhận lấy bảo hộ. Giờ phút này, mắt thấy cỗ này hàn mai cánh hoa gào thét chém tới, chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa cực hàn phong bạo cuồng liệt cuốn tới. Trong lòng mọi người lập tức bắt đầu sinh ra lớn lao sợ hãi, như là đứng trước diệt thế thiên uy, không cách nào chống lại. Mọi người ở đây cảm thấy không thể địch lại, muốn ở chỗ này hóa thành cho bụi thời khắc, chỉ gặp Trần Thanh Vân trước người ánh lửa lóe lên, tàn mát ra một trận hừng hực nhiệt độ. Chương 1691 phá vọng kim liên, bại lộ thực lực. Chương 1691 phá vọng kim liên, bại lộ thực lực. Đối mặt cái này Tam Hoa Thánh Anh hàn mai công kích, Trần Thanh Vân thần sắc không động, lấy thể nội kim ô thiên hỏa triển khai nên kích. Nồng đậm nóng bỏng kim ô thiên hỏa trong nháy mắt bộc phát, quần quần mà ra, trước người phun trào hội tụ, hóa thành một đầu chói lọi hỏa diễm kim ô. Ngọn lửa này kim ô nhìn như chỉ có 3-4 trượng lớn nhỏ, vỗ cánh mà lên sau, lấy một cái cánh chim hướng về phía trước một quyển, phóng xuất ra một đạo mãnh liệt biển lửa. Biển lửa này thiêu đốt hư không, những nơi đi qua, làm cho không gian mơ hồ và mèo, nhiệt độ kéo lên. Tại bực này hừng hực nhiệt độ quét sạch bên dưới, lập tức đem nguyên bản bị hàn mai đóng băng mảng lớn thiên địa một lần nữa giải phóng, trở nên cực nóng không gì sánh được. Tam Hoa Thánh Anh muốn là muốn nhờ vào đó trọng thương Trần Thanh Vân, chỉ muốn vận dụng hàn mai chi hoa đến vững vàng thượng phong. Nay sẽ cảm nhận được Trần Thanh Vân thi triển ra hỏa diễm chiêu thức, theo bản năng bắt đầu sinh ra tim đập nhanh ý sợ hãi, phát hiện chính mình hay là khinh thường Trần Thanh Vân. Còn chưa tới kịp làm ra bước kế tiếp hành động, chỉ gặp biển lửa này tại chạm đến nổ bắn ra mà đến hàn mai cánh hoa lúc, như vậy đại hiện thần uy, phát huy ra hỏa diễm bản thân tiên thiên ưu thế. Vô số hàn mai cánh hoa tại tiếp xúc đến cỗ này biển lửa sau, đều nhận trở ngại trùng kích, mất phương hướng, trên không trung hòa tan giảm đi, hóa thành khí vụ. Song phương chỉ là tiếp xúc, cái này hàn mai phóng ra công kích liền bị một mực khắc chế, không có bất kỳ cái gì một mảnh cánh hoa có thể xuyên qua biển lửa khu vực. Tam Hoa Thánh Anh tự biết không có chiếm cứ đến ưu thế, nhưng tính tình có chút mạnh hơn, đang muốn lại thi triển hàn mai tăng lớn thế công. Bất quá còn chưa hành động, nó liền mắt thấy ngọn lửa này kim ô trên không trung mở ra, mang theo mảng lớn kình phong cùng nhiệt độ nóng bỏng, tư thái ngạo nghễ lao xuống mà đến. Bị Trần Thanh Vân như vậy công kích, nó bản năng muốn lên chiến, trong lòng bắt đầu sinh ra càng lớn dục vọng thắng bại. Bởi vì biết được hàn mai thế công không được ưu thế gì, dứt khoát quả quyết thúc dục loại tiên phú thứ hai thần thông. Cũng chính là tại trên đầu của nó, tam hoa bên trong đóa thứ hai, cũng chính là ở giữa đóa kia hồng liên, trên đó chính ánh lửa phun trào, từng đạo cánh sen mặt ngoài lưu động lên hừng hực liên hỏa. Hoa này tên là hồng liên, cùng cái kia hàn mai hoàn toàn khác biệt, thuộc về hỏa thuộc tính chi hoa, cũng không phải là ẩn chứa hồng liên nghiệp lửa. Đồng dạng là đóa hoa lắc một cái, đóa này hồng liên tràn ra. Trong nhụy hoa, chính dâng trào ra mảng lớn ngọn lửa màu đỏ che phủ hướng về phía trước, thẳng đánh ngọn lửa kia kim ô, muốn lập tức hành quyết cao thấp. Trần Thanh Vân nhếch miệng lên một vòng ý cười, chỉ là tâm niệm vừa động, ngọn lửa này kim ô liền một cái phù diêu xoay quanh, lấy từ trên xuống dưới tư thái tiếp tục triển khai lao xuống. Hỏa diễm kim ô trên không trung lộ ra linh xảo đến cực điểm, rất sống động. Hai cánh kia bên trên mang theo lực lượng hỏa diễm, nương theo lấy cái này dương cánh ra, lập tức liền đất bằng dâng lên một đạo vòi rồng hỏa diễm. Ngọn lửa này vòi rồng đồng dạng linh động không gì sánh được, ở trung tâm ẩn chứa cường đại kim ô thiên hỏa, hỏa diễm chính thuận đồng hồ hướng ra ngoài quyết tán. Như thế vòi rồng hỏa diễm tốc độ cực nhanh, uy thế cao minh, tự mang lấy kim ô thiên hỏa đỉnh tiêm uy năng. Cái này một chủ động xuất kích, nhất cử liền đem Tam Hoa Thánh Anh ngọn lửa màu đỏ đều cuốn vào trong đó, cường thế áp chế lại. Ngọn lửa màu đỏ chỉ là hồng hộc vài tiếng, tùy theo liền không có động tĩnh, bị cấp tốc thôn phệ tiêu vong. Các loại nhìn kỹ xuống, đâu còn có nửa điểm bóng dáng, chỉ có cái kia Kim Ô Thiên Hỏa còn tại không trung lan tràn bốc lên. Ân. Nhìn thấy một màn này, Tam Hoa Thánh Anh thần sắc trầm xuống, trên mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Lúc trước Hàn Mai công kích bị Trần Thanh Vân hóa giải, có lẽ hay là Trần Thanh Vân dựa vào công pháp linh căn ưu thế, vừa vặn làm ra khắc chế hiệu quả. Nhưng dưới mắt tình cảnh này, đồng dạng lấy Hồng Liên triển khai hỏa diễm thế công, song phương đều là cùng thuộc tính công kích. Cái này vừa mở ra giao phòng, thế mà còn là bị đánh tiêu hóa giải, điều này có ý vị gì đã không khó suy đoán. Không chung vòi rồng hỏa diễm hóa giải Hồng Liên thế công sau, cũng không có tiến lên nữa di động, mà lại như vậy tiêu tán ra. Muốn chém giết đầu này Tam Hoa Thánh Anh, Trần Thanh Vân có 100 loại biện pháp. Cái này sở dĩ không có nóng lòng chém giết, chính là rất ngạc nhiên, đối phương còn có cái gì năng lực. Ba đóa hoa bên trong, đã có hai đóa thi triển năng lực, riêng phần mình đối ứng một thủy một hỏa. Có thể đem hai loại thuộc tính cùng một chỗ tu luyện, không tồn tại xung đột bài xích, cái này Tam Hoa Thánh Anh ngược lại cũng có chút bản sự, hay là nói thiên phú chính là như vậy. Về phần cái kia đóa thứ ba hoa, hiệu quả là cái gì, điểm ấy để cho người ta nghĩ. Lại, mắt thấy Trần Thanh Vân thế mà chủ động triệt tiêu công kích, Tam Hoa Thánh Anh cho dù trong lòng nghi hoặc, cảm giác có chút kỳ quái. Có thể đây cũng không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Mượn cơ hội này, nó âm thầm thở dài một hơi đồng thời, nhìn về phía Trần Thanh Vân ánh mắt lại lần nữa lộ ra âm tình bất định, có chút nhìn không thấu Trần Thanh Vân thực lực. Tam Hoa Thánh Anh suy nghĩ nhất chuyện, chỉ là do dự một chút, hay là thúc dục trên đầu đóa thứ ba hoa. Hoa này tên là Phá Vọng Kim Liên, có dòm ra huyễn cảnh, ngụy trang, che lấp các loại huyễn thuật, chứng nhãn pháp kỳ hiệu, như là hỏa nhãn kia kim tình. Phá Vọng Kim Liên bên trên, hiện ra huyền diệu thâm ảo kim quang đạo văn, một tầng lại một tầng sen lẫn lưu động. Cái này kim liên bên trên có thể phát huy ra phá vọng chi lực, khiến cho đông đảo cánh sen lẫn nhau di động tổ hợp, lộ ra linh hoạt không gì sánh được. Cũng chính là tại những này cánh sen tổ hợp di động bên dưới, một cái con mắt vàng kim như vậy hiện hiện, cơ hồ chiếm cứ kim liên một nửa diện tích, trong con mắt lộ ra ánh vàng rực rỡ. Tam Hoa Thánh Anh lấy đạo này phá vọng mắt vàng triển khai nhìn chăm chú, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Thanh Vân, như ở trung cao lâm dưới nhìn chăm chú con mồi. Trong con mắt kia kim mang hội tụ, sáng chói lộng lẫy. Nhưng những kim mang này ở giây tiếp theo, lại xuất hiện quỷ dị sụp đổ hình thái, hướng phía trung tâm một chút thu nạp. Trạng thái này tiếp tục không ngừng, nhìn như là tại công kích, có thể lại không có tính thực chất năng lượng đánh tới. Một màn này, dẫn tới Trần Thanh Vân có chút hiếu kỳ, tại để ý đồng thời, nghi hoặc cái này Tam Hoa Thánh Anh là đang làm gì? Là phá vọng mắt vàng, pháp này có thể dòm ra huyễn thuật ngụy trang. Một thanh âm cũng liền ở thời điểm này kịp thời vang lên. Linh Tuệ phu nhân đoán được Trần Thanh Vân che giấu thực lực, khẳng định còn có điều lưu thủ, hảo ý phát ra nhắc nhở, để Trần Thanh Vân lưu tâm. Nghe chút là Linh Tuệ phu nhân ở mở miệng, Trần Thanh Vân mặc dù không biết được, cái này phá vọng mắt vàng cụ thể còn có cái gì uy lực. Nhưng bài trừ huyễn thuật ngụy trang khối này, tựa hồ vừa bạn có thể khắc chế trên người mình Thâu Thiên Quyết thuật pháp, để ngụy trang không chỗ che thân. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, muốn làm ra ứng đối, lấy Thiên Mạc Châu tăng cường che lấp, đã là không còn kịp rồi. Tại phá vọng mắt vàng nhìn chăm chú bên dưới, Trần Thanh Vân cũng không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ cảm thấy trên người che lấp hiệu quả vẫn như cũ bất động như núi, không có chút nào bại lộ dấu hiệu. Có thể cái này tại Tam Hoa Thánh Anh trong mắt, vậy coi như thành một phen khác cảnh tượng, hiện lộ ra mánh khỏe dị thường. Phá vọng mắt vàng phá giải Trần Thanh Vân ngụy trang trên người, nhìn thấy Thâu Thiên Quyết thuật pháp chi lực che giấu, liếc mắt liền thấy được Trần Thanh Vân thực lực chân thật. Giờ phút này, tại Tam Hoa Thánh Anh thị giác bên trong, đang có một cỗ quần quần bảng bạc lực lượng phát tác, chính vẩn quanh tại Trần Thanh Vân quanh thân. Ở trong đó ẩn chứa nồng đậm hỏa thuộc tính lực lượng, vừa xa lúc trước thi triển chiêu thức, căn bản cũng không ở vào cùng một cái cấp độ. Dòm ra Trần Thanh Vân ngụy trang, thấy được thực lực chân thật, Tam Hoa Thánh Anh lập tức thần sắc giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không phải hợp thể sơ kỳ, ngươi là hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Chương 1692 ta để cho ngươi đi rồi sao? Chương 1692 ta để cho ngươi đi rồi sao? Tam Hoa Thánh Anh lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ, theo bản năng một tiếng kêu sợ hãi, tại thời khắc này có thể nói là càng vang dội. Đến mức, đạo thanh âm này, như vậy rõ ràng đã rơi vào ở đây trong thai của mọi người. Huyền Hơi tán nhân vợ chồng, Tống Ngưng ba người cùng nhau thần sắc giật mình, trên mặt gần như đồng thời toát ra không thể tin. Ba người ánh mắt, tại lúc này thẳng tắp rơi vào Trần Thanh Vân trên thân. Cùng một thời gian, thậm chí chung quanh cái khác bích ngừng cửa tu sĩ, tự nhiên cũng đều nghe được Tam Hoa Thánh Anh một tiếng này kinh hô. Bọn hắn cũng đều lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốt mồm, đồng loạt nhìn về phía Trần Thanh Vân. Hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Giờ phút này, sáu chữ này mang đến lực rung động, không khác một đạo kinh thiên động địa kinh lôi, ầm vang tại mọi người trong đầu nổ vang, thật lâu sẽ không tán đi. Cấp bậc này tu sĩ, tại trong nhận biết của bọn hắn, đó chính là xa không thể gặp tồn tại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tam Hoa Thánh Anh con ngươi rung mạnh, triệt để không có giao chiến lực lượng, đột nhiên liền thân hình nhất chuyển, hướng về phương xa chân trời bỏ chạy. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Một đạo tựa như kinh lôi quát lớn âm thanh, đột nhiên vang vọng đất trời, cũng tại chỗ này trong u cốc gầm vang tiếng vọng. Thanh âm này cường đại, hung hăng chấn nhiếp Tam Hoa Thánh Anh, còn có những này bích ngưng cửa tu sĩ tâm thần. Mắt thấy Tam Hoa Thánh Anh còn có bực này năng lực, thế mà thật đúng là có thể dòm ra chính mình thủ đoạn ẩn tàng. Trần Thanh Vân hơi nhíu mày, trực tiếp mở miệng quát lớn. Như là đã bại lộ, vậy dĩ nhiên không cần lại bị thai trùng trùng, làm cái gì ngụy trang. Cũng liền tại cái này Tam Hoa Thánh Anh quay người đảo tẩu thời khắc, Trần Thanh Vân trên thân một cỗ lực lượng pháp tắc phóng lên tận trời, hóa thành tám đạo pháp tắc xiềng xích, hướng phía Tam Hoa Thánh Anh bay tới. Tam Hoa Thánh Anh mắt thấy Trần Thanh Vân thế mà chủ động công kích, thần sắc đống nhiên đại biến, đội vàng triển khai phản kích, y đồ triển khai kiềm chế. Trên đầu nó Hàn Mai cùng Hồng Liên song song đột nhiên động một cái, chập chờn, riêng phần mình tản mát ra nồng đậm nước, hỏa thuộc tính khí tức. Ngoài cùng bên trái nhất đóa kia Hàn Mai cổ trướng nở rộ, nhìn như muốn nổ tung, bước lên một mảnh hào quang chói sáng. Đông đảo cánh hoa từ trong đó gào thét tuôn ra, hóa thành xương nhận mãnh liệt hướng về phía trước, vỡ ra hư không. Cùng một thời gian, Hồng Liên công kích cùng nhau đánh ra, hóa thành từng mảnh cánh hoa hỏa diễm, phối hợp với Hàn Mai xương nhận triển khai song trọng thế công. Cái này một thủy một hỏa hai loại lực lượng, tại Tam Hoa Thánh Anh thi triển bên dưới, không chỉ có lẫn nhau không sinh ra xung đột khắc chế, càng là làm ra hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, hóa thành băng hỏa lượng trọng tiên chi thế, ý đồ đem Trần Thanh Vân kiềm chế lại, lấy đổi lấy chạy trốn cơ hội. Pháp tắc này xiển xích là lấy pháp lực hiện hóa ra sản phẩm, cùng loại với nguyên thần xiển xích, có thể tự do thi triển. Tám đạo pháp tắc xiển xích từ cùng một cái phương hướng quét sạch, như là chân long trao liệm cửu thiên, tại tiếp xúc đến những này băng hỏa chi lực công kích sau đại hiện thần uy, đem nó đều đánh nát. Nguy rồi. Một màn này dẫn tới Tam Hoa Thánh Anh thần sắc đại biến, rốt cục ý thức được Trần Thanh Vân cường đại vượt quá tưởng tượng, xa không phải chính mình có khả năng đối đầu. Còn đến không kịp làm ra bước kế tiếp cử động, những pháp tắc này xiển xích liền mãnh liệt mà đến, một tay lấy nó giam cầm trói buộc, phảng phất bắt con gà con một dạng đơn giản. Người tốt sâu tâm cơ, có bản lĩnh bung ra bản tọa không phục. Bị Trần Thanh Vân một thanh bắt, Tam Hoa Thánh Anh phát giác được không tránh thoát, bắt đầu lời nói không có mạch lạc kinh hô lên. Ngươi thật sự là thật to gan, bản tọa thế nhưng là tiên sinh địa dưỡng, cũng không phải các ngươi những này đục thể phàm thai có thể so sánh được. Ngươi thả ta ra, mau buông ta ra. Trần Thanh Vân không chút nào để ý đối phương kêu to, đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt dáng xanh liền bắn ra, rơi thẳng vào Tam Hoa Thánh Anh trên thân. Tam Hoa Thánh Anh bị đạo này thanh hà đánh trúng, lập tức cũng cảm giác bị phong tỏa toàn thân pháp lực, không cách nào vận dụng mảy may. Liền ngay cả miệng cũng bị phong bế ở, thanh âm như vậy im bặt mà dừng. Trên đầu kia Tam Hoa cũng biến thành quang mang ảm đạm, đã mất đi thần vận. Trần Thanh Vân thi triển ra phong tỏa cấm chế, phối hợp với pháp tắc xiển xích, cầm giữ cái này Tam Hoa Thánh Anh một thân pháp lực, khiến cho biến thành dê đợi làm thịt. Trần Thanh Vân có chút vẫy tay một cái, Tam Hoa Thánh Anh liền bị trói gô bay tới, rơi vào trên phi thuyền, đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn xem Trần Thanh Vân một loạt này động tác, bắt bực này thất giai sinh linh, liền cùng vồ con gà con một dạng đơn giản. Huyền Hơi tán nhân vợ chồng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trên mặt rung động, vẻ khó tin. Trung quanh cái khác bích ngưng cửa tu sĩ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, thực sự khó có thể tin. Cái này Trần Thanh Vân chỗ triển lộ ra thực lực, xa xa đánh thẳng vào bọn hắn nhận biết, đến mức đã không cách nào tưởng tượng đến, Trần Thanh Vân đến tuột cùng cường đại đến cỡ nào. Chỉ ít Tam Hoa Thánh Anh vừa rồi chỗ triển lộ thực lực, để bọn hắn cảm thấy xa không thể chạm. Mà Trần Thanh Vân đâu, lại có thể nhẹ nhõm như vậy áp chế, bắt giữ đối phương. Bầu không khí lâm vào ngắn ngủi trầm tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, lại nhìn một chút bị tóm Tam Hoa Thánh Anh. Linh Tuệ phu nhân dẫn đầu lấy lại tinh thần, truyền âm kêu lên Huyền Hơi tán nhân một tiếng. Huyền Hơi tán nhân lấy lại tinh thần, lúc này liền lên trước hai bước, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích hô. Vạn bối mắt vụ về, không biết Thái Sơn, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, cho chúng ta hàng phục đầu này yêu nghiệt. Linh Tuệ phu nhân thân là Huyền Hơi tán nhân bên người cố vấn, giờ phút này cũng không có mở miệng, nhưng phối hợp với phu quân cùng nhau chắp tay cảm kích, hạ thấp tư thái. Cái kia Tống Ngưng thấy vậy, cũng hiểu biết điều này có ý vị gì, cũng đều đội vàng học theo, trên gương mặt xinh đẹp toát ra cùng kính vẻ cảm kích. Mắt thấy ba người cử động như vậy, những cái kia thức thời cơ linh bích ngừng cửa tu sĩ, chỗ nào còn không rõ ràng lắm nên làm như thế nào, tự nhiên là cùng theo một lúc quỳ lệ cảm tạ. Cũng chỉ có mấy vị đầu không hiểu nghiệm, còn tại ngây ngốc ngơ ngác nhìn, há hốc miệng, ngẩn người. Trần Thanh Vân ánh mắt tùy ý lướt qua Huyền Hơi vợ chồng, Tống Ngưng bọn người, thần sắc trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Đợi đến ánh mắt rơi vào cái này Tam Hoa Thánh Anh trên thân lúc, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ hứng thú, còn có vẻ hưng phấn chi ý cái này Tam Hoa Thánh Anh vừa rồi trỗi triển lộ ra phá vọng tiên phú, thế mà có thể nhìn thấu chính mình che lấp ẩn tàng hiệu quả, cái này khiến Trần Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn thời khắc, đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Nguy cơ đã trừ, tiếp tục lên đường đi. Trần Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, không cần chậm trễ. Tốt. Huyền Hơi tán nhân cùng kính nhẹ gật đầu. Phi chu chậm rãi tăng tốc, hướng phía chỗ này u cốc bên ngoài bay đi, tiếp tục bước lên tiến về mục đích lộ trình. Bởi vì lần này triển lộ thực lực, Trần Thanh Vân trở thành thượng khách. Bởi vì sợ đã quấy rầy đến Trần Thanh Vân, Linh Tuệ phu nhân tự mình ngăn bài, đem nguyên bản ở tại Trần Thanh Vân xung quanh trong môn đệ tử đều chuyển rời đến nơi xa. Trong nhà gian, Trần Thanh Vân đem Tam Hoa Thánh Anh để vào tiên cảnh châu bên trong, lấy trận pháp cùng cấm chế triển khai song trọng phong tỏa, cũng để bắt hoàng, cửu u mấy đại phân thân tầng tầng thủ hộ. Tam Hoa Thánh Anh, vật này đến cùng là lai lịch gì? Trần Thanh Vân một tay sờ lên cằm, trên mặt lộ vẻ suy tư. Cảm giác trong thời gian ngắn này, lấy chính mình lựa chuyện, thế mà còn là không mò ra lai lịch của đối phương. Chương 1693 Khải Linh Lôi Kiếp, chương 1693 Khải Linh Lôi Kiếp. Tu hành đến nay, cái này loại thiên địa linh vật, kỳ chân cổ bảo thấy cũng nhiều, tương quan điện tịch cũng nhìn qua không ít. Giống như là Tam Hoa Thánh Anh loại này, bề ngoài kỳ lạ, còn có hợp thể kỳ thực lực, còn có thể đồng thời thi triển thủy hỏa chi lực, phát huy ra phá vọng tiên phu sinh linh, thật đúng là xưa nay chưa thấy, lần thứ nhất nhìn thấy. Trần Thanh Vân tả hữu quan sát, dẫn tới cái này Tam Hoa Thánh Anh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, chính suy nghĩ nên như thế nào thoát khỏi Trần Thanh Vân trói buộc. Đang lúc Trần Thanh Vân chuẩn bị giải trừ sinh linh này khẩu bộ phong tỏa, hỏi thăm một vài vấn đề lúc, nhã gian ngoài có tiếng bước chân vang lên. Huyền Vi tán nhân thanh âm, ngay sau đó liền chuyển tới. Đã quấy rầy tiền bối, có thể mời tiền bối rời bước một lần. Ngay tại suy nghĩ cái này Tam Hoa Thánh Anh lai lịch, đối với mình tu hành phải chăng hữu ích. Cái này mắt thấy Huyền Vi tán nhân vào lúc này hiện thân, Trần Thanh Vân ánh mắt có chút sáng lên, trong lòng theo bản năng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Tới thật đúng lúc. Trần Thanh Vân suy nghĩ nhất chuyện, trong lòng hạ quyết tâm, bỏ đi hỏi thăm Tam Hoa Thánh Anh suy nghĩ. Chỉ là trầm mặc một hồi, Trần Thanh Vân thanh âm mới chậm rãi vang lên. Dẫn đường đi, tiền bối xin mời. Một lát sau, trước đó chỗ rời bước nói chuyện với nhau trong nhã gian, Linh Tuệ phu nhân, Tống Ngưng hai nữ đã ở chỗ này xin đợi. Xin ra mắt tiền bối. Trần Thanh Vân vừa hiện thân, hai nàng này liền lập tức đứng dậy chào hỏi, thần thái cử chỉ lộ ra càng cung kính. Đợi đến sau khi ngồi xuống, Huyền Vi tán nhân liền thẳng vào chủ đề. Lúc trước không biết tiền bối pháp lực thông thiên, khả năng tại một chút cử chỉ bên trên có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Huyền Vi tán nhân vừa mới nói xong, cái kia Linh Tuệ phu nhân liền nói tiếp. Tiền bối lần này đại giá quang lâm, là ta Bích Ngưng cửa chi phúc, thiên đại vinh hạnh. Không biết con đường sau đó bên trong, chúng ta còn có những địa phương nào có thể làm tiền bối cống hiến sức lực, tiền bối nhưng dạng không sao. Cái này triển lộ thực lực, Trần Thanh Vân hình tự bị, lập tức ngay tại Huyền Vi tán nhân trong mắt những người này cất cao. Nguyên bản còn tại suy nghĩ, cái này Tam Hoa Thánh Anh lai lịch, cụ thể có tác dụng gì? Nay sẽ nếu được mời mà đến, Trần Thanh Vân trầm ngâm một chút, dứt khoát đem Tam Hoa Thánh Anh lấy ra, trói gô hiện ra trên mặt đất. Tam Hoa Thánh Anh bị giam cầm phong tỏa, miệng không thể nói, thân thể không có khả năng động, hoàn toàn chính là giao thất bên trên thịt cá. Nay sẽ, nó chỉ có thể hung giữ trong lòng nhớ kỹ thủ, ý đồ tìm kiếm chạy trốn cơ hội, sau này lại đến tìm Trần Thanh Vân trả thù. Chỉ là đáng tiếc, loại tính toán này, tại Trần Thanh Vân nơi này cuối cùng là phải thất bại. Mắt thấy Trần Thanh Vân lấy ra bực này tiên địa linh vật, Huyền Vi tán nhân ánh mắt khẽ động, nhìn kỹ hai mắt Tam Hoa Thánh Anh. Bực này thất giai sinh linh, giờ khắc này ở Trần Thanh Vân trong tay, liền cùng bình thường giống như dã thú tiện tay nắm. Loại thủ đoạn này năng lực, để Huyền Vi tán nhân trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Các ngươi đối với cái này vật hiểu bao nhiêu? Trần Thanh Vân mượn cơ hội này, mở miệng dò hỏi. Trần Thanh Vân cũng không nói thẳng Tam Hoa Thánh Anh danh tự, miễn cho bởi vì lúc trước nghe lầm, bộc lộ ra chính mình không nhận ra vật này. Nghe được Trần Thanh Vân một tiếng này hỏi thăm, Huyền Vi tán nhân vợ chồng không khỏi đều thần sắc dị động, hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng hai người đồng thời hiện hiện ý niệm đầu tiên, chính là Trần Thanh Vân hẳn là không biết vật này, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Có thể vừa nghĩ tới Trần Thanh Vân nội tình phi phàm, có thực lực như thế, kiến thức lịch duyệt khẳng định thắng qua hai người mình. Cái này Tam Hoa Thánh Anh lai lịch, há lại sẽ không biết, 89 phần 10 là cố ý hỏi như vậy. Chính là vừa nghĩ đến đây, hai người suy nghĩ nhất chuyện, nhao nhao ăn ý cho là Trần Thanh Vân đây là đang ra vẻ khảo nghiệm. Linh Tuệ phu nhân tâm tư cơ linh, thu liễm trên mặt dị sắc, mở miệng nói, không dối gạt tiền bối, chúng ta xác thực biết được vật này lai lịch. Xin tiền bối yên tâm, có quan hệ vật này ở tiền bối trong tay tin tức, ta sẽ chờ nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt sẽ không để lộ ra đi nửa phần. Cái này vốn là muốn lời nói khách sáo, từ trong miệng hai người biết được Tam Hoa Thánh Anh lai lịch cụ thể, cũng tốt quyết định như thế nào sử dụng, phải chăng có thể trước đánh giết. Nghe chút Linh Tuệ phu nhân dạng này đáp lại, ngược lại để Trần Thanh Vân thần sắc hơi hơi trầm âm, sau đó ngầm cười khổ một chút. Hiển nhiên, đối phương đây là nghĩ lầm, chính mình muốn cho bọn hắn đối với chuyện này tiến hành giữ bí mật. Dạng này thiên địa linh vật rơi vào trong tay mình, khẳng định là không thể tiết lộ ra tin tức, miễn cho gặp phải tu sĩ khác ngấp nghé. Càng là như vậy, Trần Thanh Vân liền càng phát ra xác định, cái này Tam Hoa Thánh Anh khẳng định so với chính mình tưởng tượng còn muốn cao minh. A, nếu nói đến chỗ này, các ngươi không ngại cẩn thận nói một chút, các ngươi đối với cái này vật nắm giữ bao nhiêu? Trần Thanh Vân hơi nhíu mắt, nhìn như chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm, trên mặt cũng không cái gì dị sắc. Tốt. Linh Tuệ phu nhân nhẹ gật đầu. Cái kia Huyền Vi tán nhân cũng chỉ là do dự một chút, coi là Trần Thanh Vân đây là đang y theo hai người mình đối với Tam Hoa Thánh Anh hiểu rõ, từ đó quyết định sau đó đối với mình hai người làm gì thái độ. Tại bực này hợp thể kỳ lao quái vật trước mặt, nếu là thật có chỗ giấu giếm, tất nhiên sẽ bị nhìn rõ ra sơ hở. Làm không cẩn thận, một khi bị đối phương siêu hồn luyện phách, đến lúc đó có thể cái gì đều có thể nắm giữ, hạ chẳng có thể nghĩ. Hai người đều ý thức được điểm này, biết được này sẽ chỉ có thể mở rộng cửa lòng, đem biết được một năm một mười toàn bộ cáo chi, không có khả năng giấu giếm nửa phần. Sửa sang suy nghĩ, Linh Tuệ phu nhân mới mở miệng nói. Vật này tiền bối cũng đã nhìn ra, chính là cái kia Tam Hoa Thánh Anh, đã phát triển đến thất giai cấp độ, tu luyện ra hoàn chỉnh tăng hoa. Theo Linh Tuệ phu nhân chậm chậm giảng thuật, cái này Tam Hoa Thánh Anh lai lịch cũng theo đó nổi lên mặt nước. Chính như Tam Hoa Thánh Anh lúc trước chính mình nói như thế, nó là thiên sinh địa dưỡng linh vật, thuộc về thiên địa sủng nhi bình thường. Nó là do đại địa thai nghén mà sinh, chỉ ở linh khí hội tụ trong địa mạch sinh ra. Sơ kỳ thời điểm, cái này Tam Hoa Thánh Anh là một viên đại địa chi thụ, bề ngoài hiện ra hoàn chỉnh đại thụ hình thái, toàn bộ tại trong thổ nhưỡng sinh trưởng, không có bất kỳ cái gì một chỗ hiển lộ ra mặt đất. Bởi vì không cách nào hấp thụ ánh nắng sinh trưởng, chuyển thành ỷ vào hấp thu địa mạch tinh hoa bồi dưỡng bản thân, cần trưởng thành một vạn năm trở lên. Tại cái này vạn năm thời kỳ sinh trưởng thời gian, sẽ ngưng tụ ra một viên trái cây, lại bản thể không cách nào di động, yếu ớt không gì sánh được. Bình thường dưới mặt đất yêu thú đều có thể tùy tiện đưa nó phá hủy, sẽ còn nhận địa biến các loại thiên tai nhân tố uy hiếp. Các loại trưởng thành ước chừng 13,0005 tả hữu, liền sẽ dần dần khai linh trí, đem duy nhất trái cây để cử lấy toát ra đại địa. Đến lúc này, viên trái cây này sẽ dẫn tới thiên đạo khảo nghiệm, hạ xuống khải linh lôi kiếp. Cái này khải linh lôi kiếp cùng tu sĩ lôi kiếp cùng loại, chỉ là uy lực nhỏ bên trên rất nhiều. Lôi kiếp này đối với Tam Hoa Thánh Anh mà nói, vượt qua tỷ lệ tại 2 thành tả hữu. Các loại chỉ cần thành công vượt qua cái này khải linh lôi kiếp, linh trí liền sẽ triệt để kích phát, cũng để tự thân thiên phú tu hành thức tỉnh. Từ nay một khắc bắt đầu, liền có thể tự do tự tại ở trên mặt đất hoạt động. Giai đoạn này Tam Hoa Thánh Anh đầu tiên muốn làm chính là nuốt tự thân lưu lại bản thể, cũng chính là sinh trưởng ở trong đại địa, trên vạn năm không thấy ánh mặt trời cây cối chủ thể. Các loại nuốt chửng cây cối này chủ thể, phong phú khí huyết linh vận sau, liền bắt đầu đem ánh mắt phóng tới thế gian này các loại thiên địa linh thực phía trên.